Chương 210, Chí Tôn ra tay, đạo pháp cứu người. Chương 210, Chí Tôn ra tay, đạo pháp cứu người. Đạo pháp thần chi trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu lo nghĩ, nhưng hắn cũng không truy đến cùng, mà là đem toàn bộ tinh lực một lần nữa vùi đầu vào trong trận này đại chiến kịch liệt. Trong trận chiến đấu này, Lý Thắng Thiên nhất kích, để cho chiến bọn người không thể chống đỡ được. Cỗ lực lượng kia giống như bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt sẽ rách phòng tuyến của bọn hắn. Làm sao có thể? Chiến giống giận, trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng chấn kinh. Cho dù hắn càng đánh càng mạnh, nhưng giờ khắc này ở sức mạnh hạn chế phía dưới, thực lực của hắn cũng là kịch liệt trượt. Trong nháy mắt này, chiến trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn lặng yên một trường vỗ hướng Huyết Tôn. Nhưng mà, Huyết Tôn sớm đã có đề phòng, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, thân hình thoát một cái, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ. Lý Thắng Thiên hoàn thành đây hết thảy, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại toát ra khó che giấu vui sướng. Đạo pháp thần chi thấy thế, ánh mắt hơi động một chút, không nghĩ tới chiến xuất hiện ngắn ngủi như vậy, lại muốn. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Vong Hải trung tâm. Tôn kia rơi vào đạo niệm thiên quân cấp độ tiên tiên pháp linh, vậy mà tại bây giờ động. Long hình khí lưu tiêu tan, một đạo nồng đậm đến cực điểm chiến chi pháp tác phóng tới Lý Thắng Thiên, mà chiến thân ảnh cũng biến mất theo, chỉ để lại khí tức yếu hỗn loạn. Lý Thắng Thiên nhìn thấy hỗn loạn không vẫn lạc, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhưng nghĩ lại, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hỗn loạn lấy toàn thịnh tư thái ra sân, mặc dù chịu số mệnh thạch áp chế, nhưng bản thân cũng không trải qua chiến đấu, mà chiến lại khác. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà đem chiến tiêu diệt. Hỗn loạn bây giờ khí tức hỗn loạn, kiên kỵ lại sợ mở miệng. Chiến chi pháp tắc rơi vào Lý Thắng Thiên trên thân, vì hắn khôi phục một chút khí tức, thậm chí để cho hắn cảm nhận được thời cơ đột phá. Lý Thắng Thiên ngay sau đó ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào hỗn loạn, không chỉ có là hắn, ngươi cũng muốn cùng nhau vỡ lạc. Hắn khôi phục một chút sức mạnh, sao không nhân cơ hội này thu hoạch đối phương? Dù sao đối phương vẫn chịu số mệnh thạch áp chế. Hỗn loạn nghe xong, lại âm hiểm nở nụ cười, ngươi cho rằng ngươi còn có thể động thủ sao? Lý Thắng Thiên nghe vậy, trong lòng cả kinh. Liền tại đây trong chớp mắt, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, giống như bị nước đá thêm thức ăn, con ngươi co lại nhanh chóng. Gắt gao nhìn chằm chằm hỗn loạn bầu trời cái kia vùng trời khung, chỉ thấy nơi đó không gian đống nhiên giống như cái gương vỡ nát nứt ra, một đạo thâm thúy vết nứt không gian bắt ngang phía chân trời. Lý Thắng Thiên trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, phản phất tử thần cũng tại hướng hắn vây tay. Liên tại đây thời khắc số còn, một cái kinh thiên cự thủ từ cái kia trong vết nứt không gian nô ra, cái tay kia phía trên hiện đầy phức tạp pháp tắc đường vân, mỗi một cái đường vân đều tựa như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, để cho người ta sợ hãi. Loạn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, la lớn, cực đại nhân ra tay. Lần này ngươi chắc chắn phải chết. Lý Thắng Thiên cảm nhận được cỗ lực lượng kia không thể tưởng tượng nổi, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Cái bàn tay này chủ nhân, lực lượng lại đã đạt tới đạo niệm thiên quân đỉnh phong cấp độ. Tại khí vận thạch áp chế, lại còn có như thế cường giả tồn tại, lại không tầm thường đạo niệm thiên quân đỉnh phong có thể so sánh. Cho dù là hắn Lý Thắng Thiên toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám nói có thể ngăn cản trước mắt cái này kinh thiên cự thủ. Hỗn loạn thân là đạo niệm thiên quân đỉnh phong, lại đối với bàn tay này chủ nhân tôn kính như vậy, xưng hô làm đại nhân, hắn thân phận địa vị cao, không cần nói cũng biết. Tử Vong Hải thế mà sinh ra thần võ chí tôn, nếu đem chuyện này cáo chi thánh tòa, các ngươi chắc chắn phải chết. Lý Thắng Thiên bây giờ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng mà bàn tay kia chủ nhân đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng lấy Lý Thắng Thiên dò tới, phản phất hết thể đều tại hắn trong khống chế. Huống hồ thánh tòa sắp sụp, nhân tộc đại loạn, ngươi Thương Hải Thánh Giáo sợ cũng sẽ loạn cả một đoàn, nhân tâm bất ổn. Bản tòa nói không chính xác còn có thể cùng Thương Hải Thánh Giáo hợp tác, đồng lưu đại nghiệp. Lý Thắng Thiên đối mặt cố lực lượng này, cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bất lực, cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh trạng thái đỉnh phong, cũng khó có thể chống cự, lại càng không cần phải nói bây giờ bộ dáng này. Đối phương lời nói, chữ nào cũng là châu ngọc, trực kích yếu hại. Thánh tòa sắp sụp. Bốn chữ này giống như một tảng đá lớn nện ở Lý Thắng Thiên trong lòng. Thương Hải Thánh Giáo nội bộ ý kiến bất đồng, nếu không phải giáo chủ kiên trì đối với Tử Vong Hải tiến hành trấn áp, thánh tòa cũng sẽ không ban cho khí vận thạch tiếp tục duy trì trật tự. Thương Hải trong thánh giáo đã có dị âm lặng yên vang lên. Dù sao thánh tòa sụp đổ, đều phải mưu một cái đầu ra. Bất quá, thánh tòa mặc dù sắp sụp, nhưng dù sao chưa sụp đổ. Cái này năm, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Thánh tòa cường đại như thế, há lại là dễ dàng có thể lật. Thánh tòa mặc dù sắp sụp, nhưng còn xa chưa tới khi đó. Lý Thắng Tiên cắn chặt răng, thanh âm bên trong mang theo không cam lòng cùng dãy rủa, đối mặt trước mắt cự thủ, hắn không cách nào dâng lên mảy may phản kháng. Nhiều nhất trăm năm, thánh tòa liền sẽ sụp đổ, bất quá là chúng ta trong chớp mắt thời gian. Thanh âm kia vang lên lần nữa, mà bàn tay khổng lồ kia đã hoàn toàn bao phủ Lý Thắng Tiên, giống như trời đất sụp đổ. Đạo pháp thần chi thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Thánh đỉnh không thể nghi ngờ là trong đại hoang nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, bằng không cũng sẽ không có thánh tòa sắp sụp, nhân tộc sắp loạn thuyết pháp. Tàng đá kia, chắc hẳn cũng là thánh đỉnh bảo vật, mới có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng như vậy. Thánh tòa sắp sụp, dựa theo tôn kia thần võ chí tôn lời nói, ít nhất còn có trăm năm thời gian, đầy đủ Côn Ngô đế quốc phát triển, cũng đầy đủ chính mình ứng đối tiếp xuống tình thế hỗn loạn. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến Lý Thắng Thiên trên thân, trong lòng âm thầm cân nhắc, có nên cứu hay không, đây là một vấn đề. Đối phương đúng là nhân tài hiếm có, cứ việc biển cả cùng Côn Ngô có thủ. Nhưng tương lai vô tận hải vực Thương Hải Thánh Giáo tất nhiên sẽ đặt vào đến Côn Ngô Đế Quốc bản đồ. Hơn nữa, cái kia cựu hận cuối cùng là Thương Hải Thánh Giáo gây trước lên. Suy nghĩ phút chốc, đạo pháp thần chi cũng xuống định quyết tâm. Cứu. Đối phương thần võ chí tôn đang nhìn, lôi kéo cũng là vị trợ lực. Mà hỗn loạn sớm đã dự liệu được Lý Thắng Thiên vẫn lạc, cất tiếng cười to, ha ha, cái kia cố không ai bị nổi sức mạnh đâu. đối phương cho là có thể giống như trước tại trong tử vong hải không kiêng nể gì cả sao. Lý Thắng Thiên lần thứ nhất xâm nhập tử vong hải lúc, bọn hắn liền đã biết, nhưng cũng không ra tay diệt trì, chỉ sợ đả thảo kinh xà, nhưng bây giờ lồng cánh đầy đủ. Nhưng mà, liền tại đây sống còn trong nháy mắt, một đạo thân ảnh hư ảo giống như lôi đình xuất hiện tại Lý Thắng Thiên bên cạnh, ngay sau đó một trưởng vỗ tại Lý Thắng Thiên bà bay, hai người liền tại trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Một màn này, để cho hỗn loạn nụ cười im bặt mà dừng, để cho cái kia sắp rơi xuống cự trưởng có chút dừng lại, trong thiên địa bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Chương 211, nhất thiết phải bẩm báo thanh tòa. Chương 211, nhất thiết phải bẩm báo thanh tòa. Ai? Thanh âm kia vang lên lần nữa, cũng đã không còn như lúc trước như vậy tràn ngập bá đạo cùng uy nghiêm, bây giờ càng là tràn đầy kinh nghi cùng không tin. Hắn thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần, Lý Thắng Thiên liền đã bị cứu đi. Hắn, thân là thần võ chí tôn, dù cho bây giờ cảnh giới có chỗ rơi xuống, cũng không đến nỗi liền một tia dấu vết đều bắt giữ không đến. Trừ phi, hỗn loạn trong lòng bây giờ cũng tràn đầy sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại quần quận sóng ngầm phía dưới nhân gian phong này, lại còn có cao thủ mai phục, lặng yên không một tiếng động tại dưới mí mắt bọn hắn cứu đi Lý Thắng Thiên. Liên cực đại nhân đều không có phát giác. Liên tại đây trong chớp mắt, bàn tay kia đột nhiên phóng ra rực rỡ thần quang, giống như tảng sáng chi quang, trong nháy mắt xé tan bóng đêm, xông thẳng tới chân trời. Phanh! Không gian trong nháy mắt sụp đổ, một thân ảnh tại bể tan cảnh trong không gian hiện ra, chính là biến mất Huyết Tôn. Mà giờ khắc này Huyết Tôn, trên mặt lại hiện đầy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, đế chủ nói tới tử vong hải phía dưới, vậy mà cất giấu lực lượng cường đại như vậy. Hắn cảm giác bàn tay kia sức mạnh, rõ ràng đã vượt qua đạo niệm thiên quân đỉnh phong, thậm chí vô cùng có khả năng đã chạm tới thần võ chí tôn biên giới. Nhưng mà, hắn liền nghĩ tới khí vận thạch, liền hỗn loạn cùng chiến sức mạnh đều bị suy yếu, vậy vị này, hắn càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi, vừa mới nếu không phải hắn kịp thời ra tay, chỉ sợ chiến sớm đã được như ý. Bàn tay kia nở rộ cường quang, đem hắn trực tiếp từ trong vết nứt không gian bức ra, đúng lúc này, cái kia cường quang đã tới trước mắt. Tất nhiên chiến đã vất lạc, ngươi cũng không có cần thiết tồn tại, liền để Thiên Vũ Đế chủ đi căm hận a. Giữa thiên địa quanh quần thần võ chí tôn đồng thành, bá đạo mà lạnh lùng hà khắc phảng phất quyết định sinh tử. Huyết Tôn con ngươi đột nhiên rụt lại, đang muốn mở miệng, nên biết được đế chủ nhưng mà lời còn chưa dứt. Cái kia cường quang đã rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt đem hắn hóa thành cho tàn, sau đó ngưng kết thành một đoàn tinh thuần sức mạnh, lơ lửng giữa không trung. Có cường giả tiến nhập tử vong hải, khả năng cao là thần võ tồn tại, ngươi về tới trước, Huyết Tôn sức mạnh trước hết nhường ngươi khôi phục thực lực. Bây giờ, giữa thiên địa vang lên lần nữa cái kia thần võ chí tôn âm thanh, trong giọng nói để lộ ra sâu đậm kiên kỵ. Hỗn loạn nghe lời nói này, hít một hơi lãnh khí, toàn thân run mình. Nhưng nghĩ lại, Huyết Tôn thế nhưng là đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, nếu có thể thôn phệ lực lượng của hắn, tử vong hải chỗ sâu trung tâm, một vị thân thể từ vô số pháp tắc đường vân sen lẫn mà thành sinh linh xếp bằng ở trên không, tựa như trong thiên địa thần linh. Không nghĩ tới, vô tận hải vực ngoại trừ Thiên Vũ Đế chủ biến số này, lại còn cất giấu một tôn thần võ chí tôn. Hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lập lòe kiên kỵ cùng suy nghĩ sâu sắc. Bây giờ Lý Thắng Thiên được cứu, tử vong hải bên trong thần võ chí tôn tin tức không lâu liền sẽ truyền về đại hoang, thánh tòa chỉ sợ sẽ điều động cường giả đến đây. Hắn ngữ khí sâu nhiên, tràn ngập sát ý, mặc dù bọn hắn không cách nào triệt để giết chết bản tọa, nhưng trăm năm thời gian, chúng ta không được lại nhìn bầu trời võ đế chủ tướng lựa chọn ra sao. Đương nhiên, thánh tòa bây giờ tự thân khó đảm bảo, có lẽ cũng đằng không xuất thủ. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên đứng lên, khí tức cầm vang một phát, giống như thiên địa chi uy, chấn áp hết thảy. Cái kia vô số pháp tắc tạo thành thân thể, tại thời khắc này phóng ra vô tận quang huy, phản phất muốn siêu việt thế gian này hết thảy. Bất quá, làm hai tay chuẩn bị, là thời điểm để cho bọn hắn đồng loạt ra tay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia huyền diệu khó lường tấm gương, trong mắt tràn đầy mãnh liệt hận ý, đó là đối với trói buộc căm hận, đối với tự do khát vọng. Một bên khác, Lý Thắng Thiên chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, phản phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt điên đảo dựng lại. Trước mắt hắn cảnh tượng tại trong chớp mắt triệt để biến hóa, từ lúc trước chiến trường chuyển đổi trở thành một mảnh xa lạ thiên địa. Cái kia che khuất bầu trời cự thủ, giống như thần linh hàng thế một dạng tồn tại, cũng ở đây trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn chỉ cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của mình, ngay sau đó, thế giới trước mắt liền đã rực rỡ hẳn lên. Lý Thắng Thiên định thần, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước. Con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy phía trước đứng vững một vị toàn thân tản ra lam sắc quang mang hư ảnh, khuôn mặt mơ hồ, lại tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Đối mặt vị này thần bí tồn tại, Lý Thắng Thiên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, đó là một loại cơ hồ khiến người hít thở không thông uy áp. Loại cảm giác này, giống như là đối mặt vị kia cực bình thường. Thần võ chí tôn, một cái ý niệm xuất hiện tại trong đầu hắn, làm hắn không rét mà run. Lúc trước vị kia cực chính là thần võ chí tôn, bây giờ trước mắt vị này đồng dạng là thần võ chí tôn. Thần võ chí tôn như thế thường gặp sao? Tiền bối ngài Lý Thắng Thiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần kính sợ, mấy phần thăm dò. Trong mắt của hắn lập lòe phức tạp tia sáng, tràn ngập cường giả tôn kính. Cái kia màu lam hư ảnh cũng không lập tức trả lời, mà là chậm rãi xoay người lại, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, thế nhưng trong hai mắt lộ ra tia sáng, lại giống như vũ trụ tinh không giống như thâm thúy. Bản tọa cứu ngươi, chỉ là thưởng thức ngươi thôi, đạo pháp thần chi âm thanh đạm nhiên, ngươi chỉ cần thời gian, liền có thể đột phá tới thần võ chi cảnh, bản tọa cử động lần này, bất quá là tìm một cái nhân tình, vì tương lai trải đường. Lý Thắng Thiên nghe xong, nhưng trong lòng thì trầm xuống, hắn biết đối phương cứu hắn, tuyệt không có khả năng là xuất phát từ lý do đơn giản như vậy. Lần này tử vong hải xuất hiện thần võ chí tôn, ngươi phải làm như thế nào đạo pháp thần chi ngay sau đó mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho Lý Thắng Thiên trong lòng đột nhiên căng thẳng. Tới, đây mới thật sự là khảo nghiệm. Lý Thắng Thiên trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ của hắn cực nhanh chuyển động, chậm rãi thử thăm dò mở miệng, ta muốn báo cáo thánh tòa bây giờ mặc dù bất ổn, nhưng không nhất định không thể điều động cường giả đến đây. Trong lòng của hắn tin tưởng, đối phương tại cực trong tay cứu chính mình, lại hỏi thăm chính mình nên như thế nào ứng đối, hiển nhiên là có chỗ thiên hướng. Nếu không phải như thế, hắn chết ở cực trong tay, đối với vị này đạo pháp thần chi tới nói, có lẽ mới là kết quả lý tưởng nhất. Đến lúc đó, Thương Hải Thánh giáo chỉ sợ lại sẽ phái người đến đây dò xét, đến nỗi thần võ chí tôn tồn tại, bọn hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Dù sao thần võ chí tôn biết bao chân quý, xem như các đại trong tộc đỉnh tiêm thực lực, bọn hắn sẽ không tin tưởng tử vong hải bên trong sinh ra thần võ chí tôn. Dù sao thần võ chí tôn biết bao chân quý, xem như các đại trong tộc đỉnh tiêm thực lực, bọn hắn không tin tử vong hải bên trong sinh ra thần võ chí tôn, liền xem như thật sự, cũng biết tận lực thành giả. Hắn biết, khi chưa có niềm tin tuyệt đối, không người nào nguyện ý dễ dàng xúc động thần võ chí tôn cái này sợi dây. Dù sao, một khi ra tay, chính là sinh tử tương bác, không có đầy đủ chứng cứ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi chân chân chính chính chứng thực có thần võ tồn tại, bằng không thì đạo pháp thần chi nghe xong, thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, phần kia đạm nhiên phảng phất có thể bao dung hết thảy, như thế nói đến, chuyện này nhất định phải bẩm báo thánh tòa. Chương 212, Thiên Vũ Đế chủ hiện thân. Chương 212, Thiên Vũ Đế chủ hiện thân. Lý Thắng Thiên bên tai vang lên câu nói này, giống như một khối trầm trọng tảng đá nhập vào hắn nguyên bản bình tĩnh như nước hồ thu, nổi lên từng vòng kinh nghi gợn sóng. Trong lòng của hắn nghi hoặc tỏa ra, đây là ý gì? Đối phương không hy vọng chính mình báo cáo thánh tòa. Nhưng nếu đúng như thế vậy hắn vì cái gì lại muốn xuất thủ cứu rút? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì chính mình thiên phú dị bẩm, liền không tiếc đắc tội một tôn thần võ chí tôn? Cái này tựa hồ rất không có khả năng. Đạo pháp thần chi âm thanh lạnh lùng bình tĩnh, phản phất tại tự thuật một chuyện không quan trọng, thánh giáo nội bộ đã có dị thành, nếu là tin tức này truyền về, sợ rằng sẽ gây nên tranh chấp. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói để lộ ra một tia khoan thai, dù sao, thánh tòa thời gian đã không nhiều lắm. Lý Thắng Tiên tâm bỗng nhiên nhảy một cái, hắn mới chợt hiểu ra, đối phương lời nói không hoa. Nếu tin tức này thật sự truyền về thánh giáo, chỉ sợ thật sự sẽ như hắn nói tới, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Đạo pháp thần chi cũng không cho hắn quá nhiều thời gian suy tính, tiếp tục nói, chuyện này ngươi liền nát vụn ở trong lòng, tử vong hải sự tình ta sẽ xử lý. Ngươi lại trở lại thánh giáo, hết thể như thường. Tiếng nói vừa ra, đạo pháp thần chi liền không chút do dự ra tay, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay, liền hướng Lý Thắng Thiên đánh ra. Lý Thắng Thiên trong nháy mắt cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên, hắn thậm chí không kịp phản ứng, liền cảm thấy một cổ thần bí sức mạnh tràn vào trong cơ thể của hắn, mà hắn ánh mắt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đạo pháp thần chi đã thu tay lại, nhưng Lý Thắng Thiên rõ ràng sợ mình đã bị đối phương gieo một loại nào đó không thể giải thích đồ vật. Ta đối với ngươi không quá yên tâm, cho nên thực hiện một chút thủ đoạn nhỏ. Chỉ cần ngươi không nói ra sự tình hôm nay, liền sẽ không có vấn đề gì. Đạo pháp thần chi âm thanh vang lên lần nữa, mà thân ảnh của hắn lại bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ. Mặt khác, Côn Lô Đế quốc sắp thống nhất vô tận hải vực, Thương Hải Thánh giáo tương lai lại đem như thế nào? Đạo pháp thần chi lời nói dường như sấm sét tại Lý Thắng Thiên trong lòng băng rội. Lý Thắng Thiên giống như ngũ lôi oanh đỉnh, Côn Lô Đế quốc, chẳng lẽ người trước mắt lại là? Nhưng mà ngay tại trong lòng của hắn kinh nghi bất định thời điểm, một cỗ kinh thiên khí tức từ sâu trong Tử Vong Hải bạo phát đi ra, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của hắn. Ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn về phía Tử Vong Hải phương hướng, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Đạo tổ Lý Thắng Thiên tâm bên trong chấn động, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, than nhẹ một tiếng, thân ảnh dần dần biến mất tại chỗ. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là cố gắng đột phá chi thần võ chí tôn. Hơn nữa đạo tổ vậy mà đối với Tử Vong Hải đạo thủ, cứ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt màu lam hư ảnh, trong lòng vừa kinh vừa sợ, người đến cùng là ai? Hắn vậy mà không cách nào dò xét mặt mũi của đối phương, cái kia màu lam hư ảnh giống như vực sâu không đáy, thâm thúy mà thần bí. Hắn chất vấn hóa thành một đạo mãnh liệt ba động, ở trong không gian quanh quẩn, dẫn tới không gian chung quanh vết rách lan tràn, phản phất không chịu nổi cổ lực lượng này xung kích. Đạo pháp thần chi lạnh nhạt nhìn xem cực, ngữ khí bình tĩnh mà lạnh nhạt tất nhiên bị trấn áp, vậy cũng chớ xuất hiện, hoặc vì bản tọa sử dụng. Cứ nghe vậy, giận quá thành cười, trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích, cuồng vọng, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một tôn thần võ chí tôn tiền kỳ thực lực, liền có thể đả diệt bản tọa? Mặc dù hắn trên tu vi chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn vẫn như cũ không hề sợ hãi. Đạo pháp thần chi khẽ gật đầu một cái, tựa hồ đối với cực tự tin cảm thấy tiếc hận, Thiên Vũ Đế chủ nếu đã tới, sao không gặp một lần? Tiếng nói vừa ra, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên không gian, nơi đó không gian ba động được khởi, một đạo kinh khủng mà đậm đà hoàng đạo khí tức đập vào mặt, màu vàng ba động giống như nước thủy triều bao phủ bốn phía. Thiên Vũ Đế chủ thân mang kim sắc long bảo, đứng chắp tay, đạm nhiên và uy nghiêm nhìn về phía đạo pháp thần chi. Rất đúng này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, huyết tôn cái chết, Thiên Vũ Đế chủ đùng xuống là tất nhiên. Chỉ là không nghĩ tới tôn này thần bí thần võ chí tôn vậy mà tìm tới cửa. Thiên Vũ Đế chủ âm thanh lạnh nhạt mà bá đạo, ngươi là ai? Bản tọa không nhớ rõ vô tận hải vực có ngươi cái này một hào nhân vật. Cứ ngay sau đó mở miệng, hắn chính là giết huyết tôn người. Thiên Vũ Đế chủ nghe lời nói này, trong đôi mắt hàn ý càng lớn. Đạo pháp thần chi rất đúng lời nói cũng không phủ nhận, đối với địch nhân, phủ nhận hay không cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, cứ chém giết huyết tôn, Thiên Vũ Đế chủ buông xuống, vừa vặn có thể áp dụng kế hoạch của hắn, Thiên Linh Đế triều là thời điểm đi một lần. Bản tọa là ai? Cái này cũng không trọng yếu. Đạo pháp thần chi đạm nhiên đáp lại. Thiên Vũ Đế chủ, thân là đạo niệm thiên quân đỉnh phong, không sợ bản tọa, quả nhiên, đoạt xá đều có át chủ bài. Vậy liền để bản tọa xem, hai người các ngươi thực lực. Thiên Vũ Đế chủ nghe vậy, nheo cặp mắt lại, ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, có ý tứ. Tất nhiên đối phương khiêu khích như vậy, lại thân là biến số, có thể sẽ trở thành Thiên Linh Đế triều thống nhất vô tận hải vực trở ngại, như vậy chỉ có một lựa chọn, giết. Đến nỗi huyết tôn nguyên nhân cái chết thật sự đã không trọng yếu, có lý do, vậy thì ra tay. Cứ cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy cuồng ngạo cùng kinh thường, thân thể của hắn chung quanh pháp tắc khí tức giống như phong ba sóng dữ, vô tận pháp tắc kèm theo thân thể của hắn, khí tức không ngừng tăng cường. Thiên Vũ Đế chủ thần sắc lạnh nhạt, trong tay đột nhiên lơ lửng ra một đạo tản ra khí tức khủng bố hội quyền. Đạo pháp thần chi ánh mắt ngưng lại, đế quốc chí bảo. Bộ dạng này hội quyền hội tụ Thiên Vũ Đế triều khí vận, đế quốc càng mạnh, khí vận càng mạnh, bộ dạng này hội quyền uy lực lại càng tăng kinh khủng. Đối mặt cái này hội quyền, liền như là đối mặt toàn bộ Thiên Vũ Đế triều ức vạn sinh linh ý chí, trận chiến đấu này có ý tứ. Nghĩ đến đây, đạo pháp thần chi trong lòng thầm nghĩ, Côn Ngô đế quốc còn chưa chế tạo thuộc về mình đế quốc chí bảo. Hội quyền trên không trung cấp tốc bành trướng, tốc độ kia nhanh, phản phất xuyên qua thời không giới hạn, qua trong giây lát liền bay tới Thiên Vũ Đế chủ sau lưng, bày ra thành một bức cực lớn bức tranh. Hội quyền phía trên, núi non sông ngòi, thiên địa vật vật đều sinh động như thật, phản phất là đem toàn bộ Thiên Vũ Đế triều uy nghiêm cùng sức mạnh ngưng tụ vào một thân. Hội quyền trung tâm, một tòa nguy nga đế đô đứng sừng sững, nơi đó là đế quốc trái tim, là tượng trưng quyền lực, là ức vạn sinh linh tín ngưỡng chỗ. Một đạo bá đạo không nguyên thân ảnh đứng tại đế đô trung tâm, cùng Thiên Vũ Đế chủ giống nhau như lúc. Thiên Vũ Đế chủ thân thể đứng tại hội quyền phía trước, phía sau là đế quốc muôn màu. Đạo pháp thần chi nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi thầm than, hảo thủ đoạn. Cái này mặc dù là đế quốc chí bảo, nhưng Thiên Vũ Đế chủ rõ ràng còn vận dụng thủ đoạn khác. Bây giờ cầm trong tay đế quốc chí bảo Thiên Vũ Đế chủ, lực lượng đã có thể so với thần võ chí tôn. Dù sao, cái kia sau lưng là cả một cái đế quốc sức mạnh. Bất quá, như vậy cũng tốt. Đạo pháp thần chi khí tức cũng tại không ngừng bành trướng, tăng trưởng, thản nhiên nói, nếu ngoại giới đi qua mấy năm, không biết sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Vũ Đế chủ thần sắc biến đổi. Chương 213, Vô Tận Hải vực là thời điểm phải có một chủ nhân. Chương 213, Vô Tận Hải vực là thời điểm phải có một chủ nhân. Đây là ý gì? Thiên Vũ Đế chủ âm thanh giống như hàn băng cái nước, lạnh lẽo mà gấp rút, trong ánh mắt của hắn lập lòe nghi hoặc cùng cảnh giác. Trong lòng đã phát họa ra mấy loại có thể ngờ tới, tâm tình bất an giống như lan tràn dây leo, lặng yên leo trèo. Cứ cũng là thần sắc biến đổi, hắn chân mày níu chặt, đây là muốn vây khốn bọn hắn. Đạo pháp thần chi ngay vậy, lại chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười kia giống như gió xuân phất qua mặt bằng, không mang theo vẻ để ý, nhưng lại để cho người ta không rét mà run. Hắn không có cho ra cái gì giảng giải, khí tức quanh người lại tại nụ cười này ở giữa kịch liệt kéo lên, giống như xúc thế đại phát manh thú. Chỉ thấy hắn giơ tay hướng thiên, một cỗ lực lượng kinh khủng từ hắn thể nội tuôn ra, hội tụ ở lòng bàn tay. Lực lượng kia hội tụ thành một chùm sáng trụ, xông thẳng lên trời, xé rách màn trời, rung động khắp nơi. Tử vong hải bên trong tiên thiên pháp linh nhóm cảm nhận được cỗ khí tức này, đều run rẩy không thôi. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía tử vong hải trung tâm, cỗ khí tức kia để cho bọn hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Thiên Vũ Đế chủ mắt thấy cảnh này, sau lưng hội quyển trong nháy mắt phóng ra chói mắt thần quang, phản phất là giữa thiên địa ngôi sao sáng chói nhất. Ngay sau đó, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong hội quyển bộc phát ra, thẳng đến đạo pháp thần chi mà đi. Trong lòng của hắn sáng tỏ, đối phương là muốn đem hắn khốn tại nơi đây. Nếu là để cho đối phương được như ý, chính mình mấy năm không cách nào quay về đế quốc, đến lúc đó đế quốc nhất định sắp lâm vào trong bấp bênh. Giờ khắc này, Thiên Vũ Đế chủ trong lòng dâng lên trước nay chưa có lửa giận cùng quyết ý đáng chết. Sức mạnh kinh khủng kia trên không trung tàn phá bừa bãi, khiến cho không gian sụp đổ, cảnh tượng dọa người. Nhưng mà, liền tại đây cố lực lượng sắp chạm đến đạo pháp thần chi lúc, lại giống như đụng phải một bức vô hình tường cao, khó tiến thêm nữa. Sau một khắc, cổ sáng kia tại tử vong hải trung tâm lan tràn ra, trong nháy mắt tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy che chắn. Bình phong này, phản phất là đem Thiên Vũ Đế chủ cùng ngăn cách ngoại giới, để cho hắn lâm vào một cái không cách nào chạy trốn lồng giam. Mấy năm sau, ngồi xem phong vân biến hóa đạo pháp thần chi đạm nhiên cười chi, âm thanh quan thai, lệnh cực cùng Thiên Vũ Đế chủ thần sắc đều rối rít khó xử. Ta không tin. Thiên Vũ Đế chủ âm thanh giống như lôi đình nổ tung, thần sắc lạnh lùng như vạn năm hàn băng, trong mắt của hắn lập lòe bất khuất tia sáng. Sau một khắc, hắn ngang tàng ra tay, cái kia cực kỳ kinh khủng lực công kích phản phất có thể xé rách hư không. Sau khi nó rơi vào trên đạo kia vô hình che chắn lúc, lại chỉ là khơi dậy mấy phần không đáng kể gợn sóng. Cứ ở một bên mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đạo pháp thần chi lại chỉ là cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, vô dụng, liền để chúng ta ngồi xem phong vân biến hóa, chờ đợi kết quả đến. Thiên Vũ Đế chủ nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia hung lệ chi quang. Ánh mắt của hắn như lưới dao chuyển rời đến đạo pháp thần chi trên thân, trở ngại Ngô Đế triều, ngươi tất nhiên cùng vô tận hải vực bên trong cái nào đó thế lực lớn có chỗ cấu kết, mà đem chúng ta khốn tại nơi đây, vì tòa kia thế lực quét ngang vô tận hải vực đặt vững cơ sở. Dù sao không có tử vong hải cùng ta chấn giữ Thiên Linh Đế triều, toàn bộ vô tận hải vực thực lực đều biết hạ xuống một cái cấp bậc. Nếu không phải như thế, ta thực sự nghĩ không ra, ngươi đem chúng ta kẹt ở nơi đây cần làm chuyện gì, trừ phi ngươi đến từ cái kia xa xôi đại hoang. Bản tọa nói không sai a, thế lực kia hẳn là Côn Ngô Đế quốc hoặc Thánh giáo. Nhưng Thánh giáo người tuyệt sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy xem ra, ngươi cùng Côn Ngô đạo tổ tất có quan hệ. Cứ ở một bên nghe, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Thiên Vũ Đế chủ lời nói không loa, Côn Ngô Đế quốc cùng Thiên Linh Đế triều đang tại tranh đoạt vô tận hải vực bá quyền. Một khi Thiên Vũ Đế chủ bị nốt, người được lợi lớn nhất không thể nghi ngờ là Côn Ngô Đế quốc. Đạo pháp thần chi nghe xong, cũng không trực tiếp đáp lại là cùng không phải, nhưng hắn trầm mặc tựa hồ đã chấp nhận Thiên Vũ Đế chủ nở tới. Chính xác, đối mặt tọa trấn Thiên Linh Đế Triều Thiên Vũ Đế chủ, Trần Lâm mặc dù không sợ, nhưng muốn chinh phục Thiên Linh Đế Triều cũng không phải chuyện dễ. Dù sao, Thiên Vũ Đế chủ là một vị trùng tu giả hắn tồn tại, là Côn Ngô Đế quốc nhất thống vô tận hải vực trở ngại lớn nhất. Ha ha, đạo pháp thần chi cười ha ha, sau một khắc, lực lượng kinh khủng bao trùm tại trên bàn tay của hắn, ở băng ở giữa hướng về Thiên Vũ Đế chủ cùng cực vô tới. Cực cùng Thiên Vũ Đế chủ thần sắc đột biến. Trong chốc lát, Thiên Vũ Đế chủ trong tay xuất hiện một cái sáng chói thần kiếm, thanh thần kiếm kia mang theo kinh khủng long khí, một cỗ kinh khủng hoàng đạo khí tức bao phủ bát phương. Sau một khắc, thần kiếm hàn quang lấp lóe, quét ngang mà đi. Không thể có giữ lại, giết hắn, bằng không thì người ta đều sẽ thất bại trong gang tấc. Thiên Vũ Đế chủ thấp giọng gầm thét, cực cũng biết rõ thời khắc này tính nghiêm trọng. Kinh khủng pháp tắc khí tức ngưng kết thành một đạo chọc trời cự thủ, hướng về đạo pháp thần chi vô tới. Đồng thời, che chắn bên trong tiên thiên pháp linh đột nhiên sợ hãi không thôi. Sau một khắc hóa thành một đạo đạo pháp tắc kết tinh hướng chạy cực, cực khí tức không ngừng kéo lên, thậm chí khôi phục thần vũ một chút uy thế. Trong chốc lát, một hồi đại chiến kinh thiên động địa bày ra, đạo pháp thần chi một tay để bảo toàn che chắn, một bên chống đỡ hai người công kích, sức mạnh nhị dụng, lại như cũ thành thạo điêu luyện. Cực cùng Thiên Vũ Đế chủ càng đánh càng tim đập nhanh, thực lực của đối phương khủng bố như thế, nếu là bọn họ bất kỳ người nào đơn độc đối đầu, không chút nghi ngờ đối phương có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của bọn hắn. Nghĩ đến đây, sắc mặt hai người đều trở nên càng trầm trọng, nhưng trong tay thế công lại như cũ không giảm. Côn Ngô Đế quốc bên trong, Trần Lâm trong đôi mắt thoáng qua từng bức họa, phản phất có một đôi con mắt vô hình vượt qua trọng trọng không gian, đang nhìn chăm chú Tử Vong Hải bên trên trận kia kịch liệt đến cực điểm chiến đấu. Góc nhìn tự nhiên là đang cùng Thiên Vũ Đế chủ cùng cực kịch chiến đạo pháp thần chi trên thân, mỗi một lần sức mạnh va chạm, mỗi một lần pháp tắc xen lẫn, đều biết tích mà chiếu rọi tại đáy mắt của hắn. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Trần Lâm đôi mắt khôi phục bình tĩnh, truyền lệnh xuống, lập tức lên tiến đánh đằng Long Đại Lục, tam quân tham chiến, ngoài ra, thái thương tất cả thế lực của đại lục cũng sẽ trợ một chút sức lực. Bốn phía không có mưa hay, nhưng thanh âm của hắn lại giống như xuyên tấu hư không, truyền tới một cái cần nghe được người trong thai. Đế cung nội xử lý hỗn tạp sự vụ Trần Giang Hà đột nhiên cả kinh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin hưng phấn cùng kích động. Hắn không nghĩ tới, lao tổ vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa, đã đem thái thương thế lực của đại lục nhét vào Côn Ngô Đế quốc bản đồ. Ngay sau đó, Trần Giang Hà không chút do dự, hắn đứng dậy, ra lệnh, tiến đánh đằng Long Đại Lục. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, lão tổ thế mà ở sau lưng yên lặng sắp đặt, đem thái thương thế lực của đại lục từng cái thu phục. Vạn Yêu Minh cùng Chí Tôn Điện tranh đấu còn tại kéo dài, ai có thể nghĩ tới, lão tổ đã lặng yên hoàn thành hành động vĩ đại như vậy. Nhưng mà, tất nhiên lão tổ đã lên tiếng, vậy tất nhiên là đã thành sự thật. Nếu có thể nhất cử cầm xuống đằng Long Đại Lục, như vậy Côn Ngô Đế quốc thống nhất vô tận hải vực con đường sẽ không còn trở ngại. Trong chốc lát, toàn bộ Côn Ngô Đế quốc khổng lồ cơ quan quốc gia tựa như là bị nhen lửa động cơ, cấp tốc vận chuyển lại. Tất cả mọi người nhận được tin tức sau, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng ngay sau đó, chính là vô biên cuồng hỉ. Bọn hắn biết, đây là Côn Ngô Đế quốc bước về phía huy hoàng mấu chốt một bước. Vô tận hải vực là thời điểm có một cái chủ nhân. Chương 214, bất an biển cả thánh giáo chương 214, bất an biển cả thánh giáo tại trên mênh mông vô ngần thái thương đại lục, Chí Tôn Điện vô số cường giả tề tụ một đường, trong mắt bọn họ lập lòe âm tàn tia sáng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước phát ra khí tức cường đại yêu thú. Tại trong bọn này cường giả, Chí Tôn Điện đương đại điện chủ Diệp Trường Sinh lộ ra càng nổi bật. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn xem huyết chủ, mang theo một tia kiêng kỵ mở miệng, "Vạn Yêu Minh thật sự dự định mở ra chiến sự sao?" Diệp Trường Sinh ánh mắt xuyên qua huyết chủ, rơi vào trên sau lưng một đám thân ảnh, con ngươi không khỏi co vào. Hai thân ảnh, vậy mà đều là đạo pháp thiên quân đỉnh phong tồn tại, đội hình như vậy, để cho người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Đây là muốn huyết chiến. Huyết chủ cười lạnh, trong giọng nói để lộ ra vô tận bá nói, "Từ nay về sau, Chí Tôn Điện trở thành ta Vạn Yêu Minh phụ thuộc." Lời vừa nói ra, Chí Tôn trong điện một vị tóc bạc hoa dâm lão giả bước lên trước. Diệp Trường Sinh nhìn thấy vị lão giả này, thần sắc lập tức trở nên cung kính. Lão giả mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Thiên Cấm lão tổ, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lại càng nguyện khuất tại hậu bối phía dưới. Thiên Cấm lão tổ nghe vậy, lộ ra lướt qua một cái cười khổ, thế thái biến thiên, ai có thể dự liệu được. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên sâm nhiên, Chí Tôn Điện hủy diệt, hôm nay đã thành định cục. Lão giả nghe xong, khiếp sợ không thôi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía huyết chủ, không biết các hạ sở thuộc phương nào thế lực. Huyết chủ khóe miệng hơi hơi dương lên, ngữ khí cực kỳ bá nói, đạo. Chí Tôn Điện tất cả cao thủ đều rơi vào trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, cái thế lực này bọn hắn chưa từng nghe. Lão giả cũng là một mặt mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Diệp Trường Sinh, lại phát hiện Diệp Trường Sinh đồng dạng nghi hoặc không hiểu, lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay tại lão giả lần nữa quay đầu nhìn về phía huyết chủ lúc, Diệp Trường Sinh đột nhiên thần sắc sợ hãi, lớn tiếng nói, chẳng lẽ là Côn Ngô đạo tổ? Côn Ngô đạo tổ? Đám người nghe vậy, thần sắc đều là trì trệ, mấy vị lão giả vẫn như cũ có chút u mê. Huyết chủ nghe xong cất tiếng cười to, không tệ, lão gia nhà ta muốn thống nhất vô tận hải vực lời còn chưa dứt. Tại chỗ toàn bộ sinh linh đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy đạo pháp thần chi ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh, lãnh đạm mở miệng, "Thái Thương đại lục, từ đây đưa về Côn Ngô đế quốc." Thanh âm này tuy nhỏ, lại giống như lôi đỉnh tại mọi người trong thai vang dội. Chí Tôn Điện mấy vị kia lão giả kinh hồn táng đảm, không dám tin nhìn xem đạo pháp thần chi cảm thụ được trong cơ thể hắn cái kia bàng bạc khí tức như vực sâu, trong lòng sợ hãi không thôi. Sau một khắc, đạo pháp thần chi đưa tay, không gian trong nháy mắt xé rách, một cái chọc trời cự thủ chụp về phía Chí Tôn Điện đám người. Đám người một mặt ngốc trệ, thần sắc sợ hãi, thân thể không tự chủ được run rẩy. Thần võ, vị lão giả kia chật vật mở miệng, trong giọng nói tràn đầy vô tận sợ hãi. Chí Tôn Điện cường giả nghe được cái này càng thêm khiếp sợ không thôi. Thần võ. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi mau trôi qua. Tại Thương Hải Thánh Giáo chỗ sâu, Nguyên Thương cau mày, bất an trong lòng giống như lan tràn dây leo, càng ngày càng đậm. Bây giờ, Thánh Giáo đại trưởng lão đứng trước mặt của hắn, cái kia trương ngày bình thường trầm ổn trên gương mặt, cũng hiện đầy u buồn cùng lo nghĩ. Lão tổ, Vô Tận Hải vực bây giờ đã là triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Thánh Giáo đại trưởng lão thở dài mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vô tận trầm trọng. Nguyên Thương nghe xong, trong lòng phảng phất bị cự thạch nắm chặt, nặng trĩu, Thắng Thiên tin tức còn không có truyền đến sao? Ta đã phái người đi tới Tử Vong Hải dò xét, thánh khí sức mạnh quả thật có tăng cường, nhưng Tử Vong Hải trung tâm lời của đại trưởng lão ngữ bên trong mang theo một chút do dự, tựa hồ có chút quỷ dị. Đại trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí phun ra mấy chữ này, Nguyên Thương nghe xong, không khỏi đuốt đuốt mệt mỏi hai mắt, quỷ dị. Như thế nào quỷ dị? Mấy ngày liên tiếp, Vô Tận Hải vực dung chuyển để cho hắn tâm lực lao lực quá độ, bây giờ nghe được tin tức như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tử Vong Hải trung tâm nhìn như bình tĩnh không lay động, nhưng trong này lại có một cỗ kinh khủng dị thường khí tức, hơn nữa, nơi đó không có bất kỳ cái gì tiên thiên pháp linh dấu vết. Thánh Giáo đại trưởng lão chậm rãi nói tới. Nguyên Thương hơi hơi thở dài, trong lòng có mấy phần sáng tỏ, xem ra Thắng Thiên đã thành công, nhưng tựa hồ cũng tao ngộ ngoài ý muốn. Như vậy, Thiên Vũ Đế chủ tung tích có đầu mối sao? Nguyên Thương nói sang chuyện khác. Thánh Giáo đại trưởng lão nghe vậy, chau mày, dường như đang cố gắng trải vớt hỗn loạn tin tức, bây giờ, Thiên Linh Đế triều rất nhiều cương vực đã bị Côn Ngô Đế quốc công hãm, Thiên Vũ Đế chủ chậm chạp không hiện thân, không người biết được tâm tích của hắn. Nghe đồn, huyết tôn sau khi biến mất, Thiên Vũ Đế chủ cũng theo đó không thấy, đi hướng thành mê. Nhưng Thiên Vũ Đế chủ đồng thời không có vấn lạc, bằng không thì đế quốc khí vận chỉ sợ sớm rung chuyển. Côn Ngô Đế quốc bây giờ thu phục Thái Thương đại lục, ai cũng không ngờ rằng, Vạn Yêu Minh lại là đạo tổ trong tay một quân cờ. Mà tại Vân Dương đại lục, Thiên Linh Đế triều thế lực cũng tại co lại nhanh chóng, đế nam các cái này ám tử đã bị Tam Quân liên thủ trừ bỏ. Vân Dương đại lục thế cục, chỉ sợ cũng đem bước Thái Thương đại lục theo gót. Bây giờ Tam Quân đốc chiến, Thiên Linh Đế triều tu sĩ tại Đằng Long đại lục đã là không cách nào thoát thân. Thiên Linh Đế triều bây giờ hoàn toàn bị vây ở Đằng Long đại lục, mà Long Khởi đại lục hai tông cũng tại âm thầm ủng hộ Côn Ngô Đế quốc. Nói đến đây, Thánh Giáo đại trưởng lão thần sắc đã thổ tức, lại dẫn mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Hồi tưởng trước kia, Côn Ngô Đế quốc bất quá là trong hải vực một cái nho nhỏ thế lực, bây giờ lại có thống nhất Vô Tận Hải vực hùng tâm cùng thủ đoạn. Đương nhiên, Côn Ngô Đế quốc tu sĩ thực lực tổng hợp có lẽ cũng không nô ra, nhưng cao cấp chiến lực lại dị thường cường hành. Côn Ngô Đế quốc đến tột cùng dùng loại thủ đoạn nào thu phục Thái Thương đại lục, cái này đến nay là một câu đố. Bọn hắn phái người tiến đến hỏi thăm, lại phát hiện Chí Tôn Điện các tu sĩ im lặng không nói, cảm giác sợ hãi lộ rõ trên mặt. Thiên Vũ Đế chủ thần bí tiêu thất, Côn Ngô Đế quốc thừa cơ tiến công Thiên Linh, đây thật là một thời buổi rối loạn a. Nguyên Thương thanh âm bên trong lộ ra bất lực. Trước đây Côn Ngô Đế quốc tuyên chiến Thiên Linh Đế chiêu lúc, bọn hắn còn đối với cái này xem thường. Nhưng mà, ra tất cả mọi người dự liệu là, Thiên Vũ Đế chủ vậy mà không tại trong đế quốc, tính cả huyết tôn cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Phải biết, hai vị này thế nhưng là đạt đến đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, bọn hắn mất tích, không thể nghi ngờ là đối với Thiên Linh Đế triều đã kích chí mạng. Như hôm nay Linh Đế triều vẫn là tại thái tử thủ hạ tiến hành chống cự, nhưng thái tử thế lực cùng cổ tay không bằng đế chủ từng ly từng tí. Hơn nữa, để cho người khó hiểu là, Côn Ngô Đế quốc là như thế nào biết được tin tức này? Vừa vận tại hai vị này đỉnh phong cường giả tiêu thất lúc, Côn Ngô Đế quốc liền lập tức phát khởi tiến công. Đây hết thảy, tựa hồ quá mức trùng hợp, để cho người ta không thể không hoài nghi vị kia đạo tổ thủ đoạn. Vị kia đạo tổ đến tột cùng lúc nào thu phục Vạn Yêu Minh, lại là như thế nào biết được Thiên Vũ Đế chủ biến mất, tất cả những điều này đều để Nguyên Thương cảm thấy không rét mà run. Đạo tổ quá kinh khủng, hắn thực lực kinh khủng chạm đến tần vũ. Còn có cái kia Tử Vong Hải, bây giờ cũng biến thành dị thường quỷ dị. Nghĩ đến chỗ này, trong tay Nguyên Thương xuất hiện một đạo ngọc bội. Chương 215, Thiên Linh Đế quốc quấn cảnh. Chương 215, Thiên Linh Đế quốc quấn cảnh. Một tháng khôi phục đổi mới a, đang bận Vô Tận Hải vừa hỗn loạn, không biết thánh giáo ý nguyện. Nguyên Thương hướng về phía ngọc bội kia mở miệng, mà đại trưởng lão thì biết được đây chính là liên hệ trong Đại Hoang Thương Hải thánh giáo thủ đoạn. Một hồi thời gian lặng yên trôi qua, đã phái người đem Vô Tận Hải vực triệt để cầm xuống, vì thánh giáo biện pháp dự phòng. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền vào Nguyên Thương trong đầu, Nguyên Thương thần sắc đọc lại. Đại Hoang thế mà hỗn loạn như thế sao? Người của thánh giáo cũng lo nghĩ không ngăn nổi, cho nên đem Vô Tận Hải vực cầm xuống, làm hậu tới làm chuẩn bị. Nếu thất bại, có thể lui đến Vô Tận Hải vực. Bất quá, cũng có một loại khả năng khác. Nghĩ đến chỗ này, thần sắc hắn phức tạp, ngay sau đó khe khẽ thở dài. Đại trưởng lão nghe sau, thần sắc không khỏi căng thẳng. Không lâu sẽ có cường giả buông xuống, giúp ta Thương Hải Thánh Giáo triệt để thống nhất Vô Tận Hải vực. Nguyên Thương chậm rãi nói tới, đại trưởng lão lập tức thần sắc biến hóa, ngay sau đó là một hồi cung hỉ. Đến lúc đó, trước tiên diệt Côn Ngô Đế quốc, thế mà cầm ta Thương Hải Thánh Giáo làm vấn nhảy, danh dương Vô Tận Hải vực. Đại trưởng lão đằng đằng sát khí mở miệng. Vô Tận Hải vực bên trong, một chỗ tĩnh mịch trên hòn đảo, lại ngồi xếp bằng người mặc đạo bào nam tử, hắn xếp bằng ở trong không gian. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, chậm rãi phun ra một vòng trọc khí, trên mặt không ức chế được vui sướng. Từ nay về sau, ta mới là chí tôn. Hắn thấp giọng nỉ non, chậm rãi đứng dậy, sức mạnh trên người giống như hồng hoang mãnh thú, chậm rãi thức tỉnh, kinh thiên động địa. Hắn đứng ở trong không gian. Đúng vào lúc này, trong mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía phương xa. Thần sắc chợt biến đổi. Tại hắn thần thức ban phá, bây giờ cái này Vô Tận Hải vực tử khí tràn ngập, trên bầu trời bị từng cỗ tử khí tràn ngập. Hắn theo bản năng tưởng rằng Tử Vong Hải sinh linh đi ra. vị trí tôn kia cũng bại. Đám sinh linh kia đi ra sau kết quả có thể tưởng tượng được. Dù sao đám người kia thế nhưng là đối với toàn bộ vô tận hải vực toàn bộ sinh linh đều căm thù. Nhưng quay đầu lại nhìn, vẫn chưa có chết vong hải sinh linh khí tức. Chỉ là phát hiện mỗi phiến đại lục đều nhấc lên đại chiến. Trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua vẻ kinh ngạc. Côn Ngô đế quốc thế mà cùng Thiên Linh đế triều khai chiến. Mà tại hắn thần thức bắn phá, Thiên Linh đế triều liên tục bại lui, mà còn lại đại lục chẳng biết lúc nào bị Côn Ngô đế quốc thu phục. Trừ ra Long Khởi đại lục không có lay động Côn Ngô đế quốc cơ sĩ, Vân Dương, Thái Thương đều tung bay Côn Ngô đế quốc cơ sĩ. Hắn bất quá ngắn ngủi bế quan một hồi ngoại giới thế mà xảy ra biến hóa như thế. Bất quá hắn không cảm giác được Thiên Vũ đế chủ khí tức, làm hắn nghi hoặc. Có Thiên Vũ đế chủ trấn giữ Thiên Linh đế triều cùng Vô Thiên Võ đế chủ trấn giữ Thiên Linh đế triều hoàn toàn là hai khái niệm. Thiên Vũ đế chủ lần thứ nhất ngồi trên đế vị lúc, bát phương triều bái, vô số thế lực chúc mừng, hắn khi đó cũng đi. Mà trông thấy Thiên Vũ đế chủ ánh mắt đầu tiên hắn đã cảm thấy không đơn giản, cuối cùng Thiên Vũ đế chủ cổ tay chính xác xác nhận. Cùng là đạo niệm Thiên Quân đỉnh phong, hắn đối mặt Thiên Vũ đế chủ đều không chắc chắn có thể đủ cầm xuống đối phương. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ba. Tiếng vang lanh lảnh, lại lệnh Lý Thắng Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, toàn thân run lên. Không tệ, thành tựu thần võ chí tôn. Một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên quay người, nhìn thấy người tới hắn cực kỳ hoảng sợ. Ngươi không phải tại Tử Vong Hải bên trong sao? Lý Thắng Thiên thất thanh mở miệng, người tới chính là Trần Lâm Đạo Pháp Thần Chi, bất quá là mặt khác một tôn. Đạo Pháp Thần Chi không có trả lời, chỉ là thản nhiên nói, trong Đại Hoang Biển cả thánh sắp phái người đến đây Vô Tận Hải vực, ngươi nói bọn hắn là vì kết thúc Vô Tận Hải vực hỗn loạn, vẫn là nhiều mấy cái ý nghĩ. Cùng Tử Vong Hải hợp tác. Bất quá cái này cũng không có ý nghĩa, bản tọa cũng có thể buông tay để cho Thiên Linh Đế triều hủy diệt, dù sao kéo lâu như thế. Mà ngươi bây giờ tấn thăng đến chí tôn, nếu bỏ mặc cho ngươi ra ngoài, chỉ làm cho Côn Ngô đế quốc tăng thêm phiền phức, bản tọa quan lòng ngươi hệ nhân tộc. Hoan có đầu nợ có chủ, Vô Tận Hải vực nhân tộc có thể cùng Thần Cung Thánh chết không có chút nào liên quan, nếu biển cả người của Thánh giáo thật cùng Tử Vong Hải hợp tác, ngươi quy thuận bản tọa như thế nào? Đạo Pháp Thần Chi mở miệng cười, Lý Thắng Thiên hai mắt trừng lớn, tràn ngập không thể tin. Côn Ngô đế quốc? Cái này sao có thể? Thiên Linh đế triều trong đế đô, đế tử Hoang Vu đứng tại trên đế cung lại mặt mũi tràn đầy vẻ bại, mà tại bên cạnh hắn nhưng là một vị đoan trang toàn thân tràn ngập uy nghiêm nữ tử. Cũng không biết phụ thân đến cùng đi đâu, bây giờ đối mặt Côn Ngô đế quốc, thật sự là bất lực. Hoang Vu mở miệng, trong giọng nói tràn đầy bất lực. Không cần phải lo lắng, mặc dù ta Thiên Linh đế triều liên tục bại lui, nhưng ta Thiên Linh đế triều nội tình lại không phải tầm thường, bây giờ ta đã đem lão tổ toàn bộ tỉnh lại. Vị nữ tử kia tỉnh táo mở miệng, nhưng nàng nội tâm mình nhưng cũng là không chắc. Hoang Vu nghe xong trên mặt lại không có vui mừng, mẫu hậu, bây giờ cái kia Côn Ngô đế quốc nội tình nhưng cũng không có bày ra. Nữ tử tên là Tim Rồng, chính là Hoang Vu mẫu thân, đồng thời cũng là Thiên Linh đế triều đế hậu. Tim Rồng nghe xong, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, ngay sau đó đưa tay ra nhận từ sở lấy Hoang Vu khuôn mặt. Dâu gì, còn có nương, dù là nương chết, đều khó có khả năng để cho nhân huynh chết. Nàng thân là Thiên Vũ đế chủ thê tử tự nhiên cũng là không đơn giản. Bằng không thì Thiên Vũ đế chủ như thế nào vừa ý nàng? Mà nàng bây giờ nhìn về phía một bên lão giả, Long lão, ta đáp ứng gia tộc yêu cầu. Nàng truyền âm cho lão giả nghe được cái này, nguyên bản tĩnh mịch đôi mắt như có sinh cơ, tựa như một đầu ngủ say thật lâu gia thú, thức tỉnh. Tiểu thư, cái này cũng là bất đắc dĩ, đại hoang hỗn loạn, không thể không cường cường liên hợp. Thiên Linh đế triều chuyện, liền giao cho ta đến giải quyết ta. Hắn đáp lại, thân ảnh lặng yên tiêu thất. Mà Tim Rồng nghe được thân thể này không tự chủ được run lên một cái, Hoang Vu thấy thế, thần sắc biến đổi, vừa muốn hỏi thăm lại bị đánh gãy. Không có việc gì. Nàng áp chế lại nội tâm, mở miệng cười, trong đôi mắt lại nhiều một vòng không muốn. Bất quá ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Có thể vì nhi tử mưu sinh, vô luận loại phương pháp nào, nàng cũng sẽ không tiếp. Hoang Thiên Mệnh không có xuất hiện, chắc là gặp cực lớn chuyện đi không được, mà Côn Ngô đế quốc đột nhiên ra tay, lại làm cho nàng không khỏi suy nghĩ nhiều. Đang Long Đại Lục bên ngoài trấn giữ Thương Khung Thiên Quân đột nhiên khẽ nhíu mày, lại có thể có người đi ra. Hơn nữa cảnh giới còn không thấp, mà cũng chỉ có hắn phát hiện người tới, còn lại tu sĩ cũng không phát hiện, đối phương cũng tận lực giấu giếm, thẳng đến thủ cấp. Thú vị. Mấy giây thời gian, lão giả xuất hiện tại Thương Khung Thiên Quân trước mắt, lão giả mặt không biểu tình chân thật đáng tin mở miệng. Côn Ngô đế quốc cam đoan trong vòng trăm năm không còn tiến đánh Thiên Linh đế triều, bằng không thì diệt. Chương 216, hai đại đế quốc ở giữa đại chiến. Chương 216, hai đại đế quốc ở giữa đại chiến. Thương Khung Thiên Quân nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt thoáng qua một tia ngoạn vị dị sắc, ngược lại khóa chặt tại trước mặt vị này lão giả thần bí trên thân. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng rêu cận đường vòng, phản phất tại đối đãi một cái rốt nát hài đồng. Người là ai? Vị này khách không mời mà đến dám há miệng liền muốn diệt hắn Côn Ngô đế quốc, chẳng lẽ là đem hắn vị này thần võ chí tôn trở thành có thể tùy ý nắm quả hờ mềm? Phải biết, đối phương bất quá là một cái đạo niệm thiên quân đỉnh phong tồn tại, dám ở trước mặt hắn cản rỡ như thế. Lương tĩnh như cho dũng khí sao? Lão giả đối mặt Thương Khung Thiên Quân chất vấn, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ như băng, phản phất thế gian vạn vật đều không thể trong lòng hắn nhấc lên gợn sóng. Bản tọa là ai? Các ngươi những con kiến hôi này không có tư cách hỏi đến. Thanh âm của hắn lạnh lùng, lại để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngươi chỉ cần trả lời, lui, vẫn là không lùi. Lão giả ngữ khí cực kỳ bá đạo, để lộ ra đối với Thương Khung Thiên Quân không kiên nhẫn. Thương Khung Thiên Quân nghe vậy, lập tức cười. Thú vị, thú vị, chỉ bằng ngươi đạo niệm Thiên Quân đỉnh phong thực lực, cũng dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Lão giả trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn mà đáp lại, đạo niệm Thiên Quân đỉnh phong, cũng phân mạnh yếu. Ngươi bất quá nhưng mà, hắn lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, thân thể của hắn không tự chủ được chậm rãi dâng lên, một cốc ngọt mùi tanh tại trong miệng tràn ngập. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Liền tại đây trong chớp mắt, Thương Khung Thiên Quân giống như một đạo như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt lão giả, một tay bóp cổ của hắn, động tác nhanh, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên làm sao? Thương Khung Thiên Quân trêu tức mở miệng. Sao? Làm sao có thể? Lão giả gian khổ phun ra. Đối phương thế mà trong nháy mắt liền trấn áp chính mình. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lão giả thể nội đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, cỗ lực lượng kia giống như biển sâu tiềm long, đột nhiên tránh thoát Thương Khung Thiên Quân kiểm chế, hai con mắt của hắn cũng không khỏi tự chủ bị một vòng yêu dị màu đỏ thay thế. Thân thể của hắn giống như bị vô hình lực đạo thôi động, chậm rãi hướng phía sau lướt tới, thế nhưng cố khí tức bàng bạc lại không có tản mạn ra, phản phất bốn phía có một tầng lực lượng vô hình, đem khí tức một mực khóa lại. Thương Khung Thiên Quân trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm lão giả trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là ngươi sức mạnh sao? Một tia thần võ chí tôn thần thức, đích xác không thể khinh thường. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lộ ra ngay át chủ bài. Lão giả bây giờ chậm rãi mở miệng, âm thanh mặc dù nhạt, nhưng Thương Khung Thiên Quân rõ ràng cảm nhận được đối phương ngữ khí và khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó, lão giả đỏ tươi hai con ngươi nhìn chằm chằm Thương Khung Thiên Quân, sắc ý giật giảo. Chết đi. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là đạm nhiên mở miệng, lập tức một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh lấy hắn làm trung tâm, giống như mưa rông gió bao hướng về Thương Khung Thiên Quân tịch quyển mà đi. Nhưng mà, đối mặt cỗ này đủ để phá hủy hết thể sức mạnh, Thương Khung Thiên Quân lại chỉ là khẽ gật đầu một cái, đối phương vừa ra tay, hắn cũng đã nhìn rõ đối phương bản tôn sức mạnh cấp độ, thần võ chí tôn tiền kỳ. Thiên Linh Đế Chiêu lại có thể phái ra nhân vật như vậy, nội tình quả nhiên không thể coi thường. Nhưng nghĩ lại, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, thánh giáo đã phái người, vậy thì nhất định phải quét ngang không trở ngại. Mấy ngày nay phế bỏ Thiên Linh Đế Chiêu. Ngay tại cỗ lực lượng kia sắp chạm đến Thương Khung Thiên Quân trong nháy mắt, thân hình hắn nhoáng một cái, giống như ảo ảnh tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã tới sau lưng lão giả. Hắn trở tay một trường, mang theo vô tận uy áp, trực tiếp chấn sát đối phương thần thức. Cái kia thần thức bị diệt sát một khắc cuối cùng, trong mắt lóe lên vẻ kinh nộ, không cam lòng thả ra ngân thoại, ngươi lại là thần võ chí tôn, bên trên nghèo bích lạc hoàng tuyển, cho tới cửu u, bản tọa nhất định tìm được ngươi, để cho ngươi thiên đạo vạn quả. Vừa mới nói xong, cái kia thần thức đã bị diệt. Đến lão giả linh hồn lần nữa chiếm giữ thân thể thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sau một khắc Thương Khung Thiên Quân một phát bắt được đầu của ông lão. Sức mạnh thần thức khủng bố lập tức bao phủ trong đầu của hắn. Một hồi thời gian, Thương Khung Thiên Quân hơi hơi dùng sức, đầu của ông lão giống như tây quan giống như nổ tung, ngược lại lại biến mất không thấy. Đại Hoang nhân tộc địa vực Thần Châu Long Gia, thú vị. Thương Khung Thiên Quân nghiền ngẫm mở miệng, ngược lại nhìn về phía Thiên Linh Đế Chiêu phương hướng. Đến nỗi Long Gia đến đây báo thù, hắn căn bản vốn không sợ Long Gia đều tự thân khó đảm bảo, nói không chính xác làm Côn Ngô Đế quốc đến Đại Hoang, Long Gia liền đã bị diệt môn. Ngay sau đó, thần sắc hắn lạnh lẽo. Ngay tại giây phút này, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã giống như thần linh buông xuống, ngạo nghễ lơ lửng tại Thiên Linh Đế Chiêu bầu trời. Thương Khung Thiên Quân ánh mắt nhìn xuống phía dưới, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay hội tụ lại một cỗ hủy thiên diệt địa tinh mang. Cái kia tinh mang rực rỡ chói mắt. Động tác của hắn nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như sấm sét, một trường vô hướng Thiên Linh Đế Chiêu. Một khắc này, tựa như sao trời rơi xuống, rung động toàn bộ thế giới, vô số Thiên Linh Đế Chiêu tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt hiện đầy sợ hãi cùng bất an. Thiên Linh Đế Chiêu bầu trời, chợt xuất hiện một đạo khổng lồ trận pháp, đó là Thiên Vũ Đế chủ tỉ mỉ bố trí hộ quốc đại trận, đã từng là đế quốc yêu ngạo cùng che chắn. Nhưng mà, tại Thương Khung Thiên Quân dưới một trường này, cái kia trận pháp giống như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Oeng! Một tiếng nổ rung trời, toàn bộ Thiên Linh Đế Chiêu phảng phất đều đang run rẩy, hộ quốc đại trận trong nháy mắt phá toái, những cái kia đã từng lóng lánh tia sáng trận pháp tiết điểm, bây giờ nhao nhao dập tắt, hóa thành bụi trần. Thiên Linh Đế Chiêu các con dân, bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn nhìn xem cái kia bể tan cảnh trận pháp, nhìn xem cái kia lơ lửng giữa không trung Thương Khung Thiên Quân, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lập tức lên, công diệt Thiên Linh Đế Chiêu. Thương Khung Thiên Quân âm thanh bá đạo như kiên quyết, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ở vòng ngoài vô số tu sĩ bây giờ thấy thế, hai mắt phát sáng, bọn hắn biết, Côn Ngô Đế quốc thống nhất đại nghiệp đang ở trước mắt, bọn hắn phải chứng kiến một cái mới lịch sử sinh ra. Đế chủ vì cái gì còn không hiện thân? Ai có thể cứu lấy chúng ta? Tuyệt vọng tiếng hô hoán liên tiếp, Thiên Linh Đế Chiêu đám người cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Bọn hắn biết, đối mặt địch nhân mạnh mẽ như vậy, bọn hắn cơ hồ không có cơ hội phản kháng. Tại Đế cung nội Hoang Vu lập tức sắc mặt trắng bệnh, tính cả Long Tâm, hắn một mặt không thể tin. Hắn nhưng là biết được Long Láo chính là đạo niệm Thiên Quân đỉnh phòng, còn có cha mình một tia thần niệm. Mà Thương Khung Thiên Quân có thể xuất hiện, cái kia Long Láo chỉ có thể là chắc chắn phải chết. Diệt ta Thiên Linh Đế Chiêu giả, chết. Đúng vào lúc này, Đế Lăng bên trong bộc phát ra vô số khí tức cường đại, một đạo thanh âm bá đạo vang vọng ở trong thiên địa, vô số Thiên Linh Đế Chiêu con dân tìm theo tiếng mà đi, lập tức chuyển buồn làm vui. Chương 217, xem như đế hậu, ta đồng ý ngươi một cái kiểu chết thể diện. Chương 217, xem như đế hậu, ta đồng ý ngươi một cái kiểu chết thể diện. Đó là Đế Lăng, đế tộc lao tổ xuất hiện. Thanh âm bên trong tràn đầy hy vọng cùng chờ mong, phản phất tại trong bóng tối thấy được nhất tuyến quan minh. Đế Lăng bên trong, chậm rãi đi ra mấy đạo nhân ảnh, khí tức của bọn hắn uy áp toàn bộ Thiên Linh Đế Chiêu, thần sắc không một không ẩn chứa nồng đậm long khí. Cầm đầu chính là một vị thân mang hoàng bào lão giả. Đó là khi xưa Tuyệt Tiên Đế chủ. Không ngừng, còn có Vạn Pháp Đế chủ, Thiên Quân Đế chủ. Phía trước nhất cái kia là Nhẹ Nhàng lão tổ, nghe đồn hắn không phải vẫn là sao? Nhẹ Nhàng lão tổ, đạo niệm tiên quân đỉnh phong cấp độ cường giả, thiên linh đế chiêu các nơi một chút bối rối xen lẫn. Mà Hoang Vu sau khi thấy được, trên mặt cũng lộ ra một vòng hy vọng chi sắc. Nhưng Long Tâm thần sắc vẫn như cũ nghiêm trọng, giống như mây đen giăng đầy bầu trời, không thấy một tia sáng. Hắn gắt gao lôi kéo Hoang Vu tay, âm thanh trầm thấp mà kiên định, "Vu Nhi, chúng ta đi thôi." Liền nắm giữ thần võ chí tôn một tia thần niệm long lão đều không thể đánh giết thương khung thiên quân, chỉ dựa vào bên trong những từ đế lăng này đi ra lão quái vật, lại có thể thay đổi gì? Long Tâm trong lòng sáng tỏ, hắn đã từng cho rằng những lao bất tử này cường giả đủ để chống đỡ lấy thiên linh đế chiêu sống lưng, nhưng vì để phòng vạn nhất, nàng thậm chí vận dụng long lão cuối cùng này một tấm bài. Nhưng mà long lão đã thất thủ, vậy những này lao bất tử tồn tại càng là khó mà thay đổi càn khôn. Hoang Vu nghe xong, những mày trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lao tổ bọn hắn đều ra tay rồi, đối phương tam quân chắc hẳn cũng ngăn cản không nổi à? Lại nói, thân ta là thiên linh đế chiêu đế tử, tự nhiên thủ hộ lấy mảnh đất này cùng con dân, nếu là đế tử chạy trốn, ta lại như thế nào đối mặt vô số thiên linh đế chiêu con dân? Hắn tiếp tục mở miệng, ngữ khí kiên định, ta tất nhiên hưởng thụ lấy toàn thiên hạ cung phụng, tự nhiên phải vì thiên hạ suy nghĩ. Long Tâm nghe đến mấy câu này, trong lòng vừa cảm thấy kiêu ngạo lại thầm tự cao hứng. Hắn Hoang Vu, hắn đế tử, có một khỏa đảm đương thiên hạ lớn trái tim. Nhưng bây giờ, hắn không thể để cho Hoang Vu lưu lại, không thể để cho thiên linh đế chiêu tương lai chôn cùng tại trận này nhất định thất bại trong chiến đấu. Long Tâm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn đột nhiên ra tay, một chưởng đánh vào Hoang Vu phần gáy, cường độ tinh chuẩn, đủ để cho Hoang Vu tạm thời mất đi ý thức. Hoang Vu ánh mắt có chút kinh ngạc cùng khó có thể tin, ngay sau đó thân thể của hắn ngã hoạt, Long Tâm cấp tốc để cho người ta đem hắn đỡ dậy, chuẩn bị đưa tiễn. Long Tâm trong mắt lóe lên không muốn cùng quyết tuyệt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Hoang Vu gương mặt, thấp giọng nói, "Vu Nhi, thật xin lỗi, Thiên Linh Đế Chiêu không thể không có ngươi. Ngươi còn sống, chính là chúng ta hy vọng lớn nhất. Liên để ta tới vì ngươi ngăn trở a." Ngay sau đó, Long Tâm liền gọi một vị nữ tử đến đây, vị nữ tử này tên là Cổ Khâm, chính là nàng khám phá thiên tài, âm thầm bồi dưỡng, vốn là vì trợ lực Vu Nhi, bây giờ Long Tâm đem Hoang Vu giao cho Cổ Khâm đồng thời dặn dò, mang theo đế tử rời đi, tốt nhất đi tới Đại Hoang nhân tộc địa vực Thần Châu Long Gia. Sau khi nói xong, trên tay nàng xuất hiện một khối ngọc bội giao cho Cổ Khâm, nắm lệnh này bài, Long Gia sẽ để cho tiếp nhận các ngươi. Hơn nữa, trong tay nàng còn xuất hiện một cái nhận chữ vật, bên trong có giúp đỡ bọn ngươi đi tới Đại Hoang đồ vật, Vu Nhi liền giao cho ngươi. Cổ Khâm cũng hiểu biết tình hình tính nghiêm trọng, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhất định sẽ cam đoan đế tử an toàn. Long Tâm nghe được cái này, hơi hơi thở dài, nhờ vào ngươi, ngươi trước tiên rời đi thôi. Trên đại điện, lúc này chỉ còn lại Long Tâm một người, thân ảnh của nàng tại trống trải trong đại điện lộ ra phá lệ cô độc. Nàng nhẹ giọng nỉ non, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận cảm khái cùng kiên quyết, Vu Nhi đều có giác ngộ như vậy, thân ta là mẹ của hắn, Thiên Linh Đế Chiêu Đế Hậu, lại có thể nào đào thoát đâu. Nói đến chỗ này, trên mặt của nàng lộ ra vẻ khổ sở đủ cười, ánh mắt chuyển hướng cái kia cao cao tại thượng long ỷ, dường như đang hướng về phía cái nào đó vô hình tồn tại nói chuyện, "Thiên mệnh, kế tiếp liền dựa vào ngươi đột nhiên." Một hồi tiếng oanh minh phá vỡ cung điện yên tĩnh, thanh âm kia giống như lôi đình vang dội, chấn động đến mức toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Anh. Chỉ thấy một thân ảnh giống như thiên thạch giống như nhập vào trong cung điện, bụi đất tung bay, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Long Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu bụi mù, nhìn về phía người tới. Đó là Nhẹ Nhàng lão tổ, hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, áo bào tổn hại, vết máu loang lổ, hiển nhiên là đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Khí tức của hắn hỗn loạn, sắc mặt trắng bệnh, thân thể đã có một đạo lỗ thủng lớn. Long Tâm mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú cái kia nhập vào cung điện cửa động khổng lồ, chỉ thấy đế đô bầu trời, thương khung thiên quân thân ảnh giống như ma thần hàng thế, làm lòng người sinh kính sợ. Bốn phía, Thiên Linh Đế Chiêu các lao tổ nhau nhau đánh tới, cùng lúc đó, phóng tầm mắt nhìn tới, Côn Ngô Đế Quốc tu sĩ giống như nước thủy triều vào tới, cùng trời Linh Đế Chiêu các chiến sĩ bày ra kịch chiến. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Linh Đế Chiêu tịnh thổ trở nên thủng trăm ngàn lỗ, vô biên vô tận chiến tranh ở đây bộc phát. Vô số chiến sĩ tại trong chiến hỏa bất lạc, tử khí tràn ngập, vì nguyên bản phồn hoa Thiên Linh Đế Chiêu tăng thêm một vòng tĩnh mịch. Long Tâm thấy thế, lửa giận trong lòng bên trong đốt, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra khí tức cường đại, nghĩa vô phản cố bay ra cung điện, giẫn thân vào chiến trường, hướng về Côn Ngô Đế Quốc các tu sĩ đánh tới. Nàng đồng dạng là một tôn đạo niệm thiên quân cường giả, mặc dù chỉ là tiền kỳ, nhưng ở cũng không phải là chủ yếu chiến trường giờ này khắc này, lực lượng của nàng đầy đủ. Trong đế đô, Long Tâm giống như nữ chiến thần, đánh đâu thằng đó, chém giết rất nhiều Côn Ngô Đế Quốc tu sĩ. Nhưng mà, ngay tại nàng ra sức chém giết lúc, đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên. Ly Hỏa Phá Quân. Long Tâm cắn răng nghiến lợi mở miệng, chỉ thấy Ly Hỏa Phá Quân bây giờ đang đứng ở phía trên, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng. Đế hậu, bây giờ cũng nên tỉnh mịch. Ly Hỏa Phá Quân ngữ khí khinh miệt nói. Long Tâm lại cười lạnh một tiếng, không cam lòng nói: Hoàng Thiên Mệnh sẽ không bỏ qua các ngươi, sau lưng ta người cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ly Hỏa Phá Quân lại nhíu mày nở nụ cười, không để ý chút nào nói, thì tính sao? Cái này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, là thời điểm nên thay cái chủ nhân, ít nhất ta trước tiên thể nghiệm quân lâm vô tận hải vực khoái cảm, mà ngươi lại không nhìn thấy. Ta so ngươi sống được càng lâu, ngươi cũng không nhìn thấy. Nói đến chỗ này, Ly Hỏa Phá Quân khỏe miệng hơi hơi vung lên, băng lãnh mở miệng, chết đi, xem như đế hậu, ta đồng ý ngươi một cái kiểu chết thể diện. Lời còn chưa dứt, Ly Hỏa Phá Quân trong tay ánh lửa lóe lên, một đạo sáng chói hỏa diễm kiếm mang thẳng đến Long Tâm mà đi. Long Tâm ánh mắt ngưng lại. Đạo niệm tiên quân đỉnh phong, căn bản không phải hậu kỳ. Côn Ngô Đế Quốc gần tàng sâu như vậy, còn có cái kia sâu không lường được đạo tổ. Thiên Linh Đế chiêu đại địa bên trên, song phương các chiến sĩ đem hết toàn lực, vì sinh tồn mà chiến, là tín ngưỡng mà chiến. Chương 218, ta muốn sống, chỉ thế thôi. Chương 218, ta muốn sống, chỉ thế thôi. Qua trong giây lát, tuế nguyệt như thoi đưa, mấy ngày sau vội vàng trôi qua. Bây giờ, tại Tử Vong Hải ở trung tâm, Thiên Vũ Đế chủ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nhìn về phía đạo pháp thần chi toàn thân không cầm được sát ý, bây giờ khí tức của hắn mặc dù so sánh với thời kỳ đỉnh phong hơi có không bằng. Trong chiến đấu, hắn cưỡng ép đột phá tới thần võ chí tôn cảnh giới sau, thực lực sớm đã vượt qua thần võ chí tôn tiền kỳ giới hạn. Tay hắn cầm Sơn Hà Xã Tắc Đồ, cùng cực cùng nhau hướng đạo pháp thần chi phát khởi tấn công mạnh. Đạo pháp thần chi đối mặt hai vị cường giả liên thủ, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. May mắn chính là, Thiên Vũ Đế triều đã hủy diệt, cái này khiến trong lòng của hắn gánh nặng giảm bớt mấy phần. Ma cực, tại đã trải qua vô số chiến đấu sau, cũng khôi phục thần võ chí tôn tiền kỳ thực lực, cứ việc khí tức còn không ổn định, nhưng chiến lực vẫn như cũ kinh người. Thiên Linh Đế chiêu hủy diệt. Thiên Vũ Đế chủ thấp giọng gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương cùng không cam lòng. Một câu nói kia, mang ý nghĩa tất cả kế hoạch của hắn, dạ tâm, đều hóa thành một nước. Thê tử của hắn, nhi tử, con dân, đều theo đế quốc hủy diệt mà tan biến. Sau lưng hắn Sơn Hà Xã Tắc Đồ, cái kia đã từng đại biểu cho đế quốc uy nghiêm vô thượng bảo vật, cũng theo đế quốc diệt vong mà đã mất đi lộc lẫy, biến mất không thấy gì nữa. Dù sao, nó là ngưng tụ toàn bộ đế quốc chi lực tượng trưng. Đạo pháp thần chi nghe vậy, lại cười nhạt một tiếng, trong giọng nói lộ ra khinh miệt, "Yên tâm, ta đưa cho ngươi thê tử lưu lại cái thể diện chết tiểu này. Đến nỗi con của ngươi, hắn hẳn là trốn hướng về Long gia." Câu nói này giống như lưỡi dao đâm vào Thiên Vũ Đế chủ trong lòng, thê tử của hắn, cái kia cùng hắn cùng chung vô số ngày đêm nữ tử, đã không có ở đây. Mà nhi tử chạy trốn tin tức, mặc dù để cho trong lòng của hắn lưu lại một tia hy vọng, nhưng nhắc đến Long gia, lại làm cho trong lòng của hắn đau đớn càng thêm trầm trọng. Ý vị này, ngay cả Long gia cũng tham dự trận chiến đấu này, mà kết quả không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, Thiên Vũ Đế chủ đôi mắt trở nên đỏ bừng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi âm thanh giống như đến từ cửu lũ địa ngục, chớm tất yếu ngươi chết. Hắn từng chữ từng câu nói ra câu nói này, trong giọng nói tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đạo pháp thần chi cảm nhận được thể nội còn thừa sức mạnh, lại chỉ là lắc đầu nở nụ cười, tựa hồ đối với kết quả của cuộc chiến đấu này sớm đã rõ ràng trong lòng, tái chiến cái trăm ngàn năm, người ta cũng sẽ không tiêu vong. Nói xong, hắn lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, không đúng, chỉ có thể là ngươi chết. Đúng vào lúc này, cực thần sắc biến ảo khó lường, giống như phiên vân phúc vũ, để cho người ta khó mà nắm lấy. Sau một khắc, trong mắt của hắn thoáng qua một tia hàn ý lạnh lẽo, thân ảnh giống như quỷ mị chợt xuất hiện tại Thiên Vũ Đế chủ sau lưng. Thiên Vũ Đế chủ, vị này đã từng bá chủ, còn chưa kịp phản ứng lại, liền cảm nhận đến sau lưng chuyển đến rét lạnh khí tức. Trong chốc lát, cực bàn tay giống như kìm sắt giống như chụp về phía Thiên Vũ Đế chủ, lực mạnh, phản phất muốn đem hết thể phá hủy. Thiên Vũ Đế chủ thần sắc đổi biến, trong mắt lóe lên mấy phần không thể tin tia sáng, tựa hồ không thể tin được cực sẽ ở thời khắc này xuống tay với hắn. Nhưng mà, thực tế lúc nào cũng tăng tốc. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Vũ Đế chủ thân thể giống như diều đứt dây giống như bị bay bay, máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung, ngay sau đó, thân thể của hắn nặng nề màn đện ở trên mặt đất, vung lên một mảnh bụi đất. Đạo pháp thần chi nhiều hứng thú nhìn về phía cực, đối phương đây là làm gì? Cực, ngươi nghĩ đi nương nhờ hắn? Đừng quên, các ngươi cũng có thủ. Thiên Vũ Đế chủ âm thanh từ trong bụi đất vang lên, bây giờ hắn khó khăn đứng dậy, khóe môi nhếch lên máu tươi, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm cực, không thể nào hiểu được đối phương phản bội. Nếu có hắn cùng cực liên thủ, hắn tin tưởng vững chắc có thể đem đạo pháp thần chi ma diệt, nhưng bây giờ cực cái này nhất cử chỉ không thể nghi ngờ là đem hắn đẩy về phía vực sâu. Không phải liền là muốn phản sao? Cực nghe xong, lại chỉ là cười chào phúng cười, trong âm thanh của hắn tràn đầy lạnh nhạt cùng đạm nhiên. Ta cùng vị đại nhân này nhưng không có thâm cừu đại hận, nói cho cùng, chết trận liền chết, trăm ngàn năm sau, lại sẽ có mới chiến xuất hiện. Cho nên, cái gọi là thủ, bất quá là lời nói vô căn cứ. Cực trong giọng nói tràn đầy chán ghét, hắn liếc xéo lấy Thiên Vũ Đế chủ, ngữ khí thản nhiên mở miệng, có đôi khi, lòng tham không đáy cũng không phải là chuyện tốt, ngươi mặc dù kiếp trước tu vi thông thiên, nhưng kiếp này lại không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thiên Vũ Đế chủ sắc mặt trầm xuống, không cam lòng đáp lại, vậy hắn thì sao? Ngươi chịu ảnh hưởng của thần cung thánh, căn bản không có khả năng cam tâm chịu làm kẻ dưới. Hắn câu nói này, rõ ràng là muốn khích bác Ly Gián, nhường đường pháp thần chi rất đúng sinh ra lo nghĩ. Thần cung thánh uy danh, đủ để cho bất luận kẻ nào không dám kinh thường, hắn tin tưởng nói pháp thần chi cũng không ngoại lệ. Cực nghe xong, lại lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, cùng ngươi hợp tác là hợp tác, cùng vị đại nhân này hợp tác, chẳng lẽ cũng không phải là hợp tác sao? Thú hổ, ta nghĩ đại nhân cũng cần chúng ta sức mạnh a. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đạo pháp thần chi trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò cùng sự không chắc chắn. Đạo pháp thần chi nghe vậy, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia giống như cười mà không phải cười tia sáng, hắn nhìn chằm chằm cực, nhàn nhạt mở miệng, làm sao mà biết? Cái này hỏi một chút, để cho cực ám từ thở dài một hơi, hắn biết mình ngờ tới có lẽ tiếp cận chân tướng. Đại nhân thân thể này, hẳn không phải là bản tôn a. Cực tiếp tục nói, ngươi đem chúng ta kẹt ở nơi đây, cũng không phải là không cách nào giết chết chúng ta, chỉ là muốn tận khả năng mà kéo dài thời gian, vì côn Ngô đế quốc tranh thủ cơ hội thở dốc. Hoặc có lẽ là vì trì hoãn đại hoang cường giả buông xuống thời gian. Bây giờ, có lẽ hẳn là xưng hô ngươi là đạo tổ. Cực ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn đạo pháp thần chi câu nói này đã suy đoán của hắn, cũng là hắn ở dưới một cái tiền đặt cược. Hắn biết, nếu như chạm đến đối phương bảy ngược, chính mình có thể sẽ bởi vậy vẫn lạc. Thiên Vũ Đế chủ nghe đến đó, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn cũng có tội tương tự ngờ tới, nhưng chưa bao giờ dám chứng thực. Dù sao, đạo tổ quật khởi thần bí khó lường, đối phương có thể có sư tôn, hoặc giống như chính mình chuyển thế trùng tu. Hơn nữa, đối phương thời gian tu luyện so với mình ngắn, tuyệt đối không có khả năng dẫn đầu tiến vào chí tôn. Bởi vậy hắn một trận loại bỏ đối phương vì đạo tổ khả năng tính chất. Bây giờ, cực lời nói này, để cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ suy đoán này. Ngươi rất thông minh, đạo pháp thần chi đạm nhiên mở miệng, ngữ khí của hắn bình tĩnh, phản phất chỉ là đang thảo luận không quan trọng sự tình, bất quá, cùng trời võ đế chủ hợp tác, chẳng lẽ không càng tốt sao? Cứ nghe xong, âm thầm thở dài một hơi. Sau đó, cứ ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi trầm thấp mở miệng, ta muốn sống, chỉ thế thôi. Đạo pháp thần chi ánh mắt hơi hơi lóe lên, tựa hồ đối với cực lời nói này cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 219, Thiên Vũ đế chủ bất lạc, tử vong hải thuộc sở hữu của ta. Chương 219, Thiên Vũ đế chủ bất lạc, tử vong hải thuộc sở hữu của ta. Thiên Vũ đế chủ nghe được cái này càng thêm tức giận nhìn về phía cực, lý do này. Đạo pháp thần chi nghe xong, lại là nhìn sâu một cái cực, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường, dường như là rất đúng thẳng thắn cùng can đảm cảm thấy ngoài ý muốn. Cực cũng không bởi vì Thiên Vũ đế chủ phẫn nộ mà có chỗ dao động, hắn tiếp tục mở miệng. Ta lúc trước xuất thế, quả thật có ý định thôn vệ vô tận hải vực toàn bộ sinh linh, nhưng bây giờ có ngươi tọa trấn Côn Ngô đế quốc, vậy dĩ nhiên là không có khả năng thực hiện. Chúng ta đều có chung một cái mục tiêu. Thánh tòa là vật triều, Côn Ngô đế quốc cũng là vật triều. Nếu Côn Ngô đế quốc có thể trước tiên đi ra đại hoàng, tất nhiên sẽ cùng thánh tòa gặp nhau. Đến lúc đó, giữa ngươi ta cục diện chính là ngươi chết ta sống đấu tranh. Trừ phi Côn Ngô đế quốc có thể tại vô tận hải vực chống nổi thánh tòa sụp đổ, bằng không sớm muộn cũng phải đối mặt một trận chiến này. Bây giờ, đại hoàng biến động chắc hẳn ngươi đã phát giác ra, cho nên ngươi tăng nhanh bước chân. Ngươi nói ra thiên linh đế chiêu diệt vong, chính là ngươi bước nhanh dấu hiệu đạo pháp thần chi nghe xong, không thể không thừa nhận đối phương thông minh, cực lại có thể từng cái đoán được, phần này động sát lực chính xác lạ thường. Đã ngươi nghĩ hợp tác, vậy thì cầm xuống thiên vũ đế chủ, đạo pháp thần chi ngay sau đó đạm nhiên mở miệng, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin quyết đoán. Cực nghe đến đó, cầu sinh dục trong nháy mắt bộc phát, trong mắt của hắn thoáng qua một tia ngân lệ, phảng phất một đầu dã thu tại trong tuyệt vọng tìm được hy vọng sinh tồn. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào thiên vũ đế chủ, trong chốc lát, cực trước tiên động thủ, thân hình như điện, hướng về thiên vũ đế chủ đánh tới. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy quyết tuyệt cùng tàn nhẫn. Thiên Vũ Đế chủ thấy thế, thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ, giận mắng mở miệng, ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, hắn đã lập tức nên đón, thân ảnh của hai người trên không trung cấp tốc giao thoa, quyền phong kiếm ảnh, đánh thiên hôn địa ám. Đạo pháp thần chi thấy thế, cũng sẽ không đứng ngoài quan sát, hắn ra tay rồi. Từng đạo pháp lực hình thành cực lớn trường ấn, như núi lớn đè hướng Thiên Vũ Đế chủ. Thiên Vũ Đế chủ tại song trọng giáp công phía dưới, tình thế trong nháy mắt nguy cấp, hắn đem hết toàn lực, lại vẫn bị đạo pháp thần chi một trường đánh trúng, trọng thương thổ huyết. Thân hình giống như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Đạo pháp thần chi hướng về Thiên Vũ Đế chủ đi đến. Cực nắm lấy thời cơ, một trường hung hăng đánh về phía đạo pháp thần chi sau lưng. Một trường này, ngưng tụ cực tất cả sức mạnh cùng, trực đã đắc đạo pháp thần chi thân hình thoát một cái. Nhưng mà, đạo pháp thần chi quay người cái kia lạnh lùng vô tình ánh mắt lại bệ nghệ lấy nhìn về phía cực, phản phất một kích này cũng không đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Ha ha, bản tọa liền hiểu ngươi ý đồ, bất quá hắn đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, nên biết được ngươi thế nhưng là không thể rời bỏ tử vong hải. Đạo pháp thần chi hờ hững mở miệng, trong giọng nói để lộ ra rất đúng khinh thường cùng trào phúng. Bây giờ bên cạnh hắn nổi trôi một cỗ huyền diệu khí lưu, cái kia khí lưu giống như trong suốt hộ thuẫn, đem cả người hắn bao khóa trong đó. Cứ thấy thế, thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Thực lực của ngươi làm sao có thể? Bọn hắn giao thủ đã lâu, hắn tự nhiên là thăm dò đạo pháp thần chi thực lực, nhưng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này đối phương lại còn có thể có thừa lực. Chính mình âm thầm đánh lén toàn lực một trường, đối phương lại còn có thể ung dung như thế không bức bách, còn không ra tay. Cực lớn hô một tiếng, âm thanh như lôi đỉnh giống như vang dội. Chẳng biết lúc nào, Thiên Vũ Đế chủ đã theo nguyên bản bay ngược ra ngoài đập xuống đất chật vật bên trong khôi phục lại, bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện tại đạo pháp thần chi bầu trời. Ngay sau đó, Thiên Vũ Đế chủ miệng phun một vòng tinh huyết, trong chốc lát toàn thân khí tức bộc phát, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo lưu chuyển lực lượng thần bí hạt châu. Hạt châu kia tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất tận chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thiên Vũ Đế chủ cầm trong tay hạt châu, đột nhiên đập xuống, mục tiêu trực chỉ đạo pháp thần chi đầu. Một kích này, ngưng tụ Thiên Vũ Đế chủ toàn bộ sức mạnh cùng ý chí, là hắn dốc hết thảy tuyệt địa phản kích. Đạo pháp thần chi đối mặt bất thình lình công kích, sắc mặt cuối cùng có biến hóa, trung quanh hắn huyền diệu khí lưu trong nháy mắt ngưng kết, tính toán ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng mà, Thiên Vũ Đế chủ một kích này quá mạnh mẽ, hạt châu kia ẩn chứa sức mạnh phản phất có thể phá toái hết thảy. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, đạo pháp thần chi hộ thể cương khí bị hạt châu sức mạnh đánh tan, thân thể của hắn giống như diều đứt dây giống như bị nện trên mặt đất, thân thể xuất hiện một chút khe hở, bụi đất tung bay, tràn diện rung động đến cực điểm. Cứ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hắn biết một kích này đối đạo pháp thần chi tạo thành trọng thương, nhưng Thiên Vũ Đế chủ trong mắt lại lộ ra nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Hạt châu này chính là chân chính chí bảo, đánh xuống một đòn, đối phương thế mà mới. Không tệ không tệ, đạo pháp thần chi ổn định thân thể, lạnh giọng mở miệng, thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm và lạnh lùng. Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, phản phất vừa rồi trọng thương với hắn mà nói chỉ là không quan hệ việc quan trọng khúc nhạc dạo ngắn. Đạo pháp thần chi rút ra bao khỏa ba người kết giới, khí tức của hắn tại cái này một hít một thở ở giữa trở nên càng thêm thâm thúy cùng cường đại, giống như vực sâu không đáy, thâm bất khả chắc. Hắn ra tay toàn lực, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cỗ lực lượng kia giống như dưới biển sâu sóng lớn, thế không thể đỡ, xoay tròn lấy hướng Thiên Vũ Đế chủ cùng cực bao phủ mà đi. Thiên Vũ Đế chủ cùng cực trong nháy mắt cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, cỗ lực lượng kia giống như sơn nhạc áp đỉnh, để cho bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Đối phương một mực không xuất toàn lực, không có khả năng. Sau một khắc, đạo pháp thần chi thân thể giống như ảo ảnh ầm vang tiêu thất, trong không khí chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đạo pháp thần chi đưa tay hướng phía dưới, lực lượng kinh khủng giống như mưa to gió lớn giống như cuốn tới, Thiên Vũ Đế chủ cùng cực căn bản không chỗ chống cự, phòng ngự của bọn hắn tại này cổ lực lượng trước mặt giống như giấy mỏng, dễ dàng sụp đổ. Hắn một tay nắm lấy một cái đầu lâu, bọn hắn dây rủa ở trước mặt hắn lộ ra vô lực như thế, giống như hai cái bị mãnh cầm bắt được chim nhỏ, mặc cho như thế nào vỗ cánh, đều không thể đào thoát vận mệnh gò bó. Lực lượng kinh khủng giống như nước thủy triều đánh tới, để cho hai người đau đến không muốn sống, loại đau khổ này, phảng phất linh hồn đều bị xé nứt, để cho người ta tình nguyện lập tức chết đi, để cầu giải thoát. Đều nên kết thúc, bất quá cực ngươi còn hữu dụng, dù sao ngươi thế nhưng là ta vì mời chào một cái khắc thần võ chí tôn thủ đoạn đạo pháp thần chi lạnh nhạt mở miệng, thanh âm bên trong không có một tia tình cảm, giống như cửu lũ chi địa hàn phong, để cho người ta không rét mà run. Một cỗ cổ lão hoang vũ khí tức từ trên người hắn chảy ra, cái kia huyền hoàng sắc khí lưu giống như phủ văn cổ xưa, bao quanh Thiên Vũ Đế chủ. Tại Thiên Vũ Đế chủ ánh mắt kinh sợ phía dưới, hắn cuối cùng không cách nào đào thoát bị luyện hóa vận mệnh, hóa thành một cỗ thuần túy năng lượng cầu, tiêu tan trong không khí, phảng phất chưa từng tồn tại. Mà một đạo ngự thủ ấn cũng lặng yên hướng cực gieo xuống, cái kia dấu vết giống như là ấn, thật sâu cắm vào cực thể nội, sắc mặt trắng bệnh của hắn, ánh mắt bên trong toát ra không cách nào lời nói thống khổ và tuyệt vọng, nhưng thân thể của hắn lại không cách nào chuyển động, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh này an bài. Từ Vong Hải cũng có thể vì bản tọa sử dụng đạo pháp thần chi thấp giọng mở miệng. Chương 220, thống nhất vài miếng đại lục, chúc mừng năm mới. Chương 220, thống nhất vài miếng đại lục, chúc mừng năm mới. Bây giờ trong cơ thể của hắn pháp lực chưa tới một thành, nhưng cũng không hoàn toàn dùng xong. Pháp lực, một khi dùng xong, cỗ này đạo pháp thần chi liền hoàn toàn tiêu thất. Mà hắn nhìn về phía Thiên Vũ Đế chủ bị luyện hóa cái kia năng lượng cầu, không khỏi cười khẽ. Hạo Thiên Vĩnh Hằng Đại Tự Tại Công Pháp, mình có thể rút ra Tử Vong Hải bên trong tiên thiên pháp linh sức mạnh cho Côn Ngô Đế quốc tu sĩ. Còn có cực, nếu đem cực cũng cùng nhau luyện hóa, hai tôn thần võ chí tôn tiền kỳ sức mạnh, mặc dù không có khả năng nhường đường niệm thiên quân vừa bước vào chí tôn, nhưng đỉnh phong là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể tạo hai tôn đạo niệm thiên quân đỉnh phong, chớ nói chi là Tử Vong Hải bên trong còn có vô số tiên thiên pháp linh, những cái kia cũng đều là hảo tài nguyên. Qua trong giây lát, một năm qua đi, giống như lật sách giống như lặng yên mà qua. Thiên Linh Đế chiêu hủy diệt đã là sớm thời điểm, đã từng phân tán các cứ hòn đảo, bây giờ nhao nhao thần phục với Côn Ngô Đế quốc thống trị, thống nhất cờ xí tại mỗi một cái hòn đảo trên không lay động, tượng trưng cho Côn Ngô Đế quốc không thể tranh cãi thống trị. Trừ ra Long Khởi Đại Lục, tất cả đảo nhỏ đều cắm đầy Côn Ngô Đế quốc cờ xí. Trong năm này, Côn Ngô Đế quốc quân đội giống như nghiêm chỉnh huấn luyện hùng sư, đánh đâu thắng đó. Đạo tổ, đế chủ, tam quân cố sự tại dân gian lưu truyền, giống như truyền thuyết xa xưa, ca tụng lấy bọn hắn anh minh thần võ, giảng thuật Côn Ngô Đế quốc huy hoàng thành tựu. Những câu chuyện này khích lệ mọi người, để cho bọn hắn đối với Côn Ngô Đế quốc tràn đầy kính ngưỡng cùng trung thành. Bây giờ, Côn Ngô Đại Lục trình độ sớm không thua kém một chút nào từ hôm qua Linh Đế chiêu châu Đại Lục, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao Côn Ngô Đại Lục chính là Côn Ngô Đế quốc căn bản chỗ, nó phồn vinh trực tiếp phản ứng đế quốc quốc lực. Mà Côn Ngô Đế quốc bây giờ chính là vô tận hải vực tuyệt đối bá chủ, liền khi xưa cự đầu Thương Hải Thánh giáo bây giờ cũng đều thu sạch có lại, giống như rùa đen rút vào trong xác, không dám tùy tiện thò đầu ra. Trong Đại Hoang Thương Hải Thánh giáo người cũng còn chưa buông xuống, có lẽ là gặp trở ngại gì, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mà Tử Vong Hải uy danh như cũ tại giữa các tu sĩ lưu truyền, Côn Ngô Đế quốc cũng không điều động tu sĩ tiến đến ép chết hải. Cho nên trong quá trình một năm này thống trị, có thật nhiều không phục Côn Ngô Đế quốc tu sĩ đều lựa chọn đi tới Tử Vong Hải hoặc đi nương nhờ Thương Hải Thánh giáo. Địa phương hai chỗ này là Côn Ngô Đế quốc chưa chạm đến lĩnh vực, cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng chỗ. Bây giờ, tại Côn Ngô Đế quốc đế đô chỗ sâu, Trần Lâm một mặt lười nhác mà dựa vào cái ghế lay động. Hạo Thiên cùng Trần Thiên Ban thượng tại đối diện hắn đánh cờ, trên bàn cờ thế cục giống như chiến trường, mỗi một bước đều tràn đầy tính toán. Phương hỏa giá trị 56 vạn ức, không tệ. Trần Lâm mừng thầm trong lòng. Phải chăng tiêu phí 100 vạn ức tấn thăng chí thần võ chí tôn đỉnh phong, khoảng cách thần võ chí tôn đỉnh phong cũng không xa. Có thể chỉ cần thời gian mấy năm thôi. Một năm này thời gian bên trong, Trần Lâm sáng tạo công pháp cũng là kèm theo chính phủ, chuyển khắp những cái kia đại lục. Cho nên Trần Lâm hương hỏa giá trị cũng là bạo tăng, tăng thêm hắn vốn là Côn Ngô đạo tổ, gia tăng tốc độ càng nhanh. Bởi vậy, hắn trong một năm tấn thăng đến thần võ chí tôn hậu kỳ cấp độ, cho dù là Long gia triệt để buông xuống, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Mà liên quan tới hắn sự tích thì truyền khắp càng xa. Đồng thời bây giờ Côn Ngô Đế quốc bên trong có mấy vị đế quốc chiến thần, Thiên Cảnh chiến thần, Chinh Phục chiến thần, Thiên Mệnh chiến thần. Trong đó Thiên Cảnh cũng chính là Dương Cảnh Thiên, mà khác hai tôn nhưng là Vô Tận Hải vực tu sĩ, thông qua tầng tầng tuyển bạn, cuối cùng từ Trần Giang Hà bổ nhiệm. Ba vị này chiến thần thực lực đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dù sao có Tử Vong Hải cái này kinh nghiệm tại. Còn có những tu sĩ kia không phục tùng Côn Ngô Đế quốc, thoát đi đến chết Vong Hải, lại không biết bây giờ Tử Vong Hải đã là Trần Lâm nắm trong tay, bọn hắn đến bất quá là dê vào miệng bọn, cuối cùng đều hóa thành năng lượng. Ba người cũng đã đến đạo niệm thiên quân hậu kỳ cảnh giới, chính là Trần Lâm tự mình truyền thụ, hơn nữa còn là tại Côn Ngô Đế quốc hoàn thành triệt để thống nhất sau, tại Côn Ngô Đế đô, ngay trước mặt rất nhiều tu sĩ cho. Trần Giang Hà cho xưng hảo, mà Trần Lâm thì trao tặng sức mạnh. Thủ đoạn này khiến cho đạo tổ danh tiếng càng xa, càng thêm thần bí khó lường. Trong lúc đưa tay bồi dưỡng ba tôn đạo niệm thiên quân hậu kỳ, kinh khủng như vậy. Bất quá thường xuyên sử dụng thủ đoạn này, cũng khiến cho Trần Lâm tiêu hao không nhỏ, cho nên thủ đoạn này hắn không thường dùng. Hơn nữa, theo sử dụng số lần tăng nhiều, hắn dần dần cảm thấy, tựa hồ có một cổ vô hình nhân quả, giống như mạng nhện, chậm rãi quấn quanh ở trên người hắn. Cổ này nhân quả, tu vi của hắn còn không cách nào nhìn rõ đến tận cùng, chỉ biết là nó tồn tại, lại ngày càng trầm trọng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mang tính lựa chọn mà để bạt một ít lão nhân, giao phó bọn hắn lực lượng cường đại hơn, mà không phải toàn diện để thăng tất cả mọi người tu vi. Cách làm như vậy, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng là trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn. Trong lòng Trần Lâm còn có một cái kế hoạch, một cái lớn mật tràn ngập dã tâm kế hoạch. Nếu như kế hoạch kia có thể thành công áp dụng, hắn hương hỏa giá trị sẽ bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Tới lúc đó, cho dù là mọi loại nhân quả gia thân, hắn cũng có lòng tin có thể từng cái hóa giải. Nhưng bây giờ, thời cơ còn chưa thành thủ. Mà ba vị chiến thần, bọn hắn phân biệt đại biểu cho Côn Ngô Đế quốc uy nghiêm, tọa trấn tại Vân Dương, Thái Thương, Đàng Long trên ba mảnh đại lục này. Bọn hắn giống như quan to một phương, thủ hộ lấy riêng phần mình lãnh thổ, bảo đảm Côn Ngô Đế quốc thống trị kiên cố. Dù sao, cái này vài miếng đại lục mặc dù đã thuộc về Côn Ngô Đế quốc, nhưng giữa hai bên vẫn là phân tán, cũng không phải là thống nhất. Tính toán thời cơ, biện cả người của Thánh giáo cũng nên tới a, dù sao ta cả ngày tại trước mặt Nguyên Tương lão nhi kể khổ. Trần Lâm âm thầm suy nghĩ. Thời gian một năm như nước chảy lặng yên trôi qua, Thương Hải Thánh giáo lại vẫn luôn chưa từng phái người đến đây, cái này không thể nghi ngờ biểu thị lần kia sự kiện sau, Thương Hải Thánh giáo nội bộ cũng lâm vào hỗn loạn. Nhưng dạng này hỗn loạn cũng nhanh phải kết thúc. Vây quanh Tử Vong Hải vấn đề thái độ, các phe tranh luận cũng là hợp tình lý. Dù sao năm châu hỗn loạn, để cho mỗi cái thế lực đều phải một lần nữa xem kỹ lập trường của mình. Lấy Thương Hải Thánh giáo thực lực, nếu như nói đơn độc hủy diệt Tử Vong Hải, chính xác không phải dễ dàng như vậy, dù sao Tử Vong Hải bên trong không chỉ có cực. Tử Vong Hải bên trong không chỉ có cực vị này thần võ chí tôn, còn có một vị khác đồng dạng tồn tại cường đại. Không tệ, một vị khác cũng là thần võ chí tôn, bất quá đã bị Trần Lâm trấn áp thu phục, mà vị kia thần võ chí tôn thì một mực tại bế quan tu luyện, chỉ để lại cực xem như trên mặt nổi người phát ngôn. Hai tôn thần võ chí tôn tiền kỳ sức mạnh, tăng thêm đông đảo đạo niệm thiên quân, cỗ này thực lực chính xác không thể khinh thường. Nhưng cân nhắc đến đây là Tử Vong Hải năm này tháng nọ mới dựng dục ra sức mạnh, lại tựa hồ có vẻ hơi không đủ. Đối với Thương Hải Thánh giáo thực lực, Trần Lâm đã có rõ ràng hiểu rõ. Ở vào trong Đại Hoang Thương Hải Thánh giáo ở ngoài Sáng Châu là nhân tộc trong khu vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Nắm giữ một tôn thần võ chí tôn hậu kỳ lao tổ tọa trấn, tăng thêm mấy tôn trung kỳ cùng tiền kỳ cường giả. Chương 221, Cửu Vũ Thái Sơ rời đi, chương 221, Cửu Vũ Thái Sơ rời đi, nếu muốn triệt để diệt đi Tử Vong Hải, cần phải vận dụng mấy tôn thần tôn chí tôn không thể. Nhưng mà, cử động như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho Thương Hải Thánh giáo phòng bị trống rỗng, thế lực khác tất nhiên sẽ giống như là con sói đói thừa cơ mà vào. Đây là Thương Hải Thánh giáo kiêng kỵ nhất cục diện. Dù sao, Thương Hải Thánh giáo đối với Tử Vong Hải thực lực cụ thể còn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy, đối với Tử Vong Hải thái độ, trong giáo cao tầng chắc hẳn cũng là tranh luận không ngừng, bên nào cũng cho là mình phải. Tại ngày xưa, loại tình huống này là tuyệt sẽ không phát sinh. Khi đó nhân tộc năm châu địa vực, thánh tọa như mặt trời ban trưa, tọa trấn đế châu, hắn uy nghiêm phóng xạ toàn bộ nhân tộc địa vực, mỗi một châu đều thần phục với thánh tọa bàn tay sắt thống trị phía dưới. Thánh tọa không chỉ có thống ngự năm châu, càng đối với mỗi một châu thi hành nghiêm mật ước thúc, chỉ định mỗi một châu thủ hộ thánh tông, lấy bảo đảm trật tự ổn định. Cái này bốn châu giống như trung thành vệ sĩ, bảo vệ lấy thánh tòa đại bản doanh, đế châu. Mỗi một thủ hộ thánh tông cũng là hắn chỗ châu tuyệt đối quyền uy, giống như thổ hoàng đế, để bảo toàn thánh tòa ban cho trật tự, tuyệt không cho phép có bất kỳ hỗn loạn phát sinh. Nhưng mà, theo thánh tòa ngày càng suy vi, nhân tộc đại loạn thế cục giống như liệu nguyên chi hỏa, càng ngày càng nghiêm trọng. Những cái kia thủ hộ thánh tông cũng bắt đầu tâm tư linh hoạt, không còn mù quáng theo thánh tòa chỉ huy. Ngoại tộc xâm lấn, chiến hỏa thường xuyên, các châu thường xuyên lâm vào trong hỗn loạn. Mà những cái kia vốn nên giữ gìn trật tự thánh tông, lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Chỉ cần ngươi có thể thanh toán đầy đủ phí tổn, bọn hắn liền đối với ngươi hành động làm như không thấy. Nếu có người dám can đảm không giao nạp khoản này phí bảo hộ như vậy chờ đợi bọn hắn, chỉ có bị triệt để xóa đi vận mệnh. Bởi vậy, vô luận là mới phát thế lực vẫn là có từ lâu thế lực, chỉ cần ngươi trong lúc hỗn loạn thắng lợi, vậy thì phải hướng thủ hộ thánh tông nộp lên trên phí tổn. Đối bọn hắn tới nói, đây là một bút kiếm bộn không lô mua bán. Đến nỗi những cái kia bị diệt thế lực, như là đã hôi phi yên diệt, làm sao đi lên giao nộp mà nói. Trần Lâm từ cái kia vị lão giả trong trí nhớ, đối với thánh tòa sắp sụp bắt đầu có khắc sâu hiểu rõ. Thánh đỉnh chi chủ Thánh Thiên vẫn lạc, không thể nghi ngờ là cho thánh tòa một kích chí mạng, để cho nhân tộc trật tự bắt đầu dao động. Mà một năm trước, một vị thánh tòa đại năng phản bội, càng làm cho thánh tòa tổn thất rất nhiều cường giả, khiến cho vốn là bấp bênh thế cục càng thêm dung chuyển bất an. Thánh tòa đã vô lực trưởng khống còn lại bốn châu, ngoại tộc xâm lấn giống như nước thủy triều mãnh liệt, một chút thủ hộ thánh tông thậm chí cố ý phóng ngoại tộc cường giả thẳng đến đế châu, ý đồ trong lúc hỗn loạn giành lợi ích lớn hơn nữa. Mà liên quan tới Thánh Thiên vẫn lạc chân tướng tin tức chúng thuyết phân vân, nhưng từ đầu đến cuối không biết được. Đại Hoang vạn tộc, nhân tộc xếp số 1, đi qua những chuyện này, nhân tộc cũng rất xuống thứ tự. Nghĩ đến chỗ này, Trần Lâm lắc đầu, quản những thứ này làm gì, vẫn là an an ổn ổn tăng cao thực lực mới là căn bản. Bất quá, từ lão giả kia ký ức đến xem, thánh tòa sụp đổ chính xác còn cần một đoạn thời gian. Biển cả ta thánh giáo, Long gia, liền để ta an ổn phát triển trong khoảng thời gian này à, bằng không thì chỉ có thể dưng dưng diện các ngươi. Đúng vào lúc này, Trần Lâm ánh mắt nhìn về phía bên ngoài viện, chỉ thấy Trần Giang Hà bây giờ nhíu mày đến đây. Trần Lâm một mắt liền nhìn ra, nhất định là xảy ra chuyện gì chuyện trọng đại. Mà đổi thành một bên, Hạo Thiên cùng Trần Thiên Ban Thượng đang một cách hết sức chăm chú mà đánh cờ, đám chìm tại trong trên bàn cờ thiên biến vạn hóa, đối với sắp đến phong ba không hề hay biết. Lao tổ, Long Khởi Đại Lục cũng về chúng ta. Trần Giang Hà đi tới Trần Lâm trước mặt, mở miệng chính là Thạch Phá Thiên Kinh một câu nói, để cho trong lòng Trần Lâm không khỏi chấn động. Bất quá, hai đại tông môn cũng đã đi đến đại hoàng, tính cả Cổ Kiếm Ti cùng Huyết Sát Yêu Đế, không đúng, bây giờ hẳn là xưng hô hắn là huyết chủ. Trần Giang Hà tiếp tục nói. Trần Lâm nghe đến đó, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hai đại tông môn vậy mà âm thầm đi đến đại hoàng, thông qua Thương Hải Thánh Giáo thông đạo, nhưng hắn vẫn không có bắt được tin tức, vậy nói rõ hai đại tông môn còn có bí mật con đường đi tới đại hoàng. Thú vị. Bọn hắn đi tới đại hoàng, đem Long Khởi Đại Lục chắp tay nhường cho, đồng thời Cửu U Ma Tông đương đại ma sư lưu lại một câu nói. Trần Giang Hà hít sâu một hơi, tiếp tục nói, kỷ nguyên mới bắt đầu, bọn hắn cũng nên tranh thủ trở thành tối cường. Trần Lâm nghe vậy, chau mày. Kỷ nguyên mới? Trong đầu hắn thoáng qua họ Long lão giả ký ức. Mỗi 2000 vạn năm làm một cái kỷ nguyên, mỗi một cái kỷ nguyên thay đổi đều biết mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có vĩnh hằng thế lực, mỗi một cái kỷ nguyên thay đổi đều kèm theo vô số gió tanh mưa máu, đặc biệt là tại cũ mới bá chủ thế lực thay đổi lúc. Cho đến tận này, đã vượt qua 7 cái kỷ nguyên, bây giờ chính là thánh tọa kỷ. Thánh tọa tại cái trước kỷ nguyên cuối cùng lực lượng mới xuất hiện, cuối cùng trở thành ngay lúc đó bá chủ, càng đem nhân tộc mang tới vạn tộc chi đỉnh. Mỗi một cái kỷ nguyên cuối cùng, cũ mới thế lực xung đột đều biết dẫn đến ít nhất nhiều hơn phân nửa sinh linh đồ thán, mà trong thiên địa tử khí cũng biết nồng đậm đến cực hạn, ảnh hưởng tu sĩ tâm trí. Nhưng mà, Trần Lâm đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, hắn như thế nào không nghĩ tới. Bây giờ vừa vặn là kỷ nguyên chi cuối cùng, chẳng thể trách thánh tọa sắp sụp. Chuyện sớm hay muộn. Bất quá, ngược lại là có một chút quái dị, tỉ như đời thứ nhất thánh đỉnh chi chủ đem thánh tọa đưa đến đương thời thế lực tối cường sau, lại tại sau đó thoái vị không biết tung tích. Thậm chí ngay cả trước kỷ nguyên bá chủ Long Môn đời thứ nhất Long chủ cũng giống như vậy. Loại này quái dị trùng hợp, để cho trong lòng Trần Lâm sinh ra một tia quái dị. Hơn nữa, Trần Lâm cảm thấy tình thế này có chút quen thuộc, nhưng hắn chuyển niệm lại nghĩ, sẽ không như vậy nói đùa à. Cái này có điểm giống tiếp trước nhìn Hồng Hoang thời kỳ đại kiếp. Giữa thiên địa tử khí không phải liền là nghiệp lực càng sâu sao? Vô số tu sĩ bất lạc. Ý nghĩ này để cho Trần Lâm cảm thấy một trận hàn ý, hẳn sẽ không trùng hợp như vậy, hắn thầm nghĩ. Đã như vậy, vậy thì tiếp thu Long Khởi Đại Lục, mặt khác toàn lực phát triển Côn Ngô Đế Quốc, những tài nguyên kia cũng không cần keo kiệt, xảy ra đại sự. Trần Lâm âm thanh trầm trọng, Trần Giang Hà cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, lão tổ hẳn là biết được một chút bọn hắn không biết sự tình. Ngay sau đó, Trần Giang Hà nhanh chóng rời đi, bắt đầu bố trí chuyện kế tiếp nghi. Mà Trần Lâm nghĩ đến ma sư, cũng cảm thấy một hồi quái dị. Đối phương thế mà biết được những thứ này, lời thuyết minh đối phương cũng không đơn giản. Nói đến, hắn còn chưa thấy qua Cửu U Ma Tông đương đại ma sư. Hơn nữa hai tông này đoán chừng cũng không đơn giản, dù sao liền hai tông thế lực tiến đến đại hoang, thực lực không tính rất yếu, nhưng có thể diệt thế lực của bọn hắn nhiều vô số kể, lúc này còn dám đi. Nghĩ đến chỗ này, Trần Lâm liền đối với hai tông tính toán một phen, lấy hắn thần võ chí tôn hậu kỳ tu vi, cũng không phải là việc khó. Một hồi, Trần Lâm sắc mặt đột nhiên lộ ra một vòng cổ quái. Cửu U Ma Tông cùng Thái Sơ Thánh Địa, hai cái này nhìn như nước lửa không dung tông môn, thế mà có cùng nguồn gốc. Phát hiện này để cho Trần Lâm trong lòng nhấc lên cực lớn gợn sóng. Hắn tính toán vị kia ma sư quá khứ, lại phát hiện đối phương kinh nghiệm bình thản không có gì lạ, giống như những thói tục kia tu luyện cố sự, rơi xuống vách núi, thu được truyền thừa, về sau trở thành ma sư. Kinh lịch này quá mức sạch sẽ để cho người ta khó có thể tin. Trần Lâm hơi hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối phương tự thân liền sẽ tính toán thiên cơ, sao sẽ như thế dễ dàng bị nhìn trộm. Chương 222, Thiên Mệnh Ma Tôn, Lớn Tiên Đạo Tông. Chương 222, Thiên Mệnh Ma Tôn, Lớn Tiên Đạo Tông. Quả nhiên không đơn giản. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy ma sư trên người nhân quả có một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời quái dị cũng phức tạp. Liên quan tới Cửu U Ma Tông cùng Thái Sơ Thánh Địa nơi phát ra, Trần Lâm ngược lại là tính toán đi ra. Bọn chúng nguồn gốc từ Đại Hoang một cái cường đại tông môn, bất quá cái kia tông môn sớm đã biến mất ở trong dòng chảy lịch sử, những người còn lại cuối cùng di chuyển mà đến Long Khởi Đại Lục. Mà hắn nghĩ tính ra đoàn người này đi trước phương hướng, lại phát hiện chính mình coi không ra. Bất quá, có huyết chủ hòa cổ kiếm đi tại, dù là chân trời góc biển, chính mình cũng có thể chớp mắt đến. Ngay sau đó, Trần Lâm trong đôi mắt thoáng qua từng đạo hình ảnh, những hình ảnh kia như là nước chảy mất đi, trong miệng của hắn nỉ non một tiếng, rốt cuộc đã đến. Ma sư bây giờ khẽ nhíu mày, bước chân dừng lại, ngừng lại, phía sau hắn hai tông tu sĩ nhao nhao khẩn trương nhìn về phía hắn, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng kết. Cổ kiếm ti thấy thế, trầm giọng mở miệng, "Thế nào?" Ma sư nghe vậy, đột nhiên cười, lộ ra một tia nghiền ngẫm. "Không có gì, chỉ là có người ở coi như ta thôi." Hắn xoay người, ánh mắt nhiều hứng thú rơi vào trên thân cổ kiếm ti, "Hẳn là sư tôn ngươi." Cổ kiếm ti nghe được cái này, hơi hơi thở dài, trong lòng dâng lên một cỗ tự trách. Kể từ bị sư phó thu làm đồ đệ, hắn tựa hồ vẫn luôn đang ủy lại sư phó che chở, chưa từng chân chính hiếu kính sư tôn. Bây giờ hắn đi không từ giã, sư phụ lo nghĩ ngoài, lại tính toán thiên cơ tìm hắn. Ma sư tiếng nói vừa ra, quay người nhìn về phía trước, nơi đó có một đạo xưa cũ cửa đá, trong mắt của hắn thoáng qua mấy phần hoài niệm, bên trong có dấu trước kia Đại Thiên Đạo Tông hủy diệt phía trước còn để lại bảo vật. Trong giọng nói của hắn, tựa hồ ẩn chứa vô tận tăng thương. Đám người nghe xong, trong mắt đều thoáng qua một tia lửa nóng, đó là đối với lực lượng cường đại khát vọng. Nhưng bọn hắn nhìn về phía ma sư ánh mắt lại càng thêm kính sợ, thậm chí ngay cả thánh chủ cùng ma chủ, trong mắt đều mang mấy phần sợ hãi, mấy phần lạ lẫm. Hai tông vì cái gì một mực không cách nào tiêu diệt đối phương, thì ra cũng là nguồn gốc từ cùng một cái thế lực, Đại Thiên Đạo Tông. bọn hắn đối với Đại Thiên Đạo Tông thực lực biết rất ít, nhưng nghe ma sư chi ngôn, cái kia nhất định là vô cùng cường đại. Những người khác nghe vậy, đều kích động hưng phấn, phản phất đã thấy chính mình xưng bá một phương một ngày kia. Có bảo vật bên trong, các ngươi liền có thể nhất phi trùng thiên, tại trong loạn thế này chiếm giữ một chỗ cắm rủi, thậm chí tranh đoạt thiên hạ. Trong mắt ma sư lập loè tinh quang, trong giọng nói tràn ngập hưng phấn. Những người khác nghe thấy ma sư lời nói, không một không cảm thấy cảm xúc bành trướng, hưng phấn không thôi. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai ước mơ, khát vọng đối với lực lượng. Nhưng mà, Cổ Kiếm Ti lại nhìn về phía ma sư, lông mày hơi hơi bốc lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đối phương tại nửa năm trước, phản phất biến thành người khác, trở nên càng thêm lãnh khốc, càng thêm giống ma. Nhưng hắn lại cảm thấy đối phương cũng không hoàn toàn thay đổi, cái này khiến hắn nhìn không thấu, đối phương đến tột cùng là gì tình huống? Là đoạt xá? Vẫn là chuyển thế trung tu? Hay là cái gì? Lúc này, ma sư quay người hướng về phía đám người, khóe miệng hơi hơi bung lên, ta nghĩ các ngươi đều phát hiện ta không thích hợp à? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vui sướng trong nháy mắt bị dội tắt, bầu không khí trở nên khẩn trương mà kiềm chế. Bọn hắn nhao nhao ngờ tới, đối phương đến tột cùng là ai thì làm sao biết những tin tức này? Bản tọa, Đại Thiên Đạo Tông Ma Chi một mạch, Thiên Mệnh Ma Tôn. Ma sư chậm rãi nói tới, âm thanh tuy nhỏ, lại tại trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn khiếp sợ không thôi, đối phương lại chính là bọn hắn chủ tông người. Không đối với Đại Thiên Đạo Tông không phải gì sao? Ma Chi một mạch lại là cái gì? Thiên Mệnh Ma Tôn tựa hồ xem thấu tâm tư của bọn hắn, tiếp tục mở miệng, ma sư truyền thừa chính là bản tọa lưu lại, vô tận 5 tháng đi qua, cuối cùng giành lấy cuộc sống mới. Cổ Kiếm Ti nghe xong, trong lòng càng phát giác không thích hợp. Đối phương lưu lại ma sư truyền thừa, lại như thế nào phục sinh? Chẳng lẽ chỉ dựa vào truyền thừa thủ đoạn? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy hoang đường cùng sợ hãi. Đại Thiên Đạo Tông chia làm Ma Đạo hai mạch, mà bản tọa chính là Ma Chi một mạch tu sĩ, đồng thời cũng là cuối cùng Đại Thiên Đạo Tông hủy diệt phía trước tu sĩ một trong. Thiên Mệnh Ma Tôn âm thanh giống như trong thiên địa lôi đình, rung động tại chỗ mỗi người. Đại Thiên Đạo Tông bị thánh tòa hủy diệt, bây giờ bản tọa mang các ngươi tới đây, đó là bởi vì các ngươi cũng là truyền thừa ta Đại Thiên Đạo Tông đệ tử, bây giờ thánh tòa lực không đủ, bản tọa muốn trọng lập Đại Thiên Đạo Tông vì đạo ma chi chủ. Thiên Mệnh trong mắt Ma Tôn lập lòe dã tâm cùng quyết tâm, lời của hắn giống như cái lệnh, kích động tại chỗ tim của mỗi người dây cung. Cho nên, bản tọa cho các ngươi tăng cao thực lực, lần nữa để cho Đại Thiên Đạo Tông bao phủ đại hoang, cũng không biết bọn ngươi ý nghĩ. Thiên Mệnh Ma Tôn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đám người, cái kia cố cảm giác gáp bách như núi lớn trầm trọng, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn, phản phất bị lực lượng vô hình áp chế. Trong lòng bọn họ sáng tỏ, nếu như dám nói một chữ không chỉ sợ sau một khắc chính là thần hình câu diệt hạ tràng. Thiên Mệnh Ma Tôn nhìn thấy bọn hắn không có trả lời, lộ ra vẻ uy nghiêm nụ cười, tất nhiên các ngươi cũng không có đáp lại, vậy ta liền quyền đương các ngươi đều đồng ý. Liên để chúng ta cùng nhau lần nữa chứng kiến Đại Thiên Đạo Tông của thời. Thiên Mệnh Ma Tôn âm thanh tràn đầy bá đạo cùng uy nghiêm, từ nay về sau, ma chủ vì Ma Chi một mạch ma chủ, thánh chủ vì đạo một trong mạch đạo chủ, mà ma tử cùng thánh tử đều là hai mạch thiếu chủ. Ta là ma đạo chi chủ. Theo câu nói này rơi xuống, Thiên Mệnh Ma Tôn trên thân không chỉ có triển lộ ra ma khí tức, thậm chí còn có hơi thở của đạo cả hai xen lẫn, nồng đậm đến cực điểm, hiển lộ rõ ràng ra hắn sức mạnh không gì sánh kịp. Đến nội tông môn địa chỉ, chờ tiêu hóa xong, chúng ta liền chiếm giữ một tòa thế lực. Thiên Mệnh Ma Tôn lời nói giống như mệnh lệnh, cũng như tuyên ngôn. Thương Hải Thánh Giáo chỗ sâu, Nguyên Thương đang chìm ngâm ở trong tu luyện, đột nhiên, hai con mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, trong mắt lóe lên mấy phần vui mừng, đó là một loại chờ mong đã lâu hưng phấn. Tới. Trong lòng của hắn mặc niệm, nhiều năm chờ đợi tựa hồ rốt cuộc phải nên đón kết quả. Không chút do dự, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng về Thương Hải Thánh Giáo chỗ kia truyền tống trận pháp bước nhanh tới. Truyền tống trận phía dưới, một ông lão đứng bình tĩnh ở nơi đó, phản phất cũng tại nơi đó chờ đợi rất lâu. Nguyên Thương đến gần, cảm thấy trong cơ thể đối phương sức mạnh cùng khí tức, thần sắc không khỏi biến đổi. Không phải biển cả người của Thánh Giáo. Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn thoáng qua. Hắn đối với Thương Hải Thánh Giáo đỉnh tiêm công pháp như lòng bàn tay, mà đối phương khí tức cùng những cái kia công pháp không liên hệ chút nào, căn bản không có cái kia mấy quyển công pháp cái bóng. Hơn nữa, trong cơ thể đối phương huyết mạch cũng không bình thường. Nguyên Thương có thể cảm nhận được cái kia cỗ trong huyết mạch ẩn chứa cổ lão cùng cường đại, loại này huyết mạch chi lực tuyệt không phải người tầm thường có khả năng nắm giữ. Ngươi là ai? Nguyên Thương khẩn trương mở miệng, mắt lom lom nhìn chằm chằm lão giả. Chương 223, Long gia tu sĩ buông xuống. Chương 223, Long gia tu sĩ buông xuống. Bản tọa Long Phi. Lão giả đạm nhiên mở miệng, âm thanh mặc dù không lớn, lại tại Nguyên Thương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên Thương nghe xong cực kỳ hoảng sợ, Long gia người, làm sao lại thông qua Thương Hải Thánh Giáo truyền tống trận xuất hiện? Sao sẽ như thế? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, Long gia cùng Thương Hải Thánh Giáo cũng không gặp nhau. Long gia địch nhân ở biển này vực, vừa vặn Thương Hải Thánh Giáo địch nhân cũng tại biển này vực, cho nên bản tọa liền cùng bọn hắn cùng đi vào. Long Phi tiếp tục mở miệng, ngữ khí tràn đầy băng lãnh, phản phất tại kể rõ một chuyện không quan trọng. Nguyên Thương tim đập nhanh, không nghĩ tới Long gia thế mà lại có địch nhân ở vô tận hải vực. Không đúng, cái kia Thương Hải Thánh Giáo phái người đâu? Trong lòng của hắn thoáng qua vẻ nghi hoặc. Trưởng lão của các ngươi đã đi tới Tử Vong Hải. Long Phi tiếp tục mở miệng, nói ra hắn chỉ có một người nguyên nhân. Nguyên Thương nghe xong, cũng đoán được Thánh Giáo cao tầng ý tứ, sợ là muốn hợp tác. Côn Lô Đế quốc ở nơi nào? Long Phi nhìn chằm chằm Nguyên Thương, ngữ khí bất thiện mở miệng. Nguyên Thương nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngay sau đó trong đầu thoáng qua Long Tâm thân ảnh. Thiên Vũ Đế chủ thế tử, không nghĩ tới nàng thế mà lại là Long gia người. Đối phương thuyết đến đây tìm địch, vừa đến đã hỏi Côn Lô Đế quốc, vậy cũng chỉ có Côn Lô Đế quốc cùng Long gia có thủ. Côn Ngô Đế quốc sắp chết đến nơi. Nguyên Thương tập trung ý chí, nói ra Côn Ngô Đế quốc tình huống. Một hồi thời gian, Long Phi sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Côn Ngô Đế quốc có chí tôn tọa trấn, xem ra ngươi chờ đợi lâu như thế, còn không biết. Long Phi lời nói giống như lưỡi dao, trực tiếp đâm rách Nguyên Thương phỏng đoán. Nguyên Thương nghe được cái này càng thêm chấn kinh đến không gì sánh kịp, Côn Ngô Đế quốc vì sao lại có chí tôn tọa trấn? Bất quá tin tức này nếu như là thật sự, cũng liền có thể lý giải thành Hà Côn Ngô Đế quốc đột nhiên khuyết trương nhanh chóng như vậy. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền không rét mà run, nếu như Côn Ngô Đế quốc có chí tôn tọa trấn, đã sớm diệt sát bọn hắn, vì cái gì? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Long Phi tiếp tục mở miệng, đây là gia chủ chính miệng nói ra, lần này bản tọa đến đây chính là diệt Côn Ngô Đế quốc. Hắn dừng một chút, nếu như Côn Ngô Đế quốc vẫn như cũ tồn tại, Vu Nhi trưởng thành chắc chắn sẽ gặp vô tận khốn nhiễu. Nguyên Thương nghe vậy, cau mày, rõ ràng đối với bất thình lình tin tức cảm thấy hoang mang. Vu Nhi, Thiên Linh Đế chiêu đế tử. Hắn chạy trốn tới Long gia. Hết thảy manh mối trong đầu sâu chuỗi tiếp đi ra, hắn không khỏi thấp giọng tự nói, thì ra là thế, thì ra là thế, bây giờ Vu Nhi huyết mạch đã bị kích phát, càng được đại năng lưu ái, thu làm thân truyền đệ tử. Long Phi âm thanh vang lên lần nữa, tràn đầy tự hào cùng chờ mong. Ta Long gia quật khởi, liền tại hôm nay. Hoang Vu trở về, huyết mạch chi lực phun ra, hắn nồng độ cao, đủ để chấn kinh tứ tọa. Thêm nữa bị một vị đại năng nhìn trúng, bái làm thầy Long gia nguyên lai nguy hồ trong một đêm tan thành mây khói. Dạng này chuyển ngoặt, có thể nào không để Long gia trên dưới vui mừng khôn xiết. Nguyên Thương sau khi nghe xong, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Một cái vong quốc chi quân trẻ mồ côi, có thể tại trong lịch cảnh lập bàn, thu được tôn quý như thế thân phận, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vị này thần võ chí tôn trong miệng đại năng cảnh giới của hắn chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng. Nhưng mà, lo nghĩ chi tình vẫn là để hắn nhịn không được mở miệng, tiền bối, nếu ngài nâng lên có chí tôn tọa trấn, nhưng chỉ bằng vào ngài một người, chỉ sợ khó mà trấn áp hết thảy a. Long Phi nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười trào phúng. Ta tự nhiên là có chuẩn bị mà đến, mang theo Long gia bảo vật. Nếu là không có chuẩn bị chút nào, chẳng lẽ ta là tới chịu chết sao? Nguyên Thương nghe vậy, trong lòng tuy có mấy phần không vui, nhưng trên mặt vẫn cười xòa gật đầu, không dám có chút biểu lộ. Đúng vào lúc này, đại trưởng lão thân ảnh chậm rãi bước vào đại điện, Nguyên Thương khỏe mắt liếc xem, vội vàng vây tay gọi lại, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin nghiêm khắc, đây là đến từ Long gia đại nhân, ngươi còn không mau mau bài kiến. Đại trưởng lão nghe vậy, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, phảng phất chưa từng nghe Nguyên Thương quát tháo, chỉ là nhàn nhạt lẩm bẩm, thần võ chí tôn, Long gia người, quả nhiên ra tay bất phàm. Hắn ngữ khí một trận, nói tiếp, xem ra Long gia nguy cơ đã bị xảo diệu hóa giải. Câu nói này vừa ra, Nguyên Thương thần sắc trong nháy mắt cứng ngắc, trong mắt lóe lên khó có thể tin tia sáng. Ngươi là Nguyên Thương âm thanh run rẩy, hắn nhìn chằm chằm đại trưởng lão, một loại âm thầm sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Cái này đại trưởng lão cũng không phải là lúc đầu cái kia đại trưởng lão. Ý nghĩ này giống như một cỗ hàn lưu, xông thẳng Nguyên Thương trong lòng, để cho hắn không rét mà run. Người này một mực tại bên cạnh mình, hắn đến tuột cùng có mục đích gì? Long Phi ánh mắt như lao, gắt gao khóa chặt tại trên người đại trưởng lão, âm thanh lạnh lẽo, ngươi chính là vị kia thần võ chí tôn. Ngươi siêu hồn biết được ta Long gia tình huống, thế mà còn dám công nhiên đứng ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi có cái gì dựa dẫm? Đại trưởng lão nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành một vị nam tử trung niên bộ dáng, bất quá là đạo pháp thần chi. Tất nhiên không phải ngươi Long gia lão tổ đích thân đến, chỉ phải ngươi một cái đại trưởng lão đến đây, liền nghị trấn áp ta, đạo pháp thần chi giễu cợt nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nguyên Thương nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên sợ hãi thật sâu. Hắn từng tại trước mặt người này không giữ lại chút nào đàm luận qua hết thảy. Long Phi lạnh rên một tiếng, sau một khắc, hắn giơ tay vung lên, trong tay lơ lửng một quả long đầu hạt châu kia tản ra đậm đà long khí, phảng phất là long chi tinh hoa ngưng kết mà thành. Viên kia long đầu hạt châu chính là long gia truyền thừa đã lâu chí bảo, một khi phát động, liền có thể triệu hoán long chi lực lượng chấn áp hết thảy tà ma. Ngay tại giây phút này, Long Phi ngón tay đột nhiên bắn ra, long đầu hạt châu như là sao băng vạch phá bầu trời, thẳng đến đạo pháp thần chi mi tâm mà đi. Hạt châu tia sáng càng hùng hực, long đầu sinh động như thật, phảng phất muốn từ trong hạt châu vừa nhảy ra. Hạt châu những nơi đi qua, không khí phảng phất bị rút sạch, tạo thành một đạo có thể thấy được cơn sóng. Đó là không gian bị sức mạnh đè ép đến cực hạn dấu hiệu, không gian tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Cầm trong tay Long Thánh Châu, bản tọa tại thần võ chí tôn tiền kỳ chính là tồn tại vô địch. Long Phi cười lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ. Hắn biết do cái quả hạt châu này sức mạnh, cũng biết nó trong chiến đấu trọng lượng. Đạo pháp thần chi thấy thế, trong mắt không khỏi sáng lên, trong lòng thầm khen, bảo bối tốt. Không nghĩ tới ngàn dặm tới tiễn đưa bảo, Long gia người, đại thiện. Trong chốc lát, đạo pháp thần chi đưa tay ra, bàn tay kia trên không trung cấp tốc phóng đại, phản phất có thể nắm chặt trong thiên địa tất cả sự vật. Động tác của hắn nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ cùng long đầu hạt châu tốc độ cùng nhau ngang hàng. Trên bàn tay của hắn nổi lên một tầng lực lượng kinh khủng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, vậy mà bắt lại viên kia sắp đánh trúng mi tâm Long Thánh Châu. Không tệ, là tốt bà bối, đạo pháp thần chi tán thưởng mở miệng, Long Phi cực kỳ hoảng sợ. Chương 224, biển cả thánh giáo sợ hãi. Chương 224, biển cả thánh giáo sợ hãi. Đưa tay ở giữa, đạo pháp thần chi liền trấn áp Long Thánh Châu. Cố lực lượng kia, giống như vực sâu một dạng không lường được, để cho Long Thánh Châu uy năng trong nháy mắt bị phong ấn, đã mất đi khi trước cuồng bạo cũng không ai bị nổi. Vừa mới Long Thánh Châu sức mạnh, đủ để cho bình thường thần võ chí tôn tiền kỳ cường giả không dám trực anh kỳ phong, mà đối phương lại dễ dàng đem hắn bắt được trên tay, phản phất hạt châu kia bất quá là một kiện thông thường đồ chơi. Long Phi sắc mặt không khỏi tức giận, trong mắt của hắn thoáng qua một tia ngoan lệ, bộc phát lực lượng toàn thân tính toán điều khiển Long Thánh Châu, nhưng phát hiện mình sức mạnh tựa như đầu nhập biển cả, căn bản vốn không có bất kỳ tác dụng gì. Không đúng, không đúng, ngươi không phải thần võ chí tôn tiền kỳ. Long Phi tựa như nghĩ tới khả năng nào đó, khó có thể tin mở miệng, trong giọng nói mang theo không cách nào che giấu kinh dị. Đạo pháp thần chi nghe xong, mỉm cười, nụ cười kia bên trong để lộ ra một loại cao thâm mặt chắc tự tin. Sau một khắc, hắn ầm vang xuất hiện tại Long Phi sau lưng, giống như quỷ mị vô thanh vô tức, ngươi nói không sai, đáng tiếc không có ban thưởng. Lời còn chưa dứt, đạo pháp thần chi hướng về Long Phi đầu người duỗi ra một trường, cái kia lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Long Phi bản năng muốn tránh, nhưng phát hiện mình căn bản không thể động đậy, một cố để cho hắn theo không kịp sức mạnh như núi lớn chấn áp thân thể của hắn. Liền tại đây trong chốc lát, đạo pháp thần chi trưởng lực cầm vang rơi xuống, Long Phi cơ thể giống như là giấy, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Bành! Ngay sau đó, một đạo huyền hoàng khí lưu chảy ra, đem hắn hóa thành một đạo tinh túy năng lượng cầu. Nguyên Thương ở một bên triệt để sợ ngây người, thần sắc của hắn ngốc trệ, cả mắt đều là không thể tin tia sáng. Ngay tại trước mắt của hắn, một tôn thần võ chí tôn cường giả, vậy mà không có lực phản kháng chút nào mà liền chết đi. Liền cái này Nguyên Thương bờ môi run nhẹ nhẹ, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Đạo pháp thần chi tại Nguyên Thương bên cạnh cười nhạt một tiếng, trong giọng nói để lộ ra vô thượng lạnh nhạt. Lưu lại Thương Hải Thánh giáo lâu như thế, cũng nên hóa thành Côn Ngô đế quốc cương vực. Lời còn chưa dứt, cơ thể của Nguyên Thương ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu, tiêu tan trong không khí. Làm xong đây hết thảy sau, đạo pháp thần chi thân hình thoát một cái, ầm vang bay tới Thương Hải Thánh giáo bầu trời. Sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn thân thể tản mát ra, uy áp toàn bộ Thương Hải Thánh giáo. Vô số Thương Hải Thánh giáo tu sĩ đều cảm nhận được cỗ khí tức này, bọn hắn sợ hãi nhìn về phía bầu trời, đối với vị này đột nhiên xuất hiện đạo pháp thần chi bọn hắn cảm thấy lạ lẫm mà sợ hãi. Nhưng đối phương không kiêng nể gì như thế xuất hiện cũng phát ra khí tức, kẻ đến không thiện. Hắn là ai? Đối phương không kiêng nể gì như thế mà phóng thích khí tức, lão tổ vì cái gì không xuất hiện? Những đệ tử kia cùng một chút tu sĩ nhao nhao nghị luận, trong lòng tràn đầy bất an. Đạo pháp thần chi âm thanh giống như cựu thiên lôi đình, rung động tâm linh của mỗi người, hắn đạm nhiên mở miệng, vô cùng uy nghiêm, từ nay về sau, Thương Hải Thánh giáo quy thuận ta Côn Ngô đế quốc. Lời còn chưa dứt, một chút tu sĩ cơ thể liền đã ẩm vang hóa thành xương máu nổ bể ra tới, những tu sĩ kia cũng là đã từng không phục Côn Ngô đế quốc quản lý, trốn đến biển cả người của thành giáo. Bọn hắn kết cục, không thể nghi ngờ là đối với những người khác cảnh cáo. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ thần sắc biến, chấn kinh, sợ hãi, không tin xen lẫn tại trên mặt của bọn hắn. Côn Ngô đế quốc người làm sao có thể xuất hiện ở đây, mà lại là lấy tư thái hung hăng như vậy? Đúng lúc này, Thương Hải Thánh giáo đạo niệm tiên quân nhóm nhau nhau đến đây, trong đó không thiếu đạo niệm tiên quân định phong tồn tại. Sự xuất hiện của bọn hắn để cho Thương Hải Thánh giáo các đệ tử thấy được hy vọng, kích động không thôi. Phách lối, lần này liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Có tu sĩ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập lòe hào quang cứu hận, cho là có cơ hội lật bàn. Nhưng mà đạo pháp thần chi đối với cái này chỉ là nhàn nhạt ngắm nhìn, ánh mắt kia giống như đối đại sâu kiến, không dao động chút nào. Đang lúc mọi người ánh mắt tập trung phía dưới, những cái kia đạo niệm thiên quân cơ thể đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn, những cái kia đạo niệm thiên quân nhao nhao nổ tung, giống như yếu ớt bọc khí, tại trước mặt tuyệt đối lực lượng, bọn hắn liền một tia cơ hội phản kháng cũng không có, liền đã hóa thành xương máu, tiêu tan giữa thiên địa. Một màn này, triệt để phá vỡ Thương Hải Thánh giáo đệ tử hy vọng, bọn hắn trợn to hai mắt, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Đạo pháp thần chi ra tay, quá mức kinh khủng, quá mức bá đạo, để cho người ta ngay cả dũng khí phản kháng đều khó mà nhấc lên. Thoáng nhìn liền để đạo niệm thiên quân vẫn lạc, đây là bực nào thực lực? Bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ, loại lực lượng kia đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Không khí trong sân kiềm chế tới cực điểm, trong lòng mỗi một người đều dâng lên không cách nào lời nói sợ hãi, sự sợ hãi ấy giống như vực sâu, để cho người ta trầm luân trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Làm xong đây hết thảy sau, đạo pháp thần chi âm thanh vang lên lần nữa, bình tĩnh mà lạnh nhạt, các ngươi thần phục Côn Ngô đế quốc, hẳn là ngươi vinh hạnh lớn lao. Tiếng nói rơi xuống, đạo pháp thần chi thân hình ầm vang tiêu tan tại chỗ, chỉ để lại hoảng sợ đám người, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Đúng vào lúc này, Thương Hải Thánh giáo đệ tử phát hiện Thương Hải Thánh giáo bên ngoài xuất hiện từng đạo đỏ tươi cờ xí, những cái kia cờ xí giống như trong biển máu bập nước. Bọn hắn mặt xám như tro, không dám tin nhìn xem đây hết thảy, trong lòng ý chí chống cự tại thời khắc này sụp đổ. Mà đổi thành một bên, đạo pháp thần chi xuất hiện tại chỗ kia trên truyền thống trận, ánh mắt của hắn thâm thúy, dường như đang tự hỏi tương lai các loại khả năng. Vì phòng ngừa lệnh quý đạo, không thể không tiến đến một chỗ khác. Hắn nhỉ non một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Nếu như trong Đại Hoang Thương Hải Thánh giáo chặt đứt truyền thống trận, hắn lại muốn đi tới Đại Hoang sẽ tăng thêm không thiếu độ khó. Hơn nữa, khống chế truyền thống trận cũng bị Côn Ngô đế quốc đến Đại Hoang đánh xuống cơ sở vững chắc. Nghĩ đến chỗ này, đạo pháp thần chi ầm vang khởi động truyền thống trận, sau một khắc, một trận quang mang rực rỡ lấp lóe, giống như vạch phá hắc ám ánh dạng đông, mà đạo pháp thần chi thân ảnh cũng biến mất theo không thấy, chỉ để lại trống rỗng truyền tống trận. Đạo pháp thần chi bỗng nhiên cảm thấy một hồi không gian ba động, sau một khắc, hắn ánh mắt khôi phục bình thường. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn hơi sững sờ, đập vào tầm mắt chính là một tòa cổ pháp hùng vĩ cổ thành, mà ở phía trước hắn, đứng mấy vị khí tức cường đại tu sĩ nhân tộc, ánh mắt của bọn hắn cảnh giác. Đây là kết nối vô tận hải vực truyền tống trận một chỗ khác, Thương Lan Thành. Ngươi là ai? Người cầm đầu tộc tu sĩ lạnh giọng mở miệng, thanh âm của hắn giống như loại băng hàn lạnh lẽo. Hiển nhiên đã cảm nhận được đạo pháp thần chi trên thân cùng người khác bất đồng khí tức, cố khí tức này tuyệt không phải Thương Hải Thánh giáo có khả năng nắm giữ. Tại Thương Hải Thánh giáo khống chế, mỗi một tòa thành trì thành chủ đều là do trong giáo đệ tử đảm nhiệm, bởi vậy, hắn một mắt liền nhìn ra, trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện cường giả cũng không phải là tiến đến Vô Tận Hải vực trưởng lão. Đạo pháp thần chi ngay vậy, toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát, giống như ngủ say núi lửa đột nhiên thức tỉnh, cái kia cố khí thế cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra, chèn ép không khí chung quanh đều tựa như ngưng kết. Mấy vị kia tu sĩ nhân tộc thần sắc lại biến, dưới sự sợ hãi, bọn hắn còn chưa tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, ngay tại trong chốc lát hôi phiên diệt, liền một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Chương 225, Thiên Địa Vô Cực. Chương 225, Thiên Địa Vô Cực. Tại Tử Vong Hải biên giới, một vị lao đạo thân ảnh như gió, thần sắc hờ hững xuyên thẳng qua ở mảnh này hoang vu chi địa, lao nhanh hướng về Tử Vong Hải ở trung tâm tiến lên. Ngay một khắc này, lao đạo thần sắc đột nhiên biến đổi, con mắt chăm chú khóa chặt phía trước, trong mắt lóe lên mấy phần sợ hãi thán phục chi sắc. Tử Vong Hải bên trong quả nhiên sinh ra thần võ chí tôn, chúng ta quyết sách là đúng. Lao đạo thấp giọng tự nói, trong giọng nói để lộ ra khó che giấu hưng phấn. Ở phía trước hắn, một vị thân hình cao lớn, khí tức cường giả, cực đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Cứ nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi, xa lạ thần võ chí tôn, ngươi là người phương nào? Lao đạo Lý Trị mỉm cười, thông giọng đáp lại, bản tọa chính là Thương Hải Thánh Giáo tứ trưởng Lao Lý Trị, lần này đến đây, chính là vì cùng Tử Vong Hải hợp tác. Cứ nghe xong, không khỏi cười lạnh thành tiếng, Thương Hải Thánh Giáo trấn áp chúng ta đã lâu, bây giờ thế mà đưa ra hợp tác, thực sự là nực cười. Dựa vào cái gì? Lý Trị sớm đã ngờ tới sẽ có câu hỏi như thế, hắn trầm giọng nói, nếu ngươi ta hợp tác, cùng nhau rút đi cái kia thánh khí, Vô Tận Hải vực một nửa sinh linh quy ngươi. Đồng thời sau đó, Thương Hải Thánh Giáo đem cứu vớt thiên hạ, thực hiện ngươi ta cả hai cùng có lợi. Ngươi thu được tự do cùng thôn vẹn huyết khí khôi phục thực lực, mà chúng ta cũng tại Vô Tận Hải vực dựng lại uy nghiêm. Cực rêu cợt mở miệng, nhân tộc quả nhiên trong vòng loạn chứ danh, đối với ngươi mà nói, nhân tộc hoặc tộc khác sinh mệnh bất quá là một hồi giao dịch. Nhưng vào lúc này, Lý Thắng Tiên thân hình hiện ra, thần sắc hắn phức tạp nhìn xem Lý Trị, trong lòng đối với Thương Hải Thánh Giáo lòng trung thành đã không còn sót lại chút gì. Không nghĩ tới, Thương Hải Thánh Giáo lại sa đọa đến nước này. Lý Thắng Thiên tiếp rẻ mở miệng, trong giọng nói mang theo sâm nhiên sát khí. Lý Trị trong lòng cả kinh, quay người dò xét qua phát hiện Lý Thắng Thiên thế mà cũng là một vị thần võ chí tôn, hơn nữa công pháp hắn tu luyện rõ ràng là Thương Hải Thánh Giáo. Bất quá, hắn vì cái gì chưa thấy qua người này? Chẳng lẽ là Vô Tận Hải vực bên trong Thương Hải Thánh Giáo tu sĩ? Nơi này lại có như vậy tiên tư ở lại này? Ngươi là ta Thương Hải Thánh Giáo ai? Lý Trị meo cặp mắt lại, ánh mắt như lao, tính toán xuyên thủng thân phận của đối phương. Lý Thắng Thiên nghe xong, lạnh rên một tiếng, bản tọa đã thoát ly Thương Hải Thánh Giáo. Lý Trị không thể phát giác, bây giờ cực trong đôi mắt cấp tốc lướt qua một tia sợ hãi, phản phất thấy trước một hồi tai nạn buông xuống. Lý Thắng Thiên nghe vậy, lạnh rên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng quyết tuyệt, bản tọa đã thoát ly Thương Hải Thánh Giáo cùng các ngươi lại không liên quan. Đã ngươi từ bỏ nhân tộc, vậy thì lấy cái chết tạ tội a. Lý Thắng Thiên lạnh giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, hắn đã ngang tàng ra tay, một nguồn sức mạnh mênh mông tại hắn lòng bàn tay ngưng kết, xông thẳng lên trời. Lý Trị thấy thế, trong lòng không khỏi sinh ra chút tiếc hận. Đối phương từng là Vô Tận Hải vực tu sĩ, bây giờ chính mình nhưng phải vì đại cục hiến tế một nửa sinh linh, không thể nghi ngờ sẽ thêm đối phương cùng Thương Hải Thánh Giáo cửu hận. Nhưng mà thế cục đã không dung hắn suy nghĩ nhiều. Đã ngươi đã thoát ly ta Thương Hải Thánh Giáo vậy thì đừng trách ta vô tình. Lý Trị tức giận mở miệng, trong nháy mắt hai người khí tức đan vào một chỗ, một hồi kinh thiên động địa chiến đấu liền triển khai như vậy. Tại cái này Tử Vong Hải trung tâm, hai vị thần võ chí tôn giao phòng, giống như thiên băng địa liệt. Lý Thắng Tiên thế công giống như mưa to gió lớn, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà Lý Trị thì giống như sơn nhạc nguy nga, vững như bàn thạch, mỗi một lần phản kích đều tinh chuẩn mà chí mạng. Không khí chung quanh phảng phất bị xé nứt, lực lượng kinh khủng trên không trung va chạm, đã dẫn phát liên tiếp nổ tung. Khí tức Tử Vong tràn ngập ra, liền xa xa cực cũng không khỏi vì đó biến sắc, nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối cùng cũng chưa ra tay, dường như đang chờ đợi cái gì. Người cho rằng, bằng ngươi lực lượng một người, liền có thể cùng ta Thương Hải Thánh Giáo chống lại? Lý Trị cười lạnh, trong ánh mắt của hắn lấp lóe âm tàn. Còn không ra tay, có người này tại, ngươi tuyệt đối không có khả năng xuất thế. Lý Trị thấp giọng mở miệng, hắn đang chờ cực ra tay, trong lòng lại âm thầm cảnh giác, trước mắt vị này hậu bối sức mạnh so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu là muốn giết chết đối phương, chính mình sợ rằng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Cứ nghe xong, lại chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đột nhiên, Lý Trị thật giống như bị cái gì nhân vật khủng bố để mắt tới, toàn thân không rét mà run, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đánh tới. Chỉ thấy một đạo hờ hững thân ảnh ầm vang xuất hiện ở trên không, giống như tiên thần buông xuống, uy áp tứ phương. Lý Trị đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Kẻ ngoại lai, ngươi nên vẫn lạc, đạo pháp thần chi đạm nhiên mở miệng, âm thanh tuy nhỏ, lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, Lý Trị trừng lớn hai mắt, căn bản không dám tin tưởng biến cố bất thình lình. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cơ thể của Lý Trị chợt hóa thành một đoàn xương máu, ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa, nhưng Lý Trị một tia linh hồn lặng yên bị đạo pháp thần chi nhận lấy. Tính cả cực cũng hóa thành một đoàn xương máu hồi phi yên diệt. Ngay sau đó hắn biến thành pháp tắc năng lượng muốn phóng tới đạo pháp thần chi. Đạo pháp thần chi chỉ là lạnh rên một tiếng, cỗ pháp tắc kia năng lượng liền tựa như chịu đến vô hình đả kích, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Lý Thắng Thiên nhìn thấy một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ trong lòng giống như rời sông lấp biển, khó có thể tin trước mắt phát sinh hết thảy. Thực lực của đối phương như thế nào biến hóa to lớn như thế, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền diệt hai tôn thần võ chí tôn tiền kỳ cường giả, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. bây giờ Vô Tận Hải vực đã triệt để quy về ta Côn Ngô đế quốc, ngươi cũng vì đế quốc ra một phần lực à, loạn thế tới, thần võ chí tôn tiền kỳ sức mạnh còn chưa đủ, đạo pháp thần chi âm thanh đạm nhiên. Đạo pháp thần chi thân hình cũng tại chậm rãi tiêu tan, giống như bọt nước, sắp biến mất giữa phiến thiên địa này. Lý Thắng Thiên thấy thế, nhíu mày, nhịn không được hỏi, ngươi đi đâu? Tự nhiên là đi tới Đại Hoang, nếu truyền tống trận sụp đổ, ta Côn Ngô đế quốc dùng cái gì vượt ngang hư không, đi tới Đại Hoang. Đạo pháp thần chi trả lời bình tĩnh không lay động, lại để lộ ra một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Lời này rơi xuống, đạo pháp thần chi thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Lý Thắng Thiên một người đứng tại chỗ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Lý Thắng Thiên nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đối phương thế mà đi đến Đại Hoang, cái kia thứ nhất đối mặt, không thể nghi ngờ chính là Thương Hải Thánh giáo. Trong lòng dâng lên của hắn một cỗ bất an, trận này loạn thế khói lửa, tựa hồ so với hắn dự đoán muốn tới phải càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt, đi tới Hồng Vũ 100 năm, Côn Ngô đế quốc thống nhất Vô Tận Hải vực đã mấy năm. Bây giờ Trần Lâm đang ngồi ở viện tử trên ghế lười biếng đến cực điểm. Phải chăng tiêu phí 1000 tỷ tỷ hương hỏa giá trị tấn thăng đến thiên địa vô cực cảnh tiền kỳ, sau khi thần võ chí tôn chi cảnh, chính là trong truyền thuyết kia chí cao vô thượng thiên địa vô cực chi cảnh. Thiên địa vô cực, mang ý nghĩa đã đạt đại hoang đỉnh thế giới phong, trở thành đúng nghĩa cường giả tuyệt thế. Nay cảnh giới, ngang dọc tiêu dao, không bị ràng buộc vô biên, tự thân tựa như đồng đạo hóa thân, hành tẩu vô thế gian. Chương 226, bản tọa, Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Chương 226, bản tọa, Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Tấn thăng đến thần võ chí tôn đỉnh phong cũng liền 100 vạn đức hương hỏa giá trị, mà thiên địa vô cực cảnh thế nhưng là thực sự 1000 vạn, lật ra không biết bao nhiêu, có thể tưởng tượng được thiên địa vô cực cảnh cường đại cỡ nào. Mà Thánh tòa cùng Ngũ Phương thủ hộ Thánh tông đều có thiên địa vô cực cảnh, cho nên mới cao cao tại thượng, trở thành bá chủ. Trần Lâm lắc đầu, gánh nặng đường xa. Hương hỏa giá trị 170 vạn đức cách 1000 tỷ tỷ còn có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, lão tổ, thật sự có thể đem vài miếng đại lục đều liền cùng một chỗ sao? Trần Giang Hà đứng trước mặt của hắn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất an. Thanh âm bên trong mang theo khó che giấu nghi hoặc. Bây giờ, hắn đứng tại trước mặt Trần Lâm, mặc dù lão tổ từng lấy thông thiên chi lực đem vẫn tinh nối liền cùng một chỗ, sáng tạo ra vô tận kỳ tích. Nhưng bây giờ, bọn hắn gặp phải khiêu chiến là đem vài miếng đại lục tương liên, phiến đại lục này diện tích viễn siêu vẫn tinh hải, cần sức mạnh càng là khó có thể tưởng tượng. Cho dù hắn bây giờ đã thân là đạo niệm tiên quân, cũng không dám có chút khinh thị. Trần Lâm nghe xong, không khỏi mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ tự tin, người lão tổ ta lúc nào nói qua khoác lác. Ngữ khí của hắn đạm nhiên, phản phất chuyện này đối với hắn tới nói bất quá là tiện tay mà thôi. Nếu như không đem vài miếng đại lục liền cùng một chỗ, Côn Ngô đế quốc thủy chung là khó mà chân chân chính chính thống nhất, cũng bất lợi cho phát triển lâu dài. Trần Lâm tiếp tục nói, trong giọng nói để lộ ra đối với tương lai sâu xa suy tính. Trần Giang Hà nghe vậy, khẽ thở dài một cái, trên mặt hiện lộ ra mấy phần lo nghĩ, ta tự nhiên là biết được những thứ này, nhưng chuyện này sợ rằng sẽ đối với lao tổ ngài tạo thành cực lớn tiêu hao a. Trần Lâm nghe xong, khẽ khẽ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tự tin, yên tâm đi, sau khi Vô Tận Hải vực chi chủ, ngược lại trở nên lễ mề trầm trọng. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu tức, tựa hồ đối với Trần Giang Hà lo nghĩ xem thường. Trần Giang Hà lập tức lúng túng gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bây giờ Côn Ngô đế quốc thực lực như thế nào? Trần Lâm đông nhiên chuyển biến chủ đề, hỏi thăm về đế quốc tình hình gần đây. Đạo niệm thiên quân đã có mấy chục tôn, thần võ chí tôn vẫn là Lý Thắng Thiên không ai bằng. Trần Giang Hà trả lời, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, mà dân gian sức mạnh, những cái kia đột phá vô vọng tư chất cực kém trên cơ bản thấp nhất cũng là sinh tử cảnh, mà thế hệ trẻ tuổi cũng đều đến hư triệt để võ. Tưởng tượng năm đó, Côn Ngô đế quốc người mạnh nhất bất quá là thiên nhân cảnh, bây giờ lại là nhân tài đông đúc, thực lực hùng hậu. Côn Ngô đế quốc mỗi người đều ứng cảm tạ đạo tổ xuất hiện, là hắn dẫn linh cái hoàng thành này đến đế quốc. Đi về phía huy hoàng. Trần Lâm nghe đến mấy cái này, thỏa mãn gật đầu một cái, thời gian không nhiều, nhưng cũng không tệ. Mà Côn Ngô đế quốc phát triển mặc dù cấp tốc, nhưng đỉnh tiêm thực lực vẫn như cũ không đủ, đại bộ phận vẫn là ỷ lại thế lực khác cường giả. Ngươi cũng làm chuẩn bị cẩn thận, mấy chục năm sau Côn Ngô đế quốc đem đi tới Đại Hoàng, đến lúc đó nhưng đừng làm mất chúng ta đế quốc khuôn mặt. Trần Lâm trong giọng nói tràn đầy chờ mong. Trần Giang Hà trong lòng dâng lên hùng tâm tráng trí. Đại Hoang, đó là một cái chân chính đại thiên địa, vạn tộc tranh bá, nhiệt huyết sôi trào. Nếu như hắn có thể dẫn dắt Côn Ngô đế quốc nhất thống Đại Hoang, đó đúng là vinh dự bậc nào. Nhưng hắn cũng biết, ở trong đó độ khó không thể coi thường. Bằng vào bây giờ Côn Ngô đế quốc thực lực, ở trong Đại Hoang bất quá là trung tầng mà thôi. Hơn nữa, một khi đi tới Đại Hoang, thứ nhất phải đối mặt không thể nghi ngờ chính là cường đại biển cả thánh giáo. Trận này giao phong, chính là Côn Ngô đế quốc gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Lão tổ, bây giờ Đại Hoang nhân tộc tình huống như thế nào? Trần Giang Hà nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu sầu lo. Hắn đã từng từ Lý Thắng Thiên nơi đó nghe nói qua Đại Hoang hỗn loạn, nhưng theo Lý Thắng Thiên cùng biển cả thánh giáo đức gãy, hắn cũng đã mất đi hiểu rõ Đại Hoang động tĩnh con đường. Nhân tộc Nam Châu đã triệt để rối loạn, thánh tòa huy hoàng đã trở thành quá khứ, bây giờ đã là mặt trời lặn phía tây, sắp gặp phải hủy diệt vận mệnh. Vốn là còn có thời gian trăm năm, nhưng bởi vì một chút bất ngờ tình huống, thánh tòa hủy diệt có thể ngay tại trong vòng 10 năm. Mà bốn châu chi địa, tình huống phức tạp hơn, có thế lực mới quật khởi, cũng có thế lực cũ suy sụp, thậm chí còn có cùng dị tộc hợp tác thế lực. Tại các châu tân sinh trong thế lực, có một thế lực ngươi hẳn là cũng có chỗ nghe thấy, đồ nhi của ta cùng huyết chủ, cùng với Thái Sơ Thánh Địa cùng Cửu U Ma Tông, đều tại cái kia thế lực đó còn tại một châu chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Trần Lâm lời nói để cho Trần Giang Hà thần sắc hơi động một chút, không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có đi đến Đại Hoang, còn ở chỗ này đứng vững bước chân, thậm chí có tại trong nhân tộc có một chỗ cắm rủi. Trong lòng Trần Giang Hà không khỏi cảm thán, lão tổ đệ tử quả nhiên khí vận lạ thường, đây hết thảy chỉ sợ cũng là cổ kiếm ti chô mang tới hảo vận. Dù sao hắn ngẫu nhiên trở thành lão tổ đệ tử đã là vận may ngất trời, sau đó tấn thăng càng là như tên lửa cấp tốc. Bọn hắn sáng lập một tòa tên là Đại Đạo Thiên Tông thế lực, liền xây dựng ở Nam Châu một trong thần châu. Trần Lâm thanh âm bên trong mang theo một tia khen ngợi. Mà Đại Đạo Thiên Tông tông chủ, được xưng là Ma Đạo chi chủ, nghe đồn cái này tông môn từng là cổ lão thế lực, về sau bị thánh tòa tiêu diệt, bây giờ lại tái hiện đại hoang. Thái sơ thánh địa tu sĩ tại Đại Đạo Thiên Tông đạo chi nhất mạch mà Cửu U Ma Tông thì chiếm cứ ma chi một mạch. Trần Lâm tiếp tục nói, bây giờ Đại Đạo Thiên Tông thanh danh hiển hách, sáng lập sau đó liền hủy diệt một tòa nắm giữ thần võ chí tôn trung kỳ thế lực, hơn nữa còn không ngừng ra tay, cho thấy thực lực kinh người. Hai tông tu sĩ thực lực cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đạo chủ cùng ma chủ cũng đã tấn thăng đến thần võ chí tôn. Trần Lâm lời nói giống như long trời lở đất, để cho Trần Giang Hà cảm khái không thôi, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Trong lòng Trần Giang Hà sáng tỏ, cường giả chưa từng phàn nàn hoàn cảnh, sự thành tựu của bọn hắn đủ để cho người rung động. Ngươi cũng sắp thêm chút sức a. Trần Lâm nói đến đây, liền không nói thêm gì. Trần Giang Hà gật gật đầu. Tại Đại Hoang Thương Lan Thành, phủ thành chủ trong đại sảnh, bầu không khí ngưng kết đến cơ hồ có thể nước đóng thành băng. Đạo pháp thần chi một mặt hờ hững đứng tại trên cao vị, ánh mắt của hắn thâm thúy như giếng cổ, không mang theo một tia tình cảm. Mà tại hắn phía dưới, một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngẩng đầu mà đứng, ánh mắt như ưng chuẩn giống như sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm đạo pháp thần chi. Ngươi là ai? Lão giả âm thanh trầm thấp, trong giọng nói mang theo làm người sợ hãi sắc ý, phản phất chỉ cần đối phương có chút dị động, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay. Thế mà âm thầm khống chế Thương Lan Thành, nếu không phải ta phát giác được không thích hợp. Lời nói của ông lão giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, hơi hơi đưa tay. Đạo pháp thần chi trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ba động, nhưng nét mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, đối phương thế mà phát hiện hắn không thích hợp. Thú vị. Bản tọa, Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Chương 227, Minh Châu bá chủ, Thiên Tông chương 227, Minh Châu bá chủ, Thiên Tông đạo pháp thần chi cách làm, bây giờ xem ra, cùng ban đầu ở trên Trung Thiên vực sách lược không có sai biệt. Vì sau này làm chuẩn bị. Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Lão giả nghi ngờ mở miệng, cái tên này với hắn mà nói lạ lẫm đến cực điểm, nhưng qua trong giây lát, một cỗ bảng bạc sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, giống như gió bão mưa rào mãnh liệt. Chưa từng nghe qua, bất quá ngươi dám can đảm khiêu khích ta Thương Hải Thánh giáo, chắc chắn ngươi chắc chắn phải chết. Lão giả âm thanh lạnh lùng như băng, ánh mắt bên trong lập lòe hung ác tia sáng. Trong chốc lát, hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ lực lượng kinh khủng, một trường đột nhiên hướng về đạo pháp thần chi vô tới. Nhưng mà, liền tại đây một trường sắp chạm đến đạo pháp thần chi trong nháy mắt, lão giả phát hiện mình đột nhiên không thể động đậy, cơ thể phản phất bị vô hình gông xiềng gò bó, trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, ánh mắt trên dưới chuyển động, lại không cách nào tránh thoát cái này cổ thần bí sức mạnh. Xem ra các ngươi phát hiện khác thường, cái kia lý trị cái kia ti linh hồn giữ lại cũng không có dùng đạo pháp thần chi đạm nhiên mở miệng. Hắn nguyên bản giữ lại lý trị linh hồn, là lo lắng lý trị sau khi chết, lưu lại Thương Hải Thánh giáo hồn đang dập tắt, từ đó dẫn phát Thương Hải Thánh giáo toàn diện tiến công, bại lộ Côn Ngô đế quốc vị trí. Nhưng bây giờ, hắn quyết định là thời điểm quét ngang Thương Hải Thánh giáo. Chỉ cần diệt hoặc khống chế Thương Hải Thánh giáo, ai còn có thể biết được Côn Ngô đế quốc chỗ. Dạng này, liền có thể để cho Côn Ngô đế quốc lại an ổn phát triển mấy chục năm. Sau một khắc, một đạo lực lượng thần bí vô thanh vô tức thẳng vào lão giả chỗ sâu trong óc. Lão giả trong lòng kinh hãi, nhưng hắn đã không cách nào ngăn cản, một đạo ấn ký rõ ràng lưu tại chỗ sâu trong óc của hắn. Hắn hiểu được, đây là khống chế chi pháp, sinh tử của hắn bây giờ đã điều khiển tại người khác chi thủ. Cứ việc lòng như cho nguội, nhưng lão giả nghĩ lại, chỉ cần mình không chết thì có hy vọng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống cục diện. Nói một chút đi, vì cái gì đột nhiên phái ngươi tôn này thần võ chí tôn đến đây? Đạo pháp thần chi âm thanh vang lên lần nữa, bình tĩnh mà hữu lực. Lão giả bây giờ nghe đến lời này, căn bản không dám có bất kỳ dị tâm, bất đắc dĩ mở miệng, lý trị chậm chạp không truyền đến tin tức, cho nên thánh chủ liền điều động ta đến đây xem xét. Trong lòng của hắn tin tưởng, đối phương chiếm cứ Thương Lan Thành lâu như thế, nhất định nắm giữ truyền tống trận tin tức, mà truyền tống trận một chỗ khác, hắn chưa hẳn không biết được. Đạo pháp thần chi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, hắn ngược lại là không để ý đến điểm này, bất quá đối với khác tới nói cũng không trọng yếu. Tử Vong Hải đã bị bản tọa nắm trong tay, lý trị đi, ta lưu lại một tia linh hồn, chẳng qua hiện nay cũng vô ích. Hắn nghiền ngẫm mà mở miệng, trong giọng nói để lộ ra đối với thế cục tuyệt đối trường khống. Lão giả nghe xong, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng hắn mặt ngoài lại chỉ có thể cười bồi mở miệng, đại nhân thực sự là thực lực cường đại, lại có thể trưởng khống Tử Vong Hải. Trong lòng của hắn thầm mắng, chẳng thể trách lý trị không truyền tin tức, nguyên lai là bị chém đứt liên hệ. Mang ta đi tới các ngươi Thương Hải Thánh giáo A Đạo pháp thần chi âm thanh đạm nhiên mà kiên định, phảng phất là đang ra lệnh, lại giống như tại tự thuật một kiện không quan trọng chuyện. Lão giả nghe được câu này, trong lòng chấn động mạnh một cái, không dám tin nhìn lên trước mắt Đạo pháp thần chi. Đối phương lại muốn hắn dẫn đường đi tới Thương Hải Thánh giáo, đây là đối với thực lực của mình có bực nào tự tin. Đại nhân, bây giờ có thánh chủ tôn này thần võ chí tôn trung kỳ cùng lao tổ thần võ chí tôn hậu kỳ tồn tại, thuộc hạ sợ ngài. Lão giả thanh âm bên trong mang theo một tia lo nghĩ, hắn mặc dù bị khống chế, nhưng trong lòng đối với Thương Hải Thánh giáo kính sợ còn tại. Đạo pháp thần chi nghe đến đó, mỉm cười, mở miệng nói, yên tâm đi, bản tọa tất nhiên làm việc, vậy dĩ nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Lão giả nghe vậy, trong lòng tở dài một tiếng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, mang theo đạo pháp thần chi đi tới Thương Hải Thánh giáo. Đúng, ngươi đối với Minh Châu Thiên Tông giải bao nhiêu? Đạo pháp thần chi đột nhiên chuyển biến chủ đề, nhắc tới Thương Hải Thánh giáo chỗ Nam Châu một trong Minh Châu. Nhân tộc năm châu phân biệt là Thần Châu, Thiên Châu, Đế Châu, Minh Châu, Quỳnh Châu. Lão giả nghe được Thiên Tông hai chữ, trong mắt lóe lên mấy phần sợ hãi, tựa hồ chạm đến cái nào đó kiêng kỵ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Ngài, ngài không phải năm châu người?" Đạo pháp thần chi gật đầu xác nhận, trên người hắn có ngự thủ ấn, không sợ đối phương tiết lộ thân phận của mình. Lão giả nhận được câu trả lời khẳng định sau, chấn động vô cùng. Đối phương không phải năm châu người, vậy cũng chỉ có Vô Tận Hải vực. Vị đại nhân này lại là Vô Tận Hải vực bản thổ tu sĩ, hơn nữa có thể trưởng khống tử vong hải, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Kinh khủng lão giả trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối phương thiên tư tuyệt đối là vạn cổ khó gặp. Một cái ý tưởng hoang đường trong lòng hắn lặng yên sinh sôi, nếu đi theo vị cường giả này, có lẽ hắn có thể một bước lên mây, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thiên Tông thân là thánh tòa Vô Tận 5 tháng xuống chỉ định thủ hộ thánh tông, thực lực tự nhiên là vô cùng cường đại. Lão giả bắt đầu giới thiệu Thiên Tông tình huống. Có thiên địa vô cực cảnh lão tổ tọa trấn, đồng thời còn có thật nhiều đỉnh tiêm thần võ chí tôn cường giả. Nói đến đây, hắn đột nhiên lộ ra một chút tức giận, bất quá, vị kia Thiên Tông tông chủ Thẩm Trường Thanh một vị dòng dõi nghe đồn cưới cường lương tộc nữ tử, tựa như cùng cường lương tộc rất thân cận. Mà cường lương tộc bây giờ cũng là xâm lấn nhân tộc ta địa vực vạn tộc một trong, bất quá cũng giống như bởi vì Minh Châu không có bị cường lương tộc xâm lấn, cái tin đồn này dần dần để cho người ta tin là thật. Mà Quỳnh Châu lại có cường lương tộc thân ảnh, bây giờ bốn phía bên trong dị tộc tần suất, nhân tộc thật là hỗn loạn vô cùng. Đồng tộc tương tàn, dị tộc xâm lấn, cao cấp nhất nhóm nhân tộc kia cũng có cao cao tại thượng việc không liên quan đến mình, bất quá cũng có chém giết dị tộc. Trong lời nói của ông lão tràn đầy đối nhân tộc tương lai sầu lo cùng bất đắc dĩ. 5 năm sau, Thẩm Trường Thanh vì hắn nhỏ nhất đứa con trai kia chuẩn bị lễ trưởng thành, để cho các đại thế lực tiến đến tham gia. Tình huống như thế, đều tổ chức cái này lão giả lần nữa thở dài. Đạo pháp thần chi nghe xong, trong mắt khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới lại đụng phải cường lương tộc. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ yêu đế kiếm thánh cường lương tộc tu sĩ, nhưng chỉ sợ cường lương tộc sớm đã quên yêu đế, dù sao chỉ là một cái đến hư triệt để võ sâu kiến thôi. Chỉ là đối với Thẩm Trường Thanh cách làm, hắn cũng không tốt đánh giá. Côn Ngô đế quốc buông xuống, thứ nhất đối mặt chính là Thiên Tông, hắn tự nhiên là muốn dò xét Thiên Tông thực lực. Lễ trưởng thành bên trên vừa vặn có thể xem. Chẳng qua nếu như nghe đồn thật sự, vậy sẽ phải đối mặt cường lương tộc cùng Thiên Tông, vẫn là có mấy phần áp lực. Nhưng các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, các ngươi không phải chuẩn bị hy sinh hết một nửa Vô Tận Hải vực sinh linh sao? Đạo pháp thần chi lắc đầu đùa cợt mở miệng. Lão giả sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, không biết trả lời như thế nào. Chương 228, hoàn toàn thu phục biển cả thành giáo. Chương 228, hoàn toàn thu phục biển cả thành giáo. Hy sinh số ít sinh linh đem đổi lấy phương pháp giải quyết, cũng chưa chắc không thể. Trong lời nói của ông lão mang theo một tia bất đắc dĩ, phản phất đây là hắn có khả năng tiếp nhận thấp nhất đại giới. Đạo pháp thần chi nghe xong, không khỏi cười nhạo một tiếng, trong giọng nói để lộ ra đối với cách làm này khinh thường, ngươi làm sao biết hy sinh bọn hắn, Thương Hải Thánh giáo liền có thể trải qua kỷ nguyên thời kỳ cuối. Hắn vấn đề sắc bén mà trực tiếp, để cho lão giả trong nháy mắt nghẹn lời. Lão giả bị lời này mắng phải không biết đáp lại ra sao, chỉ có thể xấu hổ mà cười cười, trong lòng lại không khỏi có chút không phục. Nếu có thể hy sinh một số nhỏ người liền có thể giải quyết vấn đề, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, đương nhiên, nếu là hy sinh là chính hắn, cái kia lại là một chuyện khác. Không lâu, lão giả liền dẫn đạo pháp thần chi đi tới Thương Hải Thánh giáo trước cửa. Thủ Sơn đệ tử nhìn thấy lão giả, nhao nhao cung kính chào hỏi, bái kiến tam trưởng lão. Lão giả chỉ là khẽ gật đầu, không có nhiều lời, mang theo đạo pháp thần chi tiếp tục tiến lên. Tam trưởng lão bên cạnh vị kia là ai vậy? Thủ Sơn các đệ tử xì xào bàn tán, hiếu kỳ không thôi. Lại có thể cùng tam trưởng lão cùng tới, tuyệt đối bất phàm, chúng ta cũng chưa từng thấy qua, về sau muốn mở to mắt không thể đắc tội đạo pháp thần chi thẳng đường đi tới, ánh mắt đảo qua bốn phía, rất nhiều đệ tử đều cùng lão giả chào hỏi, rõ ràng lão giả trong giáo địa vị khá cao, dù sao tam trưởng lão. Mà Thương Hải Thánh giáo kiến trúc khí phái là thường, xưng là tiên tông cũng không quá đáng chút nào. Rất nhanh, bọn hắn liền đã đến tông môn cửa đại điện phía trước. Lão giả bước chân ở ngoài cửa một trận, hắn thấp giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất an. Chủ thượng, ngươi thật sự có thực lực sao? Trong lòng của hắn tin tưởng, nếu như đạo pháp thần chi không có đầy đủ thực lực, như vậy hôm nay dẫn hắn tiến vào Thương Hải Thánh giáo chính mình cũng sẽ chết. Đạo pháp thần chi cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời. Mà tam trưởng lão thấy thế cũng là thở một hơi thật dài, ngay sau đó mang theo đạo pháp thần chi tiến vào tông môn đại điện. Lúc này, Thương Hải Thánh giáo Diệp Quynh Thành đang ngồi cao ở phía trên bảo tọa, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng. Cảm nhận được người tới khí tức, hắn đột nhiên quay người, ánh mắt như lưỡi dao đâm thẳng mà đến, lạnh lùng nhìn về phía hai người. Diệp Quynh Thành ánh mắt tại đạo pháp thần chi trên thân hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Vị thánh chủ này chưa bao giờ tại bất luận cái gì khách đến thăm trên thân lộ ra vẻ mặt như vậy, rõ ràng đạo pháp thần chi khí chẳng không phải bình thường. Tam trưởng lão, không phải nhờ ngươi tiến đến Vô Tận Hải vực sao? Diệp Quynh Thành ánh mắt chuyển rời đến trên người lão giả, ngữ khí lạnh nhạt mà chân thật đáng tin. Thánh chủ, thật sự là vị khách nhân này muốn gặp ngài. Tam trưởng lão cười ôm quyền đáp lại, trong giọng nói mang theo một tia vẻ lấy lòng. Diệp Quynh Thành trong lòng dâng lên vẻ nghi ngờ, chân mày hơi nhíu lại, phát ra một tiếng hừ nhẹ, "A, ngươi là ai?" Diệp Quynh Thành hướng về phía đạo pháp thần chi mở miệng, hắn muốn cho rằng tam trưởng lão sẽ giới thiệu thân phận của người đến, nhưng rõ ràng, hắn thất vọng. Đạo pháp thần chi nghe xong, không khỏi nở nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Bản tọa, Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Thanh âm của hắn giống như lôi đình tại trong đại điện vang vọng. Diệp Quynh Thành nhíu mày, Thiên Nguyên Kiếm Thánh. Cái tên này với hắn mà nói lạ lẫm đến cực điểm, Thương Hải Thánh giáo cùng đối phương tựa hồ cũng không gặp nhau. Nhưng mà, sau một khắc, đạo pháp thần chi mà nói, lại làm cho Diệp Khuynh Thành tâm đống nhiên trầm xuống, con ngươi đột nhiên rụt lại. Bản tọa lần này đến đây, muốn thu phục Thương Hải Thánh giáo. Diệp Khuynh Thành nghe xong, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng lửa giận, hắn cười lạnh một tiếng, chê cười, chỉ bằng vào ngươi. Bản tọa thế nhưng là thần võ chí tôn trung kỳ cường giả, trong thánh giáo cũng có thần võ chí tôn hậu kỳ lão tổ, bản tọa ngang dọc Minh Châu thời điểm, còn không biết được có hay không ngươi. Diệp Khuynh Thành trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ. Nói đi, đạo pháp thần chi từng bước một tiến về phía trước, mỗi một bước đều đạp ở hư không bên trên, phản phất có vô hình con đường tại dưới chân hắn kéo dài. Khí thế của hắn giống như thực chất, chen ép trong đại điện không khí đều tựa như ngưng kết. 3. Một cái tay như kìm sắt giống như đặt tại Diệp Khuynh Thành trên bờ vai, để cho hắn không thể động đậy. Trong chốc lát, Diệp Khuynh Thành khuôn mặt bị một cỗ hắc khí bao phủ, sau một khắc, một đạo hắc khí bao trùm ở trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn còn giống như ma thần. Nhưng mà, dù vậy, hắn sợ hãi phát hiện, chính mình thế mà không cách nào đào thoát. Trên bả vai bàn tay trấn áp trong cơ thể hắn sức mạnh, phản phất bên trong thân thể hắn hết thảy đều đình trệ xuống. Tam trưởng lão cũng bị đạo pháp thần chi chiêu này trấn nhiếp, một cú cực kỳ kinh khủng uy áp đột nhiên bao phủ hắn, để cho hắn không cách nào chuyển động. Thời khắc này đạo pháp thần chi toàn thân tràn ngập hàn ý, quan sát Diệp Khuynh Thành, một tay án lấy lăng không Diệp Khuynh Thành, để cho hắn không cách nào đi tới. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Thần võ chí tôn trung kỳ, đạo pháp thần chi âm thanh vang lên, tràn đầy khinh thường. Sâu kiến một dạng tồn tại. Bàn tay của hắn đi theo bóp, Diệp Khuynh Thành khí tức chợt hạ xuống, tựa như một tôn xế chiều người, khí tức yếu ớt. Diệp Khuynh Thành trong mắt lóe lên sợ hãi, không dám tin. Cường đại như Thương Hải Thánh giáo tại trước mặt đạo pháp thần chi vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực. Tam trưởng lao thấy thế, trong lòng cũng là hãi nhiên, hắn muốn cho rằng đối phương thấp nhất là trung kỳ hoặc hậu kỳ. Dù sao dám không sợ biển cả người của thánh giáo, thực lực tất nhiên là thường. Nhưng thủ đoạn này, rõ ràng đến cuối cùng phía trên, cũng chính là thần võ chí tôn đỉnh phong, có thể so với Thiên Tông tông chủ. Kinh khủng như vậy, Vô Tận Hải vực lại có thể sinh ra dạng này cường giả, quả thực là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Tiền bối tha mạng. Diệp Khuynh Thành âm thanh run rẩy lấy, ngự khí thê lương, hắn rốt cuộc minh bạch, đối phương chiêu này mang đến cho hắn một cảm giác so lão tổ còn cường đại hơn. Lão tổ đây chính là thần võ chí tôn hậu kỳ tồn tại, theo lý thuyết, đối phương tối thiểu nhất cũng là thần võ chí tôn tầng thứ đỉnh phong. Thần võ chí tôn đỉnh phong, đó là ở ngoại sáng châu cũng là giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, cực kỳ hiếm thấy. Không nghĩ tới hôm nay hắn thế mà gặp một tôn, hơn nữa còn muốn thu phục Thương Hải Thánh giáo. Sau một khắc, một đạo lực lượng thần bí mà cường đại giống như ưu linh vô thanh vô tức thẳng vào Diệp Khuynh Thành chỗ sâu trong óc, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng đã bất lực ngăn cản. Đạo kia sức mạnh tại trong đầu của hắn khắc xuống một đạo rõ ràng ấn ký, giống như là ấn, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Diệp Khuynh Thành trong lòng sáng tỏ, đạo ấn ký này đại biểu là cái gì? Từ nay về sau, sinh tử của hắn đem hoàn toàn nắm ở đối phương một ý niệm. Hồi tưởng lại vừa rồi, hắn vẫn là cái kia cao cao tại thượng Thương Hải Thánh giáo là Minh Châu một phương cường giả, uy phong lẫm lẫm. Nhưng mà, bây giờ hắn lại trở thành người khác tù nhân, sinh tử bị người điều khiển, một ý niệm, khác biệt một trời một vực. Đạo pháp thần chi hoàn thành đây hết thảy sau, thời hợt buông lòng tay ra, phản phất hắn vừa mới chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Mà Diệp Khuynh Thành thời khắc này ánh mắt phức tạp đến cực điểm, âm tình bất định, trong mắt lập lòe dãy rủa cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn tựa hồ đón nhận sự an bài của vận mệnh, khẽ thở dài một cái, quay người hướng về phía đạo pháp thần chi ô quyền, ngựa khí cung kính mở miệng, tham kiến chủ thượng. Chương 229, Long gia đến đây vấn tội. Chương 229, Long gia đến đây vấn tội. Trước kia tôn kia thần võ chí tôn trung kỳ đạo pháp thần chi tự nhiên bị Trần Lâm an bài vào khác một chỗ, mà tôn này nhưng là thần võ chí tôn đỉnh phong, hơn nữa còn có được Trần Lâm bản thể một nửa thực lực, cũng đủ để là thần võ chí tôn đỉnh phong bên trong người nổi bật. Tam trưởng lão bây giờ thấy thế, thần sắc lập tức trở nên cung kính, tiến lên mở miệng, chúc mừng chủ thượng, bây giờ chỉ cần khống chế lão tổ, cái kia Thương Hải Thánh giáo ngay tại ngài trong khống chế. Diệp Khuynh Thành thấy thế, trong lòng không khỏi hơi hơi thở dài, hắn đã sớm nên nghĩ tới đạo pháp thần chi gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Khuynh Thành mở miệng nói, mang ta đi tìm các ngươi lão tổ a. Diệp Khuynh Thành nghe xong, đột nhiên lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên sợ. Lão tổ hắn mấy năm trước cũng đã biến mất, ta cũng chỉ tại tổ địa phát hiện lão tổ để lại ngọc bội, bên trong có lão tổ một câu nói, kỳ nguyên thời kỳ cuối, nếu biển cả nghĩ giữ lại huyết mạch, vậy thì đi tới Vô Tận Hải vực. Nghe được lần này nói, tam trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới lão tổ thế mà sớm liền biến mất, mà lão tổ lưu lại câu nói này. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi liếc mắt nhìn đạo pháp thần chi. Trước mắt vị đại nhân này chính là đến từ Vô Tận Hải vực. Đạo pháp thần chi nghe xong, chỉ là khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Thương Hải Thánh giáo đã không tại, không có chí tôn hậu kỳ trấn giữ Thương Hải Thánh giáo cái kia ở ngoại sáng châu thực lực cũng liền như vậy tầm thứ. Ngay sau đó, đạo pháp thần chi mở miệng, ta sẽ không trưởng khống Thương Hải Thánh giáo vẫn là từ các ngươi trưởng khống, nhưng phải có một cái thiên. Hai người nghe xong gật đầu, biết rõ cái kia thiên chính là đối phương, mặc dù đối phương mặc kệ, nhưng chuyện lớn hay là muốn hỏi thăm đối phương. Đúng vào lúc này, Diệp Khuynh Thành trên mặt thoáng qua một tia khó có thể dùng lời diễn tả được khó xử chi sắc, dường như là nghĩ tới chuyện cũ gì. Cùng lúc đó, Thương Hải Thánh giáo bên ngoài đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại vô cùng khí tức, giống như cuồng chiều của tới, làm cho tâm thần người rung động. Tại chỗ ba người đều là cảm nhận được cỗ khí tức này cường đại, Diệp Khuynh Thành trầm giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương, "Đại nhân, hôm nay Thần Châu Long gia phái người tới hỏi tội. Dù sao một tôn thần võ chí tôn vẫn lạc, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói cũng là thiên đại sự tình." Diệp Khuynh Thành vốn cho là Lý Trị cùng Long Gia Tôn kia thần võ chí tôn chuyện đã xử lý hoàn tất, bọn hắn sẽ đi tới Tử Vong Hải tiến hành đàm phán, nhưng sự thật phát triển nhưng vượt xa dự liệu của hắn. Lý Trị chậm chạp không tới tin tức, giống như đá chìm đáy biển, mà Long Gia Tôn kia thần võ chí tôn vậy mà vẫn lạc, tin tức này giống như tiếng sấm đồng dạng tại Long Gia nội bộ đã dẫn phát giận dữ. Diệp Khuynh Thành một mực trì hoãn, hy vọng có thể có chỗ chuyển cơ, nhưng bây giờ đã kéo không nổi nữa. Lý Trị chậm chạp không tới tin tức, mà Long Gia Tôn kia thần võ chí tôn cũng vẫn lạc, Long Gia giận dữ, mà hắn cũng một mực kéo lấy, bây giờ kéo không được. Diệp Khuynh Thành còn sợ Đạo Pháp Thần Chi không biết được Long Gia ý đồ đến, đang muốn giải thích cả kẽ, mà Đạo Pháp Thần Chi lại khe khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, thực sự là đưa tới cửa. Một bên Tam trưởng lão thấy thế, vội vàng hướng Diệp Khuynh Thành giải thích Đạo Pháp Thần Chi tình huống. Diệp Khuynh Thành nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hắn hoảng sợ nhìn về phía Đạo Pháp Thần Chi trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lại là Vô Tận Hải vực tu sĩ, đối phương chắc hẳn chính là Vô Tận Hải vực bá chủ. Dù sao ngày đó Linh Đế Chiêu đã hủy diệt, cũng liền cùng Long Gia có thủ. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Khuynh Thành vội vàng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng, đại nhân, bây giờ Long Gia trèo cao lên Thần Châu Chiêm Đài Thánh Địa, vị kia Long Gia kỳ lần tử hoàng vu còn bái Chiêm Đài Thánh Địa thần võ chí tôn đỉnh phong láo tổ vi sư tôn. Mặc dù cùng là thần võ chí tôn đỉnh phong, nhưng đối phương đến từ Vô Tận Hải vực, nội tình hoặc nhiều hoặc ít đều phải kém chút. Mà Long Gia thực lực cũng có một tôn thần võ chí tôn trung kỳ láo tổ tọa chấn, nếu không phải leo lên thánh địa, tại trước mặt Thương Hải Thánh Giáo cũng tuyệt đối không dám làm cản. Dù sao Thương Hải Thánh Giáo trên mặt nổi thế nhưng là có thần võ chí tôn hậu kỳ tọa chấn, vị lao tổ kia tiêu thất cũng chỉ có tự mình biết được. Mà Thần Châu Long Gia vẫn còn so sánh Thương Hải Thánh Giáo thấp một cái cấp bậc, sao dám vấn tội Thương Hải Thánh Giáo? Làm gì Long Gia kéo lên cành cây cao, nếu như không có cái tầng quan hệ này, chỉ sợ mấy năm trước chuyện cũng đủ làm cho Long Gia hôi phi yên diệt. Đạo Pháp Thần Chi nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, Chiêm Đài Thánh Địa, đây chính là Long Gia át chủ bài sao? Hắn lạnh lùng hỏi, vị kia Long Gia kỳ lần tử hoang vu tình huống như thế nào? Mặc dù tôn kia thần võ chí tôn trung kỳ Đạo Pháp Thần Chi đã rời đi Minh Châu an bài đi địa phương khác, nhưng hắn cũng chưa từng nghe nói Long Gia tình huống. Nghe đồn Long Gia trên người có Long tộc huyết mạch, mà cái kia kỳ lần tử hoàng vu thân thể Long tộc huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Diệp Khuynh Thành hồi đáp, bây giờ thực lực đã tới đạo niệm thiên quân cấp độ, hơn nữa nếu để Long tộc biết được tin tức này, nói không chính xác sẽ bị Long tộc tiếp nhận. Mặc dù Long tộc từ Long môn hủy diệt sau suy yếu, nhưng vẫn là vạn tộc trước người, nắm giữ thiên địa vô cực cường giả tỏa chấn. Cho nên Long Gia bây giờ, trừ ra Thánh Tông cùng Thánh Tòa, sợ không sợ rất nhiều thế lực. Giảng đến nơi đây, Diệp Khuynh Thành không khỏi hơi hơi thở dài, mặt lộ vẻ sầu lo. Bây giờ Thánh Tòa cũng muốn hủy diệt, đủ để thấy trước nhân tộc ta trải qua trận này kỷ nguyên thời kỳ cuối sau, thực lực nên suy yếu đến mức nào. Hắn đã có thể thấy trước cấp độ kia tràn diện, đó là nhân tộc bi ai, cũng là thời đại kết thúc. Đạo Pháp Thần Chi nghe xong, hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, hắn trầm giọng mở miệng, chẳng lẽ hạ cái kỷ nguyên kẻ thống trị không thể là nhân tộc? Vấn đề này để cho hắn cảm thấy hoang mang, vì cái gì tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận hạ cái kỷ nguyên chúa tể nhất định là dị tộc? Diệp Khuynh Thành nghe được cái này sau, biết rõ Đạo Pháp Thần Chi đối với đại hoang rất nhiều sự tình cũng không mười phần hiểu rõ, thế là kiên nhẫn giải thích. Phía trước mấy cái kỷ nguyên, không có một cái nào chủng tộc có thể liên tục tại trong hai cái kỷ nguyên đảm nhiệm bá chủ, mà mỗi một cái đã từng làm qua kỷ nguyên bá chủ chủng tộc, bây giờ cũng là chí cao vô thượng vạn tộc trước 10. Tại trong bây giờ vạn tộc trước 10, còn có hai cái chủng tộc phân biệt cũng không có đảm nhiệm qua kỷ nguyên bá chủ, đó chính là Cường Lương tộc cùng Trung Sơn tộc. Diệp Khuynh Thành trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng, theo lý thuyết, khả năng cao sẽ xuất hiện tại trong hai chủng tộc này, đương nhiên cũng có thể là xuất hiện tại trừ ra trước 10 chủng tộc, thế nhưng dạng khả năng tính chất rất nhỏ. Đạo Pháp Thần Chi nghe đến đó, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là nghe được Cường Lương tộc danh hiệu. Hắn đột nhiên biết rõ, nếu như nghe đồn thật sự, như vậy Thiên Tông cùng Cường Lương tộc đến gần nguyên nhân liền lại rõ ràng bất quá, đó là đang đặt cược. Nếu như Cường Lương tộc thật sự trở thành cái tiếp theo kỷ nguyên bá chủ, Thiên Tông địa vị tự nhiên sẽ như diều gặp gió, thậm chí có thể trở thành trong nhân tộc đệ nhất thế lực. Nói không chính xác lần này còn có thể là nhân tộc Thiên Hạ Đạo Pháp Thần Chi khỏe miệng hơi hơi bung lên, cười nhạt nói: "Để cho Long Gia người vào đi, bọn hắn tất nhiên vượt qua Thiên Ma Tông kiếp nạn, vậy thì chôn vùi ở đây a." Đạo Pháp Thần Chi thanh âm bên trong để lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Chương 230, thật coi hắn biển cả thánh giáo là quả hờ mềm. Chương 230, thật coi hắn biển cả thánh giáo là quả hờ mềm. Diệp Khuynh Thành nghe vậy, hơi hơi giật mình, không nghĩ tới trước mắt vị đại nhân này thế mà đối với Long Gia khi trước khốn cảnh có lý giải. Thiên Ma Tông, đồng dạng là Thần Châu đại lục bên trên thế lực cường đại, hắn thực lực cùng Thương Hải Thánh Giáo tương xứng. Long Gia chẳng biết tại sao cùng trời Ma Tông bạo phát xung đột, vốn là muốn thông qua cùng có thể so với Thiên Ma Tông thế lực lớn thông gia đến giải quyết, nhưng về sau lại không tin tức. Long Gia leo lên Chiêm Đài Thánh Địa sau, Thiên Ma Tông tự nhiên không còn dám dễ dàng lỗ mãng. Diệp Khuynh Thành khẽ miệng khẽ nhúc đích, lập tức phân phó. Chỉ chốc lát, một vị nam tử từ tông môn bên ngoài đại điện đi vào, hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, hai đầu lông mày ẩn chứa một cỗ bất phàm long khí, phảng phất mỗi một bước đều đạp lên vô hình uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà trên người hắn long khí lại khác biệt với vận triều bên trong long khí, vận triều bên trong long khí càng nhiều mang sinh linh ý chí, mà đối phương chính là trời sinh. Diệp Khuynh Thành thấy thế, đôi mắt khẽ động, ôn quyền cười nói, nguyên lai là Long Gia gia chủ Long Phá Thiên buông xuống. Lời này vừa nói ra, Đạo Pháp Thần Chi hơi hơi nhíu mày. Thế mà lại là Long Gia gia chủ tự mình đến đây. Bất quá chính xác như đạo kia thần niệm một dạng, thần võ chí tôn tiền kỳ, rất yếu. Long Gia cùng Thương Hải Thánh Giáo quả nhiên không phải một cái cấp bậc tồn tại, nếu Thương Hải Thánh Giáo muốn hủy diệt Long Gia, dứt bỏ bị còn lại thế lực đâm lưng cơ hội, cũng không phải là chuyện rất khó. Long Phá Thiên nghe xong, thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ vô cùng lạnh lùng, tựa như mình mới là chủ nhân. Ngươi giải thích như thế nào tộc nhân ta tử vong? Long Phá Thiên nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thành, không vui mở miệng, ngữ khí tràn ngập lãnh ý, tông ta chí tôn Diệp còn không có tin tức, chắc hẳn không lâu hắn liền sẽ quay về, đến lúc đó liền hiểu tình huống. Diệp Khuynh Thành cười nói, không có chút nào bởi vì Long Phá Thiên ngữ khí mà bất mãn. Hừ. Long Phá Thiên lạnh rên một tiếng, cười lạnh mở miệng, tộc ta thiệt hại một tôn thần võ chí tôn, sao không như để cho ngươi Thương Hải Thánh giáo quy thuận ta Long gia? Hắn bỗng nhiên lộ ra lần này tới diện mục, thu phục Thương Hải Thánh giáo, có hoang vu, bọn hắn sao không như dựa thế phát triển Long gia? Diệp Khuynh Thành nghe được cái này, lập tức giận quá thành cười, đầu tiên là tôn này vô tận hải vực tu sĩ thu phục Thương Hải Thánh giáo, bây giờ Long gia cũng muốn thu phục Thương Hải Thánh giáo. Thật coi hắn Thương Hải Thánh giáo là quả hờ mềm. Chủ nhân cũng coi như thần võ chí tôn đỉnh phong, vẫn là tại vô tận hải vực cái hoàn cảnh kia phía dưới tu luyện mà thành, thiên địa vô cực cảnh ở trong tầm tay. Mà đối phương chỉ là một cái thần võ chí tôn tiền kỳ, còn nghĩ thu phục, nói khoác không biết ngượng. Long gia chủ chẳng lẽ là cho là ta Thương Hải Thánh giáo là quả hờ mềm? Diệp Khuynh Thành ngữ khí bất thiện mở miệng, mang theo có chút lành ý đối phương thuyết câu nói này tự nhiên là có lá bài tẩy, nhưng đây chính là Thương Hải Thánh giáo sân nhà, nếu mềm nhũn chẳng phải là làm bọn hắn sợ. Đạo pháp thần chi nghe xong, nhiều hứng thú nhìn về phía Long Phá Thiên. Giả bộ như vậy, Long Phá Thiên nghe xong, khoe miệng khẽ nhếch, tựa như không nghe thấy Diệp Khuynh Thành uy hiếp. Vị kia đại năng có khả năng đột phá đến tiên địa vô cực cảnh, nếu ngươi thần phục ta Long gia, mà ta Long gia kỳ lần tử vì đại nhân đồ đệ, địa vị của các ngươi tự nhiên là so với ban đầu cao hơn. Long Phá Thiên chậm rãi nói tới, trong lời nói tràn đầy tự tin. Hắn không tin đối phương không lay được. Mặc dù đối phương thần phục Thiên Tông cùng thần phục bọn hắn không có khác nhau, không đúng, thần phục Thiên Tông là trực hệ, mà thần phục bọn hắn nhiều lắm là xem như chi thứ. Nhưng hiện nay đối phương còn chưa thần phục Thiên Tông. Diệp Khuynh Thành nghe đến lời này trong lòng cả kinh. Chiêm Đại Thánh Địa Tôn kia lại muốn đột phá thiên địa vô cực cảnh, cái này so với đại nhân còn cường đại hơn. Bất quá, hắn quay đầu tưởng tượng, lập tức bình tĩnh lại. Có khả năng đột phá mà không phải nhất định đột phá. Hơn nữa, Thần Châu bá chủ Côn Luân Thánh Địa chắc hẳn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Dù sao một vị mới thiên địa vô cực cảnh còn không phải chính bọn hắn người, đây chính là loại uy hiếp. Diệp Khuynh Thành lập tức cười lạnh, ngươi không sợ ta đem chuyện này nói cho Côn Luân Thánh Địa? Long Phá Thiên nghe xong, không khỏi cười to, ta tất nhiên nói ra, tự nhiên không e ngại ngươi nói ra ngoài, hoặc có lẽ là ngươi có thể hay không có bản lĩnh nói ra. Đạo pháp thần chi nghe được cái này, cũng triệt để đánh mất hứng thú, hờ hững mở miệng, bắt lấy hắn. Long Phá Thiên nghe được cái này, mới chú ý tới đạo pháp thần chi bất quá, hắn chưa từng gặp qua đối phương, ngờ tới có thể là những tông môn khác tu sĩ. Ngươi tất nhiên cũng nghe đến, liền để phía sau ngươi thế lực cũng thần phục với Long gia. Long Phá Thiên cười lạnh mở miệng. Nhưng mà, Diệp Khuynh Thành cùng Tam trưởng lão cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trong chốc lát, hai người đồng thời phát động, như là báo đi săn nhanh nhẹn, hướng về Long Phá Thiên tấn công mạnh mà đi. Diệp Khuynh Thành thân hình như điện, trong tay xuất hiện trường kiếm, vẽ ra trên không trung từng đạo sáng chói hắc sắc quang mang, mũi kiếm trực chỉ Long Phá Thiên yếu hại. Tam trưởng lão thì hai tay kết ấn, kinh khủng chi lực hội tụ ở lòng bàn tay, một cỗ lực lượng vô hình ba động tại trong đại điện khuấy động ra. Long Phá Thiên sắc mặt trầm xuống, đối mặt hai vị cường giả liên thủ công kích, hắn cũng không lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Thân hình hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo long ảnh, cùng Diệp Khuynh Thành trường kiếm và Tam trưởng lão đạo pháp chi lực đối cứng cùng một chỗ. Đánh nhau trong nháy mắt bộc phát, kinh thiên động địa. Diệp Khuynh Thành trường kiếm cùng Long Phá Thiên long chảo trên không trung va chạm, phát ra chói hai sắt thép va chạm âm thanh. Tam trưởng lão sức mạnh giống như mưa to gió lớn, không ngừng đánh thẳng vào Long Phá Thiên phòng ngự. Trong đại điện bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, ngay cả không khí tựa hồ cũng đọc lại. Đạo pháp thần chi ở một bên yên lặng quan sát, ánh mắt bên trong toát ra mấy phần khen ngợi. Hắn không thể không thừa nhận, trong cơ thể của Long Phá Thiên huyết mạch chi lực chính xác là thượng, có thể tại Diệp Khuynh Thành cùng Tam trưởng lão liên thủ dưới thế công kiên trì lâu như thế. Long tộc huyết mạch quả nhiên mãnh liệt, nhưng mà, đây hết thảy chung quy là phí công. Đạo pháp thần chi thầm nghĩ trong lòng, trong vòng năm chiêu, Long Phá Thiên thua không nghi ngờ. Ba người kịch liệt tiếng đánh nhau truyền khắp toàn bộ đại điện, khiến cho tòa này sừng sững nhiều năm kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ. Thương Hải Thánh giao tất cả tu sĩ đều bị biến cố bất thình lình hấp dẫn, nhao nhao đưa mắt về phía chiến trường. Bọn hắn nhìn xem ba cái kia thân ảnh tại trong bụi mù giao chiến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người kia là ai? Có thể để cho thánh chủ cùng Tam trưởng lão liên thủ công kích? Mặc dù như thế, bọn hắn đối với Long Phá Thiên phần thắng cũng không xem trọng. Dù sao, thánh chủ Diệp Khuynh Thành là nhân vật bậc nào? Đó là thần võ chí tôn trung kỳ cường giả, địa vị cao thượng, thực lực thâm bất khả chắc. Còn có Tam trưởng lão ở một bên, thực lực của người kia nhiều lắm là liền so Tam trưởng lão mạnh mấy phần. Phúc. Đột nhiên, một tiếng vang dọn, Diệp Khuynh Thành mũi kiếm xuyên thủng Long Phá Thiên bả vai, máu tươi như chú, cơ thể của Long Phá Thiên vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tiếp đó ổn định thân hình. Hắn sát mặt trắng bệch, khoe miệng lại làm giấy lên vẻ không cam lòng ý cười. Quả nhiên, vẫn là phải dựa vào vị tiên sức mạnh. Đạo pháp thần chi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn muốn có thể khống chế Long Phá Thiên, nhưng nếu là Chiêm Đại Thánh Địa cái vị kia thật sự đột phá đến thiên địa vô cực chi cảnh, hắn những thủ đoạn này bất quá là trò trẻ con. Đến lúc đó, không chỉ có để cho đối phương trốn qua một kiếp, còn có thể vô duyên vô cớ thêm ra một cái cường địch. Đến lúc đó, còn để cho đối phương sống, lại nhiều địch nhân. Chương 231, Thiên Long Tam Biến, Long Gia Bí Pháp. Chương 231, Thiên Long Tam Biến, Long Gia Bí Pháp. Không bằng để cho Long Phá Thiên chết ở chỗ này, để cho thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Hơn nữa, Long Phá Thiên tất có át chủ bài không ra, nếu là khống chế quá trình bên trong hắn sử dụng liên quan tới Chiêm Đại Thánh Địa cái vị kia át chủ bài, khống chế cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Đúng lúc này, Long Phá Thiên trên thân đột nhiên dâng lên một đạo khí tức cổ xưa, cái kia khí tức cường đại mà thần bí, phản phất là nguồn gốc từ cổ lao thời đại sức mạnh, ở trong cơ thể hắn cấp tốc tăng cường, giống như ngủ say cự thú dần dần mở hai mắt ra. Cỗ lực lượng này để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy tim đập nhanh, ngay cả không khí tựa hồ cũng bởi vì cỗ lực lượng này thức tỉnh mà trở nên trầm trọng. Diệp Quynh Thành cùng Tam trưởng lão thần sắc biến đổi, phía dưới đệ tử trưởng lão cũng giống như thế. Đây là ta Long gia bí pháp, Thiên Long Tam biến. Long Phá Thiên âm thanh như sấm, chấn nhiếp nhân tâm, khí tức của hắn ầm vang đến thần võ chí tôn trung kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên, phản phất không có cực hạn. Liên tại đây cái thời khắc mấu chốt, Long Phá Thiên thủ bên trong xuất hiện một đạo ngọc bội kia cổ pháp vô hoa, lại ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Sau một khắc, hắn không chút do dự bóp nát ngọc bội. Trong ngọc bội ẩn chứa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, giống như mưa to gió lớn giống như bao quanh toàn thân của hắn. Thần võ chí tôn đỉnh phong một nửa sức mạnh, tăng thêm ta Long gia bí pháp Thiên Long Tam biến. Long Phá Thiên đứng chắc tay, ánh mắt lạnh nhạt, khí tức càng ngày càng cường đại, phảng phất muốn xông ra phía chân trời, trực đảo cửu tiêu. Dù là ngươi Thương Hải Thánh giáo khôi phục lại như thế nào, Long xé trời âm thanh tràn đầy hào hùng cùng bất khuất, hắn chắp tay tại trong không gian, khí tức giống như cuồng triều mãnh liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra tới. Cái này một cỗ kinh thiên biến hóa, giống như thạch vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, khiến cho tại Thương Hải Thánh giáo phụ cận thế lực cũng đều nhao nhao liếc nhìn, chấn kinh tại cỗ này đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại. Long Phá Thiên cũng không có bất kỳ ẩn tàng, hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều thấy, hắn Long gia nội tình, để cho đám đạo trích kia hạng người đều chù bước. Lại có thể có người khiêu khích Thương Hải Thánh giáo. Hơn nữa nhìn này khí tức, đã đi tới thần võ chí tôn đỉnh phong. Không đúng, người này có chút quen thuộc. Thần Châu Long gia người như thế nào tại cái này, còn cùng Thương Hải Thánh giáo bạo phát xung đột. Lúc này, Thương Hải Thánh giáo bầu trời đột nhiên một hồi không gian rung chuyển, phảng phất có bàn tay vô hình tại khuấy động lấy không gian kinh vĩ. Một chút ẩn nấp ở trong không gian cường giả nhao nhao hiện ra thân hình. Ánh mắt của bọn hắn xuyên qua hư không, gắt gao tập trung vào Long Phá Thiên, dường như đang chờ đợi chàng hảo hí này phát triển. Không khí trong sân càng khẩn trương, trái tim tất cả mọi người nhảy tựa hồ cũng theo Long Phá Thiên khí tức tăng cường mà tăng tốc. Vị này đến từ Thần Châu Long gia tu sĩ, vậy mà tại Thương Hải Thánh giáo trên địa bàn, lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ thánh giáo uy nghiêm. Mà đệ tử cùng các trưởng lão cảm nhận được cố khí thế này, nhao nhao đều sợ hãi không thôi. Thần võ chí tôn đỉnh phong, cái này tại Nam Châu địa vực giống như thiên thần một dạng tồn tại, làm cho người ngước nhìn mà không thể thành. Diệp Quynh Thành cùng Tam trưởng lão cũng bị biến hóa bất thình lình chỉnh ngốc trệ. Trước kia cho là Thiên Long Tam biến tăng lên tới thần võ chí tôn hậu kỳ cũng đã là cực hạn, nhưng không nghĩ tới Long Phá Thiên còn có thể tăng lên tới đỉnh phong. Trong lòng bọn họ chấn kinh, đồng thời cũng cảm nhận được đối phương sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Xem ra bí pháp cũng là có hạn chế. Theo lý mà nói, đối phương sử dụng cái kia Chiêm Đài Thánh Địa thần võ chí tôn đỉnh phong lão tổ sức mạnh cũng đã đầy đủ, nhưng còn điệp ra Thiên Long Tam biến. Ý vị này, đối phương có thể còn muốn thu phục ngoại trừ Thương Hải Thánh giáo bên ngoài thế lực. Hắn chẳng lẽ không sợ Thiên Tông tức giận sao? Thiên Tông tức giận, cho dù là Chiêm Đài Thánh Địa cũng bất quá là sâu kiến thôi. Giờ khắc này, Đạo Pháp Thần Chi chậm rãi bước ra một bước, hắn thúc hạ phảng phất có lực lượng vô hình lan tràn, cái kia cố làm người sợ hãi khí tức khủng bố giống như băng tuyết gặp phải liệt nhật, trong nháy mắt tiêu trừ cho vô hình. Một màn này, rung động tại chỗ mỗi một vị tu sĩ. Ánh mắt mọi người không tự chủ được tập trung tại Đạo Pháp Thần Chi trên thân, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Xung quanh tu sĩ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, từng cái hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin hết thảy phát sinh trước mắt. Đây là Thương Hải Thánh giáo tu sĩ. Nghe đồn Thương Hải Thánh giáo vị kia lão bất tử chỉ là thần võ chí tôn hậu kỳ, bây giờ vị này xuất hiện cường giả, thực lực vậy mà làm sao có thể? Một chút cùng Thương Hải Thánh giáo có dạng nước cường giả, trong lòng dâng lên trước nay chưa có sợ hãi. Long Phá Thiên thấy thế, hai mắt híp lại, ánh mắt như lao, gắt gao khóa chặt tại Đạo Pháp Thần Chi trên thân. Hắn ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, vị cường giả thần bí này đến tuột cùng là ai? Từ đầu đến cuối cũng đứng tại Thương Hải Thánh giáo bên cạnh, tựa hồ Diệp Quynh Thành ra tay cũng là chịu hắn chỉ lệnh. Chẳng lẽ, đây là Thương Hải Thánh giáo một vị khác thâm tàng bất lộ lão ngân đồng? Diệp Quynh Thành cùng Tam trưởng lão thấy thế, trong lòng cự thạch cuối cùng rơi xuống đất, Tam trưởng lão không chút do dự hướng về Đạo Pháp Thần Chi hành lễ, cung kính hô, tham kiến Thiên Nguyên lão tổ. Diệp Quynh Thành nghe vậy, đối với Tam trưởng lão tốc độ phản ứng không khỏi lòng sinh bội phục. Trong lòng của hắn cười thầm, lão gia hỏa, ngươi phản ứng này thật là nhanh. Lập tức, hắn cũng liền đội vàng đi theo hành lễ. Tất nhiên chủ nhân có ý định lợi dụng Thương Hải Thánh giáo bọn hắn sao không dựa thế mà làm? Có lẽ, cái này đem dẫn dắt Thương Hải Thánh giáo hướng đi càng thêm tương lai huy hoàng. Tam trưởng lão một tiếng lão tổ trong nháy mắt trong đám người gây nên ngàn cơn sóng. Đám người nghị luận ở Mỹ lại là Thương Hải Thánh giáo, mà tu sĩ khác đối với Thiên Nguyên danh xưng này lại là cảm thấy lạ lẫm. Đạo Pháp Thần Chi nghe vậy, khẽ gật đầu, hắn tự nhiên thấy rõ Diệp Quynh Thành cùng Tam trưởng lão tiểu tâm tư, mà hắn bây giờ đang cần phải mượn Thương Hải Thánh giáo sức mạnh. Nếu Thương Hải Thánh giáo có thể tại trong cuộc phong ba này trở nên càng thêm cường đại, chờ Côn Ngô Đế quốc buông xuống đại hoang lúc, Thương Hải Thánh giáo trước tiên thần phục, nhất định đem dẫn phát một loạt thế lực phản ứng dây chuyền. Ta Thương Hải Thánh giáo tuyệt không phải mặc người nắn bóp quả hờ mềm. Đạo Pháp Thần Chi mắt sáng như đuốc, ngựa khí lạnh nhạt đối với Long Phá Thiên nói, bản tọa tôn xưng Tiên Nguyên kiếm thánh hôm nay liền dùng máu tươi của ngươi tới tế kiếm, đồng thời dương ta Thương Hải Thánh giáo chi danh. Long Phá Thiên sau khi nghe xong, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, rêu cợt nói, ngươi ta đều là thần võ chí tôn đỉnh phong, ngươi cho rằng ngươi có thể chém giết bản tọa? Chê cười. Mặc dù hắn ngựa khí khinh miệt, nhưng trong lòng đã sinh ra kiêng kỵ chi tình. Dù sao, Đạo Pháp Thần Chi cho thấy thực lực, để cho hắn không thể không cảnh giác. Đạo Pháp Thần Chi bàn tay nhẹ nhàng mở ra, một vòng bạch quang tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi ngưng kết, dần dần huyễn hóa thành một thanh tinh xảo bạch kiếm. Cái này bạch kiếm nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa vô thượng đạo pháp chi lực. Ngay tại bạch kiếm thành hình trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc vỡ tan đồng thành, phản phất là trong thiên địa quy tắc bị cưỡng ép xé rách. Một đạo khe nứt to lớn tại màn trời bên trên cấp tốc lan tràn ra, kẽ hở kia thâm thúy mà thần bí, phản phất kết nối lấy một cái thế giới không biết khác. Ngay sau đó, một đạo so sơn nhạc còn to lớn hơn bạch kiếm từ trong cái khe chậm rãi đâm ra, mũi kiếm lập lòe hàn quang, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, xông thẳng hướng xa xa Long Phá Thiên. Chương 232, kiếm trạm chí tôn, uy trấn mây châu. Chương 232, kiếm trạm chí tôn, uy trấn mây châu. Một kiếm này xuất hiện, phản phất là trong thiên địa thần phạt buông xuống, cố khí thế kia bàng bạc vô cùng, làm cho tâm thần người rung động. Cực lớn bạch kiếm giống như cắt chém thời không lưới dao, nơi nó đi qua, không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoảng, ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Vô số tu sĩ đều ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một màn này. Cho dù là thần võ chí tôn cũng đều như thế, bọn hắn từ đây trên thân kiếm cảm thấy nhỏ bé, toàn thân run rẩy. Hơn nữa này hiện tượng còn kinh động Minh Châu các phương thế lực. Vô số thế lực đều tại quan sát. Cho dù là Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh thân ảnh cũng xuất hiện tại Thiên Tông phía trên, ánh mắt tựa như vượt qua tầm tầng không gian, ném đến Thương Hải Thánh Giáo. Thương Hải Thánh Giáo lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy một tôn thần võ chí tôn đỉnh phong? Thẩm Trường Thanh nỉ non mở miệng, chẳng lẽ là Tử Vong Hải? Cũng không đúng, thánh khí còn tại trấn áp Tử Vong Hải, quái thai quái thai. Bất quá, nếu có thể thu phục Thương Hải Thánh Giáo cũng xem là tốt. Nói đến đây, Thẩm Trường Thanh khẽ miệng hơi hơi bu lên. Long Phá Thiên sắc mặt biến, hắn cảm nhận được cái kia cố cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát cảm giác áp bách, toàn thân tóc gáy dựng lên. Thế nhưng từ trên trời giáng xuống cự đại bạch kiếm, giống như tận thế sứ giả, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể đào thoát cái kia bóng ma tử vong. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kiên quyết, thể nội huyết mạch chi lực bị kích phát đến cực hạn, một cỗ cường đại năng lượng ở trên người hắn bộc phát, thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, cơ bắp bành trướng, xương cốt gây dựng lại, cuối cùng hóa thân thành một đầu cực lớn thần long. Đầu này thần long người khoác kim lân, dương cánh như mây, tiếng long ngâm vang tận mây xanh, nó xoay quanh trên không trung, cùng cái kia to lớn bạch kiếm hình trở thành giữa thiên địa nhất là nguy nga đối kháng. Long Phá Thiên hóa long sau đó, lực lượng của hắn nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có, nhưng đối mặt đạo pháp thần chi kinh thiên nhất kiếm, hắn vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Thẩm Trường Thanh thấy thế cũng là không khỏi cảm khái, long tộc quả nhiên cường đại. Tình huống như thế phía dưới, long xé trời thực lực sợ chỉ là hơi kém hắn một bậc. Minh Châu thần võ chí tôn cảm thấy cỗ uy áp này, đều không khỏi kinh hãi. Hai người đều cỡ nào kinh khủng. Thương Hải Thánh Giáo cùng Long Gia tên khắc ở trong đầu của bọn họ. Thần long há mồm phun một cái, một đạo sáng chói long viêm phun ra ngoài, cùng cái kia bạch kiếm kia sáng đụng vào nhau, sinh ra nổ kịch liệt. Hỏa diễm cùng kiếm quang đan vào lẫn nhau, năng lượng trong thiên địa điên cuồng phun trào, tạo thành một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh. Nhưng mà, đạo pháp thần chi bạch kiếm cũng không phải là thế gian chi vật, nó ẩn chứa lực lượng pháp tắc viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Cho dù Long Phá Thiên hóa thân thành long, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được uy lực một kiếm này. Bạch kiếm giống như cắt chém hết thể chân lý, vô tình xuyên thấu long viêm, thẳng đến thần long mà đi. Thần long trên không trung lăn lộn, tính toán tránh né, thế nhưng bạch kiếm giống như rọi trong xương, theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, sau khi một tiếng chấn thiên long ngâm, bạch kiếm đâm nhập thần long thân thể, máu tươi như mưa vẩy xuống, nhuộm đỏ bầu trời. Oeng! Long Phá Thiên đập xuống đất, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Trận đại chiến này kinh thiên động địa, rung động tất cả người quan chiến tâm linh. Long Phá Thiên mặc dù kích phát huyết mạch chi lực, hóa thân thành long, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản đạo pháp thần chi tuyệt thế nhất kiếm. Sau một khắc, cái kia kinh thiên cự kiếm lần nữa đánh tới. Ầm ầm! Cực lớn bạch kiếm mang theo vô tận uy năng, cuối cùng chọc thủng cuối cùng một tia khoảng cách, hung hăng đụng vào Long Phá Thiên trên thân. Một khắc này, thiên địa thất sắc, yên lặng như tờ, chỉ có cái kia bạch kiếm kia sáng chiếu sáng toàn bộ thế giới, đem hết thảy tồn tại đều ánh chiếu lên tái nhợt vô lực. Nổ tung một dạng sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán, trung quanh các tu sĩ nhao nhao bị đánh bay, cho dù là vô số sơn phòng cũng ở đây nhất kích phía dưới sụp đổ, bụi đất tung bay, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại đạo kia trong tay pháp thần chi bạch kiếm huy hoàng cùng kinh khủng. May mắn chính là, Long Phá Thiên rơi xuống phương hướng chính là một chỗ liên miên chập trùng sơn mạch. Bằng không một kiếm này uy lực, chỉ sợ đủ để cho toàn bộ Thương Hải Thánh Giáo chỗ thánh địa hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành một mảnh phế tích. Đạo pháp thần chi bây giờ lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới hết thảy. Thanh âm của hắn giống như loại băng hàn lạnh lẽo, xuyên thấu chiến đấu sau yên tĩnh, rõ ràng truyền tới trong thai mỗi một người, đây chính là khiêu khích ta Thương Hải Thánh Giáo đại giới. Đây chính là khiêu khích ta Thương Hải Thánh Giáo đại giới. Hắn lạnh lùng nói. Ngay sau đó, hắn lạnh rên một tiếng, thanh âm kia mặc dù không lớn, lại giống như cựu thiên lôi đỉnh, trong chốc lát bốn phía các cường giả đột nhiên cảm thấy một hồi lực lượng kinh khủng đánh tới. Đó là một loại gần như có thể đè sập linh hồn uy áp. Bọn hắn sắc mặt kỳ biến, không chút do dự thôi động pháp lực, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi hiện trường, rất sợ chậm một bước liền sẽ bị cố lực lượng này thôn vệ. Hiện trường rất nhanh chỉ còn lại Thương Hải Thánh Giáo đám người. Trường lão và các đệ tử thấy thế, thần sắc từ hoảng sợ chuyển thành ngốc trệ, bọn hắn còn chưa từ trong vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn lấy lại tinh thần. Sau một khắc, bọn hắn phảng phất từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, vội vàng lớn tiếng la lên, "Lão tổ và thuế, lão tổ và thuế." Thanh âm bên trong tràn đầy kính ngưỡng cùng cung nhiệt. Đạo pháp thần chi đối với cái này chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Thân ảnh của hắn lập tức tại trong một trận quang mang dần dần tiêu tan, tính cả bên người hắn Diệp Khuynh Thành cùng Tam trưởng lão cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Tính cả cự kiếm kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại còn tại kích động hoan hô Thương Hải Thánh Giáo các tu sĩ. trong lòng bọn họ không khỏi tràn đầy huyễn tưởng, tưởng tượng thấy một ngày kia chính mình cũng có thể trở thành dạng này cường giả, khi đó bọn hắn đem có thể rong ruổi giữa thiên địa, không sợ hãi. Mà Minh Châu cũng bởi vì đạo pháp thần chi xuất hiện mà sóng ngầm phun trào. Thẩm Trường Thanh mắt thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi thần sắc đổi biến, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Vị kia Hóa Long Thần Võ Chí Tôn tu sĩ lại trong chớp mắt bị chém giết, giống như cắt cỏ nhẹ nhõm. Thực lực như vậy, hiển nhiên đã nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí có thể nói thực lực của đối phương trên mình. Ý nghĩ này giống như loại băng hàn tại Thẩm Trường Thanh trong đầu lan tràn, để cho hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có kiên kỵ. Chẳng lẽ cũng vậy U Minh biết ám thủ? Thẩm Trường Thanh trong lòng âm thầm phỏng đoán, cao mày. Một tôn đột nhiên xuất hiện Thương Hải Thánh Giáo chỗ cường đại để cho người ta không thể không hoài nghi sau lưng thân phận chân thật. Nếu như Thương Hải Thánh Giáo thật sự sớm đã nắm giữ Thần Võ Chí Tôn đỉnh phong cường giả, vì cái gì còn có thể rơi xuống hôm nay suy lạc chi địa? Trừ phi vị này Thần Võ Chí Tôn vẫn luôn không trong giáo, nhưng lại có thể đi hướng về nơi nào? Mấy đại bá chủ thế lực, hay là U Minh hội bí cảnh? Thẩm Trường Thanh trong lòng thoáng qua mấy loại khả năng, mỗi một loại đều để hắn cảm thấy bất an. Tại ý nghĩ này lóe lên trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh thân hình giống như ảo ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chương 233, U Minh sẽ vàng thần tướng. Chương 233, U Minh sẽ vàng thần tướng. Chủ nhân ngươi thế nhưng là thật lợi hại. Bây giờ ba người đi tới một chỗ địa phương u tĩnh, chính là Thương Hải Thánh Giáo tổ địa. Tam trưởng lao hướng về phía đạo pháp thần chỉ bỗng nhiên khen. Dù sao trong mắt hắn chính xác như thế. Trong lúc đưa tay chém chết Thần Võ Chí Tôn đỉnh phòng, nếu đối phương sinh ra ở Đại Hoàng, tất nhiên đăng lâm thiên địa vô cực cảnh. Đáng tiếc, bất quá cũng không muộn. Bọn hắn thần phục tại một tôn thiên địa vô cực cảnh, căn bản không cảm giác được sỉ nhục, ngược lại là vinh dự vô thượng. Đạo pháp thần chi nghe xong, lắc đầu, Long Phá Thiên chính sắc mạnh, nếu là bình thường Thần Võ Chí Tôn đỉnh phong, chắc hẳn cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đối phương mặc dù chỉ có một tôn Thần Võ Chí Tôn đỉnh phong một nửa sức mạnh, nhưng thi triển Thiên Long Tam Biến sau, vậy coi như không phải đơn giản một cộng một, ngược lại còn vượt qua tôn kia Thần Võ Chí Tôn. Bất quá đại giới cũng là có chút điểm, hắn đại khái tính một cái, mỗi phút trôi qua 10 năm tuổi thọ, cũng chính là một giờ liền 600 năm, duy trì một ngày liền trôi qua hơn một vạn năm tuổi thọ. Đủ để có thể thấy được thật là bí pháp. Mặc dù Thần Võ Chí Tôn tuổi thọ kéo dài, nhưng cũng chống cự không nổi loại hao tổn này, hơn nữa còn sẽ đối với tinh khí thần đều có ảnh hưởng. Chém giết đối phương, hao thân thể này hơn 4 phần 10 pháp lực, đủ để có thể thấy được đối phương kinh khủng. Lấy hiện nay pháp lực, hẳn là còn có thể chém giết một tôn Thần Võ Chí Tôn đỉnh phong cấp độ cường giả. Hai người các ngươi thì nắm chặt mở rộng Thương Hải Thánh Giáo a, có ta lúc trước ra tay, chắc hẳn trước kia thế lực đối địch đều biết đưa tới cửa. Mặt khác cho Long Gia tuyên chiến, khi tất yếu ta sẽ ra tay. Đạo pháp thần chi đạm nhiên mở miệng, Diệp Quynh Thành cùng Tam trưởng lão nghe xong trong lòng dâng lên một vòng kích động. Thương Hải Thánh Giáo lần này thật muốn bay lên. Ngay sau đó, hai người liền rời đi, chỉ để lại đạo pháp thần chi đứng ở chỗ này. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng kết ở một bên không gian, nơi đó tựa hồ có vi diệu ba động. Khách nhân nếu đã tới, cũng không cần trốn tránh tránh. Theo hai người rời đi, vùng không gian kia lên ba động, một vị cường giả ẩn nấp đến đây, lại không thể trốn qua đạo pháp thần chi cảm giác. Kiếm thánh thật đúng là cường đại. Một thanh âm trong không khí quanh quẩn, ngay sau đó không gian ba động, một vị hắc bảo nam tử chậm rãi đi ra, sự xuất hiện của hắn giống như u linh thần bí. Ngươi là ai? Đạo pháp thần chi ánh mắt thoáng nhìn, hờ hững mở miệng. Thần Võ Chí Tôn hậu kỳ. Không tệ. Cho dù là dạng này thực lực, cũng không phải không chào hỏi liền đến đây lý do. Hắc bảo nam tử khoe miệng khẽ nhếch, tựa hồ đối với đạo pháp thần chi lạnh nhạt đồng thời không để bụng, hắn chậm rãi mở miệng, ta chính là U Minh biết thiên địa huyền hoàng bên trong vàng thần tướng. Đạo pháp thần chi nghe được U Minh sẽ ba chữ, hai mắt híp lại, thoáng qua một tia hàn quang. U Minh sẽ, cái này gần trăm năm nay quật khởi nhân tộc thế lực, một mực tại Nam Châu ở giữa gây ra hỗn loạn, nhất là đối với thánh tòa chỗ Đế Châu tạo thành uy hiếp cực lớn. Cứ việc Nam Châu thế lực một mực tại tính toán rào sát U Minh sẽ, nhưng thành viên xuất quỷ nhập thần, không có cố định hoạt động nơi trốn, bởi vậy nhiều lần thất bại. Nghe đồn U Minh biết tổ chức kết cấu từ trên xuống dưới theo thứ tự là Cửu U Ma Đế, Thiên Địa Song Thánh, Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Tướng. Cửu U Ma Đế tại mấy chục năm trước từng hiện thần, cùng Bình Châu thủ hộ Thánh Tông Thiên Địa vô cực cảnh lão tổ đại chiến, thể hiện ra thực lực kinh người. Từ đó về sau, mọi người mới ý thức tới U Minh sẽ vậy mà nắm giữ Thiên Địa vô cực cảnh cường giả. Trăm năm qua U Minh sẽ bị tiêu diệt tồn tại vô số kể, cho nên nổi tiếng xấu. Ngươi liền miễn cưỡng một cái thần tướng, cũng dám tới gặp bản tọa. Đạo pháp thần chi trong giọng nói lộ ra khinh miệt, nếu ngươi hành tung bị người biết được, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên Tông một vị trưởng lão thế nhưng là vẫn lạc tại U Minh trong hội, các đại thế lực cũng đều có tổn thất. Hắc bào nam tử nghe xong, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, xem ra kiếm thánh đối với chúng ta U Minh sẽ vẫn có hiểu biết. Trong giọng nói của hắn cũng không có bởi vì đạo pháp thần chi khinh miệt mà động giận. Coi như Thiên Tông Thiên Địa vô cực cảnh lão tổ buông xuống, ta cũng có thủ đoạn đào thoát. Hắc bào nam tử tự tin nhường đường pháp thần chi cảm thấy kinh ngạc. Có thể tại Thiên Địa vô cực cảnh cường giả thủ hạ đào thoát, đây là cực kỳ chuyện khó khăn, đối phương tự tin để cho hắn không thể không một lần nữa xem kỳ U Minh biết thực lực cùng bối cảnh. Ngươi lần này đến đây chuyện gì? Đạo pháp thần chi âm thanh bình tĩnh, trực tiếp hỏi ý đồ của đối phương. Chúng ta U Minh sẽ nhớ cùng kiếm thánh hợp tác. Hắc bào nam tử tiếng nói rơi xuống, lệnh đạo pháp thần chi cảm thấy kinh ngạc. Cùng mình hợp tác? Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình hiểu có thể lực U Minh sẽ cung cấp giá trị gì. Chúng ta trợ giúp Thương Hải Thánh Giáo trở thành Minh Châu bá chủ, mà kiếm thánh các hạ thì gia nhập vào ta U Minh sẽ như thế nào? Hắc bào nam tử đề nghị càng thêm lệnh đạo pháp thần chi cảm thấy kinh ngạc. Vô điều kiện trợ giúp Thương Hải Thánh Giáo trở thành Minh Châu bá chủ, cái này sau lưng đến tột cùng có mưu đồ gì? đến nỗi gia nhập vào U Minh sẽ, đây cũng là điều kiện. Đạo pháp thần chi ý niệm trong lòng chuyển động, nếu U Minh sẽ thật sự có thể trợ giúp Thương Hải Thánh giáo trở thành Minh Châu bá chủ, như vậy Côn Ngô đế quốc một khi buông xuống, Thương Hải Thánh giáo không thể nghi ngờ đem trực tiếp trở thành Minh Châu bá chủ. Nhưng ở trong đó, Thiên Tông tôn kia thiên địa vô cực cảnh cường giả, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Các ngươi có cái gì sức mạnh, nên biết được Thiên Tông tôn kia thiên địa vô cực cũng không phải dễ xử lý như vậy. Đạo pháp thần chi tò mò mở miệng, muốn tìm kiếm U Minh biết nội tình. Hắc bào nam tử nghe xong, chỉ là thần bí khoan thai nở nụ cười, thế giới này hơn xa nhìn trước mắt đơn giản như vậy. Chúng ta U Minh sẽ tự nhiên có chúng ta biện pháp. Đạo pháp thần chi nghe đến đó, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn biết, chỉ cần có thể đem mấy đại đại lục nối liền cùng một chỗ, hương hỏa giá trị tự nhiên sẽ phi tốc tăng trưởng, đến lúc đó thực lực của hắn cũng đem cấp tốc đề thăng, đến thiên địa vô cực cảnh giới. Hơn nữa, trong lòng của hắn còn có giấu một kiện đại sự, đó là một kiện đủ để cho hắn lại thiên địa vô cực cảnh bên trong tiến thêm một bước. Tới lúc đó, Côn Ngô đế quốc buông xuống, cho dù U Minh sẽ còn có khác tiểu tâm tư, lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh hắn càng mạnh hơn? Lần hợp tác này, với hắn mà nói, không khác lợi nhiều hơn hại. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh quang, mở miệng lần nữa, Thiên Tông còn cùng Cường Lương tộc có liên hệ, các ngươi cũng không sợ hãi bọn hắn tham gia. Vấn đề này cực kỳ trọng yếu, dù sao muốn tiêu diệt Thiên Tông, Cường Lương tộc tất nhiên sẽ ra tay, đây là một cái lực lượng không thể coi nhẹ. Cường Lương tộc lại như thế nào? Hắc bào nam tử khoan thai mở miệng, ta U Minh sẽ có thể không chút nào sợ. Thái độ của hắn nhường Đường Pháp Thần Chi không thể không càng thêm kiên kỵ. Đối phương không kiêng nể gì như thế, tất nhiên có một loại nào đó sức mạnh. Hơn nữa, Cường Lương tộc không giống với Thiên Tông, đó là một cái hoàn chỉnh chủng tộc, mà không phải người trong tộc một thế lực. Cùng đối phương hợp tác không khác bảo hộ lộ ra, nhưng cùng U Minh hội hợp tác không khác bảo hộ lộ ra, nhưng cân nhắc đến kết quả đối với hắn có lợi, trong khoảng thời gian này đầy đủ để cho hắn tăng cao thực lực đến tình cảnh đối phương không dám tùy tiện động tiểu tâm tư. Hảo, Đạo Pháp Thần Chi cuối cùng gật đầu đáp ứng. Chương 234, Thiên Tông thẩm giải thanh buông xuống. Chương 234, Thiên Tông thẩm giải thanh buông xuống. Hắc bào nam tử nghe sau, ý vị thâm trường mở miệng, ngươi sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy cao hứng. Ngay sau đó, trong tay hắn trống rỗng xuất hiện một đạo quyển trục, Đạo Pháp Thần Chi thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ký này điều ước, ngươi cũng có thể xem nội dung. Hắc bào nam tử nói, Đạo Pháp Thần Chi đưa tay, quyển trục kia liền nhẹ nhàng bay đến trên tay hắn. Sau một khắc, hắn thần thức đảo qua quyển trục, trên mặt biểu lộ lại trở nên quái dị. Thế mà thật là chỉ cần chính mình gia nhập vào U Minh sẽ như thế đơn giản điều kiện. Này khế ước có ý tứ gì? Đạo Pháp Thần Chi híp mắt hỏi thăm, dù sao hắn sợ còn có hậu chiêu. Hắc bào nam tử nghe được cái này mãn bất tại ý mở miệng, ký này khế ước lưu lại một tia linh hồn liền có thể, đến nơi khế ước tác dụng, bất quá là làm ngươi không thực hiện lúc, chúng ta có thể tùy thời tùy chỗ biết được ngươi ở nơi nào. Dù sao trái với điều ước là phải có giá cao. Nghe được này, Đạo Pháp Thần Chi không khỏi cảm khái U Minh sẽ quả nhiên thâm bất khả trắc. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, Đạo Pháp Thần Chi đặc tính hắn vẫn là rõ ràng nhớ kỹ. Huống hồ hắn thực hiện ước định lại như thế nào? Vậy các ngươi nếu là không hoàn thành đâu? Hắc bào nam tử nghe được cái này lắc đầu, tất nhiên chúng ta ký hợp đồng, vậy thì nhất định hoàn thành, dù sao ta U Minh sẽ thế nhưng là rất xem trọng thành tín, hoặc có lẽ là khinh thường không thành tín. Nghe được này, Đạo Pháp Thần Chi gật đầu, ngay sau đó lời ghi chép xuống khế ước, lưu lại một tia linh hồn tại trên khế ước. Tay không bắt sói. Chính mình sở tại trên Đạo Pháp Thần Chi linh hồn cũng sẽ có Đạo Pháp Thần Chi đặc tính. Không thể bị nhìn trộm, không thể bị ngược dòng tìm hiểu, không thể bị siêu hồn. Hắc bào nam tử thấy thế sau nhẹ nhàng bung lên, quyển trục tiêu thất. Ngay sau đó khỏe miệng hơi hơi bung lên, nhiều nhất 10 năm, Minh Châu tôn kia thiên địa vô cực cảnh lao tổ liền sẽ tiêu thất, đến lúc đó thì nhìn kiếm thấy ngươi. Khi ngươi gia nhập vào U Minh sau đó, ngươi sẽ hiểu hết thảy, đến lúc đó ngươi sẽ may mắn. Hắc bào nam tử tiếng nói dần dần rơi xuống, thân hình cũng vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Đạo Pháp Thần Chi thấy thế, lắc đầu. U Minh sẽ có ta, mới là các ngươi vinh hạnh. Qua trong giây lát, một năm trôi qua đi. Đạo Pháp Thần Châu nhìn xem trước mắt Diệp Khuynh Thành, trầm ngâm chốc lát mở miệng, tất nhiên Thiên Tông cảnh cáo, vậy thì không cần thiết quyết trương. Thời gian một năm Thương Hải Thánh Giáo đã khuyết trương rất nhiều, trước kia cùng Thương Hải Thánh Giáo có thủ không phải gia nhập vào Thương Hải Thánh Giáo chính là bị diệt. Bây giờ Thương Hải Thánh Giáo thần võ chí tôn số lượng lần nữa tăng thêm, trước kia liền thánh chủ cùng ba vị trưởng lão, bây giờ lại tăng thêm ba người. Bất quá cũng là thần võ chí tôn tiền kỳ thôi. Diệp Khuynh Thành nghe xong gật gật đầu, một năm này khuyết trương cũng làm cho hắn thỏa mãn. Long gia tình huống như thế nào? Đạo Pháp Thần Chỉ bỗng nhiên hỏi thăm. Diệp Khuynh Thành nghe xong khẽ nhíu mày, Long gia bây giờ không có chút nào đại động tác, có chút xem không hiểu Đạo Pháp Thần Chỉ nghe xong cũng là có chút làm không rõ ràng. Bất quá thời gian một năm đủ để cho Long gia tìm được trợ thủ a, bây giờ cũng là thời điểm nên diệt. Nắm lệnh này bài, tiến đến Long gia, thần võ chí tôn đỉnh phong phía dưới không ai có thể ngăn cản, thần võ chí tôn đỉnh phong cũng phải cân nhắc một chút. Đạo Pháp Thần Chi trên tay xuất hiện một đạo lệnh bài, ngay sau đó lệnh bài bay về phía Diệp Khuynh Thành trong tay. Diệp Khuynh Thành cầm trong tay này lệnh bài, trong mắt mang theo vài phần lửa nóng. Thần võ chí tôn đỉnh phong đều phải cân nhắc một chút, hắn lúc nào có thể trở thành dạng này cường giả. Ngay sau đó Diệp Khuynh Thành gật gật đầu rời đi. Đạo Pháp Thần Chi ánh mắt kèm theo Diệp Khuynh Thành rời đi, ngay sau đó nhỉ non một tiếng. Trời ban cũng tới, bây giờ đem hắn sắp đặt đến Quỳnh Châu một chỗ thế lực, đi theo thần võ chí tôn trùng kỳ tôn kia Đạo Pháp Thần Chi. Không nghĩ tới cái này đại hoang cũng có cực mạnh đến giết thể chất truyền thừa, xem ra cực mạnh đến giết cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn vốn cho rằng cực mạnh đến giết cũng liền chỉ là vô tận hải vực bên trong thể chất, không nghĩ tới tại trong đại hoang này cũng có. Trong năm ấy, Trần Thiên ban thưởng cảm thấy mãnh liệt triệu hoán, mà chỗ liền tại Đại Hoang, bởi vậy Trần Lâm cũng đồng ý để cho Trần Thiên ban thưởng đi tới Đại Hoang. Đúng vào lúc này, Tam trưởng lão vội vàng đi tới Đạo Pháp Thần Chi vị trí, cũng chính là Thương Hải Thánh Giáo tổ điện. Đại nhân, vị Tiêu Thiên Tông Tông chủ tới Đạo Pháp Thần Chi nghe được này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, để cho hắn tới nơi đây à? Tam trưởng lão gật gật đầu, ngay sau đó rời đi nơi đây. Bất quá trong chốc lát, Thẩm Trường Thanh thân ảnh liền đã xuất bây giờ Đạo Pháp Thần Chi trước mắt. Đến trong nháy mắt, giống như một cổ vô hình phong bạo, trong nháy mắt cuốn lên không khí chung quanh, để cho người ta cảm nhận được một cô áp bách tính chất khí tức. Thẩm Trường Thanh thân hình cao lớn, đi lại ở giữa mang theo một loại bẩm sinh uy nghiêm. Đạo Pháp Thần Chi thấy thế, hai mắt híp lại, trong lòng thầm nghĩ, muốn cho ta một hạ mã huy sao? Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình từ Đạo Pháp Thần Chi trên thân lan tràn ra, cùng Thẩm Trường Thanh khí tức chống lại, cả hai trên không trung xen lẫn, tạo thành một bức mắt thường khó mà phát giác bức tranh. Ha ha ha, kiếm thánh xem ra khoảng cách thiên địa vô cực cảnh không xa. Thẩm Trường Thanh mắt bên trong tinh quang ngưng lại, cười băng nói, thanh âm bên trong lộ ra cởi mở cùng tự tin. Đạo Pháp Thần Chi nghe sau, chỉ là khẽ gật đầu một cái, bật cười đáp lại, tông chủ quả nhiên như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Trong lòng của hắn tin tưởng, thực lực của đối phương không thể coi thường, chẳng thể trách có thể trở thành bá chủ thế lực người cầm quyền. Thẩm Trường Thanh nghe xong, tiếng cười càng thêm to, lần này đến đây, là hy vọng có thể mời kiếm thánh gia nhập vào ta Thiên Tông. Có lao tổ tự mình chỉ đạo, chắc hẳn có thể mau hơn đưa thân đến thiên địa vô cực cảnh, trải qua kỷ nguyên thời kỳ cuối Đạo Pháp Thần Chi nghe xong, không khỏi âm thầm chửi bậy, ta muốn tiêu diệt các ngươi còn mời ta. Nhưng nét mặt của hắn bình tĩnh như trước, dường như đang suy xét Thẩm Trường Thanh đề nghị. Thiên địa ngày nay tử khí càng ngày càng nồng đậm, liền tại đây trong một năm, Minh Châu đã chết mấy trăm vạn sinh linh, chỉ sợ đến đằng sau càng ngày càng nhiều. Nói đến chỗ này, Thẩm Trường Thanh ngữ khí trở nên nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Đạo Pháp Thần Chi ngay sau cũng rơi vào trầm mặc. Chính xác, một năm này mặc dù có Thương Hải Thánh Giáo đang quyết trường, nhưng Minh Châu biết bao rộng lớn, Thương Hải Thánh Giáo lực ảnh hưởng cũng giới hạn vào một chỗ. Địa phương còn lại hỗn loạn vô cùng, các đại thế lực nhao nhao hạ tràng, tranh đoạt tài nguyên địa bàn. Không chỉ là nhân tộc, còn lại chủng tộc cũng là, thậm chí một chút nhỏ yếu chủng tộc đã bị diệt tộc. Thẩm Trường Thanh âm thanh trầm thấp, cho nên chỉ có thiên địa vô cực cảnh mới có thể bình yên trải qua kỷ nguyên thời kỳ cuối. Thẩm Trường Thanh cáo chi đây hết thảy, đơn giản là muốn biểu đạt một cái quan điểm, chỉ có nhanh chóng đến thiên địa vô cực cảnh mới có thể tại trường hạo kiếp này người trung gian toàn bộ tự thân. Đạo Pháp Thần Chi làm bộ suy xét phút chốc, ngay sau đó lắc đầu. Tông chủ hảo ý tâm linh, nhưng ta quen thuộc tự do. Thẩm Trường Thanh nghe được trong mắt này ngưng lại, đây là cự tuyệt. Đến nỗi quen thuộc tự do loại lời này, trong mắt hắn hoàn toàn là đánh giấm. Chương 235, tái tạo côn ô. Chương 235, tái tạo côn ô. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, cũng không lại làm thuyết phục, chỉ là cười nhạt một tiếng, lộ ra ung dung không nổi, đã như vậy, vậy thì tuân theo kiếm thánh ý kiến a. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như dao, chăm chú nhìn Thẩm Trường Thanh bất quá, đối với thánh tòa, không biết kiếm thánh là như thế nào đối đãi. Nói đến đây, cặp mắt của hắn trở nên sắc bén, chăm chú nhìn Thẩm Trường Thanh. Bây giờ Thánh đỉnh chi chủ tựa hồ không cam lòng thánh tòa hủy diệt, một mực đang cố gắng Đạo Pháp Thần Chi nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ Thánh đỉnh chi chủ chính là thánh tiên dòng dõi bên trong xuất sắc nhất một vị, mới có mấy vạn tuế liền đã đến thiên địa vô cực cảnh. Không tệ, hắn cũng là một tôn thiên địa vô cực cảnh đại năng. Cứ việc Thánh đỉnh chi chủ là một vị thiên địa vô cực cảnh cường giả, nhưng thánh tòa hủy diệt đã trở thành không thể nghịch chuyển đại thế. Tại này cổ trào lưu trùng kích vào, không thiếu thần quan trong lòng gieo hạt giống hoài nghi, bọn hắn trung thành dao động, thậm chí có đã lựa chọn bội phản. Ngay tại không lâu, thánh tòa xảy ra một hồi chấn kinh thế nhân biến cố. Vị kia được vinh dự thánh tòa người đứng đầu tuyệt thế đại năng, tôn xưng vô cực đại đế, hắn đồng dạng là một tôn thiên địa vô cực cảnh đại năng, lại đột nhiên bội phản, mang theo một nhóm trung thành tùy tùng biến mất vô tung vô ảnh. Cái này sự kiện giống như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, khiến cho vốn là dung chuyển bất an thánh tòa càng thêm lòng người bàng hoàng. Theo thời gian trôi qua, thánh tòa đám thiên tài bọn họ cũng dần dần đã mất đi những ngày qua tia sáng, cùng với những cái khác thế lực cường đại thiên tài so sánh, bọn hắn lộ ra ảm đạm phai mờ. Bây giờ chỉ cần thánh đỉnh chi chủ một vất lạc, thánh tòa này đã từng huy hoàng tháp lớn liền sẽ lập tức sụp đổ. Bây giờ chỉ cần thánh đỉnh chi chủ vất lạc, chắc hẳn thánh tòa thì lập tức sụp đổ. Thánh tòa hủy diệt đã là đại thế, đây là tứ đại bá chủ thế lực công nhận. Thẩm Trường Thanh mở miệng cười, không có chút nào kính ý không tệ. Thánh tòa hủy diệt đã là đại thế, bởi vậy vô luận như thế nào bổ cứu, cũng không có ý nghĩa. Đạo Pháp Thần Chi trầm ngâm mở miệng. Hắn rõ ràng đối với Thẩm Trường Thanh lời nói có chỗ linh ngộ, đối phương bất quá là ám chỉ, cho dù là mạnh như thánh đỉnh chi chủ, cũng không cách nào nghịch chuyển thánh tòa vận mệnh. Thẩm Trường Thanh nghe xong, thỏa mãn gật đầu một cái, mục đích của hắn đã đạt đến, hắn biết Đạo Pháp Thần Chi đã hiểu rồi cảnh cáo của hắn. Ngay sau đó, hắn cười đáp lại, tất nhiên kiếm thánh không đồng ý, vậy ta liền cáo tử. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại Đạo Pháp Thần Chi tự mình đứng ở nơi đó, trầm tư không nói. Trong năm ấy, thánh tòa sứ giả từng nhiều lần âm thầm tiếp xúc hắn, tính toán lôi kéo hắn gia nhập vào thánh đỉnh trận doanh, nhưng hắn không đồng ý dù sao, thánh tòa huy hoàng đã không còn, căn cơ của nó đang tại dần dần dao động, mà sau lưng mình còn có một phương vật chiều. Ngay tại hắn trầm tư lúc, Đạo Pháp Thần Chi đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, thần sắc của hắn đột biến, ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu không gian trở ngại, nhìn về phía phương xa phía chân trời. Nơi đó có một cỗ khí tức kinh khủng đang tại không chút kiêng kỵ phóng thích, tại này cổ khí tức áp bách dưới, cho dù là hắn bộ dạng này cường giả cũng cảm nhận được một tia nhỏ bé. Thiên địa vô cực cảnh đại năng, hắn theo khí tức nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang màu đỏ ngòm bạch phá bầu trời, không cố kỵ chút nào từ Minh Châu bên ngoài của tới, nó xuyên qua Minh Châu bầu trời, thẳng đến Đế Châu mà đi. Đạo tia sáng này mục tiêu, hiển nhiên là Thánh Tòa. Đi tới Thánh Tòa. Hơn nữa, cố khí tức này, dị tộc. Đây là dị tộc muốn đối Thánh Tòa ra tay rồi sao? Ý nghĩ này trong lòng hắn chợt lóe lên, thần sắc của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Theo đạo này khí tức xuất hiện, nhân tộc Nam Châu bên ngoài lại có càng nhiều khí tức khủng bố hiện ra, bọn chúng đồng dạng xông thẳng nhân tộc Đế Châu phương hướng. Thánh Tòa hủy diệt, không phải ít nhất còn có thời gian mấy chục năm sao? Như thế nào đột nhiên liền ra tốc? Hắn nhíu mày thầm nghĩ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, Đế Châu bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa, đạo pháp thần chi cảm nhận được trận đại chiến này kịch liệt, rơi vào trầm mặc. Trong ngày thường, Thánh Tòa lấy lực lượng cường đại trấn áp vạn tộc, khiến nhân tộc có thể đưa thân tại vạn tộc đứng đầu, vô số nhân tộc tại hắn che chở cho trưởng thành, chủng tộc khác cũng không dám khinh thường. Bây giờ, Thánh đỉnh cơ thạch bắt đầu sụp đổ, nhân tộc thế lực lại không thể không nói là biết bao thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng hắn cũng biết, lấy thực lực của mình, cảm khái những thứ này cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể đem lực chú ý chuyển rời đến Thánh Tòa động tĩnh lên. Ngay sau đó, nhân tộc bốn châu các cường giả nhao nhao đưa mắt về phía Đế Châu, nơi đó đại chiến, không thể nghi ngờ đem quyết định nhân tộc tương lai. Cùng lúc đó, Vô Tận Hải vượt bên trong Trần Lâm bây giờ nằm ở trên ghế, trong mắt lập lòe tinh quang. Thời gian phải nắm chặt. Sau một khắc, thân ảnh của hắn giống như ảo ảnh bỗng nhiên tại chỗ biến mất, chỉ để lại cái ghế kia ở trong nước khẽ đung đưa. Tại đế cung bên trong, Trần Giang Hà đối diện Thiên Kiếm Chân Nhân, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, do hỏi, bố trí như thế nào? Thiên Kiếm Chân Nhân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, hồi đáp, dù sao cũng là lao tổ yêu cầu, tự nhiên là đặt ở thủ vị, đã hoàn thành. Trần Giang Hà nghe được câu trả lời này, không khỏi thở dài một hơi, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng, vậy là tốt rồi. Đúng lúc này, Trần Lâm thân ảnh đột nhiên hiện ra tại bọn hắn bên cạnh, Trần Giang Hà cùng Thiên Kiếm Chân Nhân thấy thế, lập tức cung kính chắp tay bái kiến. Trần Lâm phất phất tay, ngăn trở bọn hắn hành lễ, hắn ngự khí kiên định mà quả quyết, như là đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu a. Tiếng nói vừa ra, Trần Lâm thân ảnh lần nữa bỗng nhiên tại chỗ biến mất, ngay sau đó, hắn xuất hiện tại Côn Ngô đại lục bầu trời, quan sát Côn Ngô đại lục. Sau đó, hắn không cố kỵ chút nào phóng xuất ra khí tức của mình, cái kia cố uy áp giống như nước thủy triều khuếch tán ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Vô Tận Hải vực. Dù sao, hắn chính là thần võ chí tôn, sự mạnh mẽ đủ để lay động đất trời, chấn nhiếp hải vực. Tại đế cung nội, Lý Thắng Thiên thấy thế, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi rung động. Đạo tổ đây là muốn bắt đầu. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kính sợ, cũng có vẻ mong đợi. Đạo tổ kế hoạch hắn đã sớm biết, đó là một cái to lớn đến gần như không có khả năng thực hiện kế hoạch, đem vài miếng đại lục dung hợp lại cùng nhau, lấy Côn Ngô đại lục làm trung tâm. Cho dù là thân là thần võ chí tôn Lý Thắng Thiên, cũng không dám có ý tưởng này. Dù sao, lấy thực lực của hắn kéo lấy một cái đại lục còn có thể, nhưng vài miếng đại lục cách nhau sâu xa, nếu để hắn đưa chúng nó đều kéo lấy, chỉ sợ không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng. Hắn cũng nghĩ tận mắt chứng kiến, đạo tổ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Lúc này, Vô Tận Hải vực toàn bộ sinh linh đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía khí tức thả ra nơi phát ra, Côn Ngô đại lục. Cô khí tức này, trừ đạo tổ, không ai bằng. Ta nhìn rõ thế gian, cảm giác sâu sắc hải dương sự bao la, lại trở thành cách trở chúng sinh phát triển hàng rào. Vì vậy, ý ta muốn làm vô thượng thần thông, đem thiên hạ vài miếng đại lục hòa làm một thể, chung đúc thiên địa mới trật tự. Chương 236, hương hỏa giá trị cấp tốc tăng trưởng. Chương 236, hương hỏa giá trị cấp tốc tăng trưởng. Trần Lâm âm thanh ở trong thiên địa quen quẩn, như quần quận lôi đỉnh, truyền khắp toàn bộ Vô Tận Hải vực, rung động mỗi một cái sinh linh tâm linh. Côn Ngô đạo tổ lại muốn đem vài miếng đại lục liên hợp cùng một chỗ, làm sao có thể? Cái này vài miếng đại lục nặng bao nhiêu chúng ta cũng biết, hoàn toàn không có khả năng. Một vị tu luyện nhiều năm lão giả lắc đầu, trong mắt tràn đầy không giảng hòa chấn kinh. Nếu đạo tổ thật có thể làm đến như vậy, cái kia cũng quá bất khả tư nghị, giống như thần ma. Một vị trẻ tuổi trong mắt tu sĩ lập lòe sùng bái tia sáng, trong lòng đối với Trần Lâm kính sợ càng lớn. Lúc này, Côn Ngô đế quốc trận pháp đại sư nhóm cũng tại Vân Dương, Long Lên, Thái Thương, Đàng Long bốn mảnh đại lục bố trí phức tạp trận pháp. Những trận pháp này xen lẫn thành từng chương lưới ánh sáng, giống như trong thiên địa mối quan hệ, chờ đợi Trần Lâm triệu hoán. Trần Lâm hít sâu một hơi, một khắc này, thân thể của hắn phảng phất trở thành trung tâm vũ trụ, xương cốt phát ra đôm đốp âm thanh, giống như viễn cổ thần thú thức tỉnh lúc gào thét, cơ bắp bành trướng, mỗi một khối đều tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh. Thân thể của hắn dần dần hóa thành cao ngàn trượng cự nhân, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, đứng sừng ở giữa thiên địa. Hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay hiện ra vô tận lực lượng, đó là một cỗ có thể khai thiên lịch địa sức mạnh, cực kỳ kinh khủng. Trong lòng bàn tay xuất hiện mấy đạo từ pháp lực ngưng kết mà thành xiển xích, bọn chúng tản ra u lam tia sáng, hung hăng phóng tới bốn mảnh đại lục. Trong chốc lát, Trần Lâm nắm chặt lòng bàn tay, xiềng xích trong nháy mắt phong tỏa đại lục nhịp đập. Vân Dương đại lục tầng mây bị xé nứt, lộ ra bóng ánh khắp nơi tinh không, phảng phất là thiên khung bị mở ra, tinh thần chi lực chút xuống. Long khởi đại lục sông núi chấn động, tiếng long ngâm vang tận mây xanh, sơn mạch giống như cự long ngũ lượng, phát ra đinh thái nhức góc gào thét. Thái Thương đại lục thương khung chấn động, phảng phất muốn nứt toa ra, hư không vô tận chi lực tại trên trời cao lan lộn. Đang Long đại lục linh khí lan lộn, tạo thành từng đạo linh khí phong bạo, giống như cuồng long gầm thét, rung động mỗi một cái sinh linh. Bốn mảnh đại lục tại Trần Lâm sức mạnh dẫn dắt phía dưới, bắt đầu chậm rãi di động, bọn chúng vượt qua vô biên hải vực, hướng về Côn Ngô đại lục tới gần. Một màn này, giống như thần tích, để cho tất cả mắt thấy đây hết thảy sinh linh đều cảm thấy trước nay chưa có rung động. Bọn hắn cảm thấy dưới người mình đại lục tại chấn động, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, có người quỳ xuống đất cầu nguyện, có người trợn mắt hốt hoồm, có người lệ rơi đầy mặt. Thời khắc này đạo tổ, thân thể ngàn vạn trượng cao, giống như khai thiên lịch địa thần ma, khí tức của hắn tràn ngập tại trong cả thiên địa. Cố khí tức này, đạo tổ đến cùng đến mức độ bực nào? Một ông lão thanh âm run rẩy, trong mắt của hắn tràn đầy kính sợ. Đạo tổ sợ là tiện tay nhất kích liền có thể dễ dàng hủy diệt một mảnh đại lục a. Một vị trẻ tuổi tu sĩ sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận được trên thân Trần Lâm cái kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa. Theo bốn mảnh đại lục dần dần tới gần, Trần Lâm trong tay xiềng xích cũng càng kéo căng càng chặt, cơ thể của hắn đường cong rõ ràng, giống như thần thiết đúc thành, tản ra lạnh lùng lộng lẫy. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, nếu như không có trận pháp, lấy hắn thần võ chí tôn tu vi kéo lấy, sợ là muốn hao hết lực lượng toàn thân. Hập. Trần Lâm cuối cùng quát khẽ lên tiếng, bàn tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, xiềng xích trong nháy mắt nắm chặt, bốn mảnh đại lục tại thời khắc này, phảng phất bị một cái bàn tay vô hình thôi động, đột nhiên vọt tới Côn Ngô đại lục. Ầm ầm. Giữa thiên địa vang lên một hồi đình thai nhức óc tiếng vang mình, đại lục cùng đại lục ở giữa va chạm, đã dẫn phát thiên địa chấn động, sơn nhạc chấn động, sông đổi dòng, biển động lăn lộn, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở đây một khắc sôi trào lên. Sông núi băng liệt, dòng sông nghịch lưu, đại lục va chạm mang đến vô tận phá hư, nhưng cũng mang đến tân sinh hy vọng. Mà tại đại lục danh giới người, đã sớm bị một cổ thần bí sức mạnh bao vây, bọn hắn giống như bị đặt một cái vô hình vòng bảo hộ bên trong, không có chịu đến chút nào tổn thương. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, kinh ngạc vô cùng, trong lòng rung động giống như sóng biển cuộn cuộn. Đạo tổ, đạo tổ. Vô số âm thanh ở trong lòng la lên. Những đạo niệm thiên quân kia thấy thế, đều tâm trí hướng về, trong lòng bọn họ âm thầm thề, lúc nào mới có thể đến đạo tổ tu vi như vậy, trở thành như vậy tồn tại. Lý Thắng Tiên cũng là ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Hắn biết rõ, Trần Lâm tu vi đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường, đặt đến một cái làm cho người khó mà sánh bằng độ cao. Đạo tổ, sợ là chạy tới thần võ phía trên. Hắn cuối cùng nói ra mấy câu nói đó, âm thanh tuy thấp, lại tràn đầy kiên định cùng tín niệm. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn lại dấy lên ngọn lửa hừng hực, đó là vô tận động lực, là đối với vô thượng đại đạo khát vọng. Hắn tin tưởng vững chắc, một ngày kia hắn cũng có thể đến cảnh giới như vậy, hơn nữa hắn tin tưởng một ngày kia sẽ không quá xa. Tính cả thân ở đế cung Trần Giang Hà cùng Hạo Thiên bọn người, cũng là ý tưởng giống nhau, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với đại đạo hướng tới, đối với Trần Lâm kính ngưỡng như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Bây giờ, Trần Lâm vẫn như cũ duy trì đạo tổ uy nghiêm hình tượng, trong con ngươi của hắn chứa viết nhảy vọt, giống như tinh thần giống như rực rỡ. Hương hỏa giá trị, 310 vạn ước hương hỏa giá trị, 320 vạn ước hương hỏa giá trị, 340 vạn ước hương hỏa giá trị tăng trưởng thế không giảm, giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt. Trần Lâm biết, đây hết thảy đều là bởi vì hắn thể hiện ra đạo tổ chân thực sức mạnh, để cho chúng sinh lần đầu trực quan cảm nhận được hắn vô biên thần uy. Phần này rung động, đủ để cho bất luận kẻ nào túi đầu xưng thần, trở thành hắn trung thành tín đồ. Bất quá còn chưa đủ. Bản tọa nhìn rõ thế gian tu sĩ, không tại công pháp chi thiếu thốn, tài nguyên chi khan hiếm, liền quyết ý sáng lập đại phẩm thiên quyết, phổ độ chúng sinh, truyền thụ vô thượng diệu pháp phàm tu luyện phương pháp này giả, cũng có cơ hội chạm đến đạo niệm thiên quân chi cảnh. Nói xong, Trần Lâm huy sái thần uy, cự thủ nhẹ giơ lên, một ngón tay lăng không hư điểm, chỉ hướng rực rỡ hẳn lên Côn Ngô đại lục chi đỉnh. Trong chốc lát, một tòa cao ngàn trượng thiên bi sừng sững cao vút ở trong hư không, bia thân khắc đầy rối ren phức tạp phù văn, tựa như trong thiên địa huyền bí ngưng kết này địa, tên là Thiên Bi, nội hàm đại phẩm thiên quyết chi tinh túy. Phàm ta tu sĩ đều có thể ngưỡng quan thử địa, lĩnh hội ý nghĩa sâu xa, hấp thu thiên địa tinh hoa, thành tựu vô thượng đạo quả. Phen này cử động, không thể nghi ngờ khơi dậy chúng sinh vô tận cùng nhiệt, càng là đem đạo niệm thiên quân cấp bậc công pháp vô tư hiện ra ở trước mặt chúng sinh, không cần bất kỳ giá nào, liền có thể tu luyện trí cao vô thượng pháp quyết. Phải biết, tại rộng lớn vô tận hải vực, đạo niệm thiên quân tồn tại giống như phượng mao lân giác, chân quý đến cực điểm. Bây giờ, Trần Lâm ban cho bọn hắn đụng vào đạo niệm thiên quân cảnh giới cơ hội, phần này ban ân, làm sao có thể không để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng. Tại trong chúng sinh ngước nhìn, Trần Lâm thân ảnh càng lộ ra nguy nga hùng vĩ. Trần Lâm mắt thấy chúng sinh cùng nhiệt, khoe miệng nhẹ nhàng buông lên, nhưng giá tâm của hắn hơn xa nơi này. Chương 237, Tường Vân Thủy Mưa, tạo hóa chúng sinh. Chương 237, Tường Vân Thủy Mưa, tạo hóa chúng sinh. Lần này, hắn chỉ tại leo lên cao hơn đỉnh phòng, mặc dù không nói một bước lên trời, thẳng tới thiên địa vô cực chi cảnh, nhưng ít ra cũng muốn ngưng tụ ra 7,8 triệu ước hương hỏa giá trị. Ta quan sát thương sinh, thấy nhiều tu sĩ chuyên cần cổ luyện, tuế nguyệt lưu truyền, lại còn tại dậm chân tại chỗ, không thể tinh tiến. Bởi vậy, bản tọa làm Tường Vân Thủy Mưa, lấy vô thượng đạo lực phổ huệ chúng sinh, trợ các ngươi tu sĩ phá kén thành bướm, tấn thăng tu sĩ, thành tựu lạ thường chi đường. Trần Lâm chi ngôn trịch địa hữu thanh, lập tức trong lòng bàn tay của hắn, một đạo huyền hoàng sắc khí lưu chậm rãi ngưng kết, đó là số tập tôn thần võ chí tôn tinh hoa làm một thể năng lượng. Trong nháy mắt, cái kia cỗ huyền hoàng khí lưu xông thẳng lên trời, ngay sau đó, phía chân trời hiện ra một tầng màu vàng kim tầng mây, giống như màn trời giống như bao trùm xuống. Trong chốc lát, mưa rào tầm tạ từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa nồng đậm năng lượng màu vàng giọt mưa bay lả tả mà vai hướng mới sinh thành Côn Ngô đại lục. Khi màu vàng kim giọt mưa chạm đến những tu sĩ kia cơ thể, bọn hắn nhất thời cảm thấy bình cảnh chỗ bừng lòng, tu vi trở ngại dường như đang trong nháy mắt bị xung phá. Ta đem tấn thăng đến càn khôn chi cảnh. Một người tu sĩ kích động la lên. Nay cố lực lượng, để ta cảm thấy đến hư triệt để vũ chi cảnh tức ở trước mắt. Một vị khác tu sĩ đầy cõi lòng ước mơ. Nhiều năm ám tật, lại trong cái này màu vàng giọt mưa khỏi hẳn, đạo tổ thủ đoạn, quả thật thần hồ kỳ kỹ. Các tu sĩ nhao nhao cảm thán, bọn hắn dương nhanh muốn bước, thỏa thích hấp thu màu vàng kim giọt mưa, khát vọng tu được càng nhiều. Cho dù là những cái kia đã tới đạo niệm tiên quân chi cảnh cường giả, bây giờ cũng cảm thấy chấn kinh, bọn hắn vậy mà cảm thấy tu vi có yếu ớt tăng trưởng, đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết, mưa này ban ơn cho toàn bộ Côn Ngô đại lục vô số sinh linh, cho dù là một chút chi lực, cũng có thể để cho bọn hắn tu vi tăng tiến, đạo tâm hiểu ra. Nếu có thể thỏa thích hấp thu, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Trong lòng bọn họ đối với Côn Ngô đạo tổ lòng kính sợ, càng thêm trầm trọng thêm vài phần. Lý Thắng Thiên thấy cảnh này tượng, cũng không cho phép hơi sững sờ, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, bên trong những giọt mưa này, rõ ràng ẩn chứa từng tôn thần võ chí tôn suốt đời tinh hoa. Đạo tổ thế mà nắm giữ thâm hậu như thế nội tình, cho dù là hắn bộ dạng này cường giả, cũng có thể từ trong thu được không thiếu cảm ngộ. Trần Lâm tại hoàn thành chuỗi này kinh thiên địa, khiếp quỷ thần hành động vĩ đại sau đó, chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như viễn cổ thần chi. Ta nguyện chúng sinh dũng trèo đại đạo chi cực cảnh, này đường mênh mông, vô số anh hào như cùng ta các loại, tất cả tại gian khổ bôn ba, leo lên không ngừng. Các ngươi chớ lòng sinh dao động, cũng không có thể khiếp đảm lùi bước. Tại trên đầu này con đường tu luyện, vô luận thân phận cao thấp, vô luận tư chất ưu khuyết, mỗi một cái sinh mệnh, tất cả nắm giữ chạm đến đỉnh phong, vấn đỉnh bầu trời tư cách. Theo Trần Lâm tiếng nói rơi xuống, thân hình của hắn dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng chậm rãi biến mất ở chúng sinh trong tầm mắt. Nhìn thấy một màn này, Côn Ngô đại lục bên trên chúng sinh đều nổi lòng tôn kính, cùng nhau kêu lên, cùng tiễn Côn Ngô đạo tổ. Cứ việc bây giờ hấp thu kim sắc giọt mưa đối với tu vi rất có ích lợi, nhưng chúng sinh trong lòng kính trọng, để cho bọn hắn nguyện ý tạm thời thả xuống tu luyện, để bày tỏ đối với đạo tổ tôn kính. Đây hết thảy đều là từ Côn Ngô đạo tổ mang đến phúc lợi. Trần Lâm thân ảnh mặc dù đã không tại, thế nhưng tường vân thủy mưa cũng không tiêu tan theo, nó vẫn như cũ giả dích không ngừng mà chiếu xuống trên phiến đại lục này, cho chúng sinh vô tận tầm bổ. Trần Lâm bây giờ dậm chân tại phía trên đế cung, mắt sáng như đuốc, xem kỹ lấy đang tại thu nạp linh vũ chi lực Trần Giang Hà, ngựa khí đạm nhiên mà uy nghiêm. Thiên hạ đem cách, nghi phái lương lại trị lý, phản phất thiên vũ đế chủ lập viện bồi dưỡng nhân tài, tài nguyên nghi khẳng khái không tiếc. Lời này rơi xuống, Trần Lâm đã tiêu thất, xuất hiện tại lúc đầu chỗ kia trong viện. Trần Lâm cũng nhìn thấy Hạo Thiên Ngọc Giao bọn người đang hấp thu, không có quấy rầy, ngược lại ngồi ở trên ghế lười biếng đến cực điểm. Trong con ngươi của hắn, tự tiết đang nhảy nhót. Hương hỏa giá trị, 500 ức 10 vạn ức hương hỏa giá trị, 500 ức 30 tỷ tỷ hương hỏa giá trị, 500 ức 49 vạn ức hương hỏa giá trị, 500 ức 70 vạn ức. Trần Lâm đoán chừng hẳn là đủ có cái 7,8 triệu ức, đính thiên 900 vạn ức. Khoảng cách thiên địa vô cực còn cần thời gian nhất định. Bất quá, đế châu bên kia chiến tranh ngược lại là kết thúc. Minh Châu đạo pháp thần chi ánh mắt chậm rãi lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, thánh đỉnh chi chủ chính xác vô cùng cường đại. Tại trong hắn cảm giác bén nhạy, có ba tôn thiên địa vô cực cảnh dị tộc cường giả đang hướng về thánh đỉnh chi chủ phát khởi mãnh liệt thế công. Đó là một hồi rung động thiên địa chiến đấu, thánh đỉnh chi chủ đối mặt ba tôn cùng cấp bậc cường địch, lại như cũng không hề sợ hãi, cho thấy hắn tuyệt thế thực lực. Cuối cùng, hắn tế ra một đạo cường đại bảo vật, hắn uy năng chấn nhiếp nhân tâm, lại khiến cho hai tôn thiên địa vô cực cảnh dị tộc tu sĩ tại chỗ vẫn lạc, mặt khác một tôn nhưng là trọng thương mà chạy. Nhưng mà trận chiến đấu này cũng không phải là không có đại giới. Thánh đỉnh chi chủ tại sử dụng bảo vật sau, tự thân cũng nhận không nhỏ phản vệ. Hơn nữa trong chiến đấu kịch liệt, hắn bị một tôn tồn tại cường đại xuyên thủng phần bụng, máu chảy ồ ạt, trọng thương hấp hối. Trọng thương. Đạo pháp thần chi từ cái này và tôn thiên địa vô cực cảnh trong tu sĩ, rõ ràng cảm giác được giống yêu đế khí tức, ý vị này cường lương tộc cũng tham dự trận chiến đấu này, ra tay rồi. Nhưng tiếc là chính là, cường lương tộc tôn kia thiên địa vô cực cảnh tu sĩ, cuối cùng cũng không có thể đào thoát số mệnh phải chết đi. Thánh đỉnh chi chủ tại hoàn thành đây hết thể hành động vĩ đại sau đó, liền quay trở về thánh tòa bên trong, bế quan dưỡng thương. Nhưng đạo pháp thần chi rõ ràng cảm thấy, trận chiến này sau, toàn bộ Minh Châu đều ở trong tối sóng chiều động, các đại bá chủ thế lực sợ rằng sẽ liên thủ, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Đạo pháp thần linh lắc đầu, ngay sau đó ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía Minh Châu bên ngoài. Ánh mắt lộ ra của hắn thần sắc kinh ngạc, chỉ thấy Minh Châu bên ngoài, vô số dị tộc bây giờ đang giống như thủy triều hướng về nhân tộc địa vực tiến phát. Đây là muốn mở ra chủng tộc chi chiến. Đạo pháp thần linh trong lòng thầm nghĩ. Hắn biết rõ, một khi chủng tộc chi chiến bộc phát, đó đúng là vô số sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông cảnh tượng thê thảm. Nhưng dị tộc các tu sĩ đến khu vực biên giới sau liền không có tiếp tục đi tới, một bước này nhường đường pháp thần linh thở dài một hơi. Nếu là toàn diện tiến công, lấy hắn thực lực hôm nay, bảo toàn tự thân có thể, nhưng Thương Hải Thánh giáo thì khó khăn. Hơn nữa, đạo pháp thần chi rõ ràng cảm nhận được, khi cái kia hai tôn thiên địa vô cực cảnh tu sĩ vẫn là sau, trong thiên địa tử khí càng thêm nồng nặc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Minh Châu, phát hiện không bị ràng buộc cảnh phía dưới tu sĩ, rất nhiều đều bị cổ tử khí này lặng yên lây nhiễm. Sau đó huyết tính đại phát, đạo pháp thần linh lắc đầu. Đợi một thời gian, trong trời đất này tử khí thậm chí sẽ ảnh hưởng thần võ chí tôn, thiên địa vô cực đại năng. Đến lúc đó như những tu sĩ này phát cuồng đứng lên, chính là chân chân chính chính tai nạn. Tựa hồ vì thanh lý sinh linh. Chương 238, Tuân Kiếm Thánh Ý Chỉ, ta nay đến Thần Châu, thể diệt Long Thị một môn. Chương 238, Tuân Kiếm Thánh Ý Chỉ, ta nay đến Thần Châu, thể diệt Long Thị một môn. Bây giờ, Thần Châu Long gia bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch bao phủ tòa này đã từng phồn hoa vô cùng gia tộc trang viên. Những ngày qua ồn ào náo động cùng mỗi người, đã bị trầm trọng cùng sầu lo thay thế, tiếng người huyên náo cảnh tượng không còn, chỉ còn lại giải rác mấy người, lộ ra dị thường thê lương. Gia chủ trên đại điện, một vị lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn cao vị, ánh mắt của hắn giống như sắc bén chỉ mừng, lạnh lùng quét nhìn phía dưới. Cũng chỉ có mấy người như vậy sao? Lão giả âm thanh trầm thấp, mang theo một tia khó che giấu bi thương. Phía dưới, đứng số lượng không nhiều tu sĩ, bọn hắn trên mỗi một người đều chảy xuôi đậm đà long gia huyết mạch, là gia tộc sau cùng tinh huệ. Lão tổ, chuyện này cũng là không có cách nào, ai có thể nghĩ Thương Hải Thánh giáo lại có dạng này một tôn cường giả. Phía dưới, một vị khuôn mặt giàn mua, cầm trong tay quải trượng lão giả một bước tiến lên, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Hán, Long gia đại trưởng lão, một vị thần võ chí tôn tiền kỳ cường giả, cho dù là hắn, đối mặt cục thế trước mặt, cũng cảm nhận được sâu đậm bất lực. Long gia mặc dù leo lên trên chiêm đài thánh địa khỏa này đại thụ, nhưng bây giờ đối mặt địch nhân, thế lực mạnh, không chút nào kém cỏi hơn chiêm đài thánh địa. Tại trong tam phương tranh đấu này, Long gia không thể nghi ngờ là yếu kém nhất một vòng, hủy diệt vận mệnh tựa hồ đã không thể tránh né. Hơn nữa, Thương Hải Thánh giáo đối với ta Long gia tuyên chiến sau, đều không ngừng đối với ta Long gia tiến hành chèn ép, mặc dù bọn hắn ở ngoài Sáng Châu, nhưng Thần Châu cũng có không ít thế lực vì đó điều động, hơn nữa Thiên Ma Tông cũng âm thầm ra tay. Lời của đại trưởng lão, để cho bầu không khí nặng hơn. Lão giả nghe xong, lâm vào lâu dài trầm mặc, sau đó, hắn chậm rãi mở miệng hỏi thăm, chiêm đài thánh địa nói thế nào? Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, chiêm đài thánh địa thái độ không rõ, nhưng chắc hẳn Vu Nhi sẽ giúp ta nhờ giúp đỡ. Đến nỗi Côn Luân thánh địa, tự nhiên là vui lòng nhìn thấy tình huống như vậy, mặc kệ ai thắng ai thua, chỉ cần người thắng hướng hắn giao nạp tài nguyên liền có thể. Nghe đến đó, Long gia lão tổ tâm phảng phất rơi vào đáy cốc. Hắn nhớ tới Long gia khi xưa huy hoàng, đó là bực nào hiển hách, uy phong bực nào, nhưng mà bây giờ, nghĩ tới ta Long gia từng có lúc cũng là một phương đại tộc, nhưng bây giờ, hắn thở dài một tiếng, phong thủy luân chuyển, thương thiên bỏ qua cho ai? Bây giờ Long gia trên dưới ngoại trừ chúng ta, cũng liền không còn gì khác người. Đại trưởng lão nhìn khắp bốn phía, âm thanh trầm trọng như chỉ. Long gia lão tổ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt tinh quang, ta đi tới Long gia tổ địa, các ngươi tiếp tục thủ vững. Chờ ta ra, tất nhiên để cho bọn hắn trả giá đắt. Long gia tổ địa, nơi nào có hóa long trì, có thể gột rửa Long gia người nhân tộc huyết mạch, chuyển hóa làm Long tộc huyết mạch. Mỗi một vị đại nạn buông xuống Long gia tộc người, đều biết lựa chọn đi tới hóa long trì, đem chính mình cuối cùng một đời chôn vùi ở nơi đó. Nếu hắn có thể thành công gột rửa một thân này nhân tộc huyết mạch, chuyển hóa làm Long tộc huyết mạch, Long tộc tuyệt đối sẽ không lại ngồi yên không để ý đến. Nhưng mà, quá trình này chính là vô cùng đau đớn cùng gian khổ, nhưng việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể bằng vào thử lần này. Cho dù là đối mặt Thiên Ma Tông, bọn hắn cũng không dám quyết tuyệt như vậy, dù sao Thiên Ma Tông có mạnh đến đâu, nếu muốn hủy diệt Long gia, cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Nếu Thiên Ma Tông bởi vậy trọng thương, còn lại thế lực tất nhiên sẽ giống như người được mùi máu tươi ác lang nhào lên, tranh nhau chia ăn này Thiên Ma Tông nhục thân cùng địa bàn. Bởi vậy, bọn hắn lựa chọn càng thêm ổn thỏa sách lược, đó chính là chèn ép Long gia, không ngừng khiêu chiến Long gia danh giới cuối cùng, dùng cái này đến dò xét Long gia phản ứng cùng thực lực. Hóa Long chỉ, tích lũy vô số năm tháng tinh hoa, nếu có thể hoàn toàn hấp thu bên trong Long tộc huyết mạch, không chỉ có thể trở thành chân chính Long tộc tu sĩ, còn có thể nhờ vào đó huyết mạch chi lực, để cao tu vi của bản thân. Nguyên bản, Long gia lão tổ là dự định tiếp tục tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ chín muồi lại khai dụng Hóa Long chỉ, nhưng bây giờ tình thế bức bách, hắn không thể không sớm bắt đầu sử dụng cái này lá bài tẩy sau cùng. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng, đối mặt Thương Hải Thánh giáo áp bách, Long gia áp lực thậm chí vượt qua Thiên Ma tông. Còn lại Long gia tu sĩ nghe được lão tổ quyết định, không khỏi trong lòng run lên, bọn hắn biết rõ, khai dụng Hóa Long chỉ, đây là bực nào quyết tuyệt, cho dù là đối mặt Thiên Ma tông uy hiếp, Long gia cũng chưa từng có cử động lần này. Cái này đủ để có thể thấy được, bây giờ Long gia thế cục là bực nào nguy hiểm, bực nào gấp gáp. Lão tổ ngươi lại đi thôi, Long gia có chúng ta thủ hộ. Đại trưởng lão âm thanh kiên định bình tĩnh, Long gia lão tổ gật đầu một cái, thân hình phát một cái, qua trong giây lát biến mất ở tại chỗ. Hy vọng các vị tộc nhân có thể cùng Long gia cùng chung nan quan, chờ lão tổ hoàn toàn hóa Long quy tới, đến lúc đó, cho dù là Thiên Nguyên kiếm thanh chúng ta cũng không sợ. Đại trưởng lão hướng về phía Long gia mọi người nói, bây giờ bọn hắn cũng biết rõ, đây là thời khắc sinh tử, nếu Long gia hủy diệt, bọn hắn cũng đem không chỗ có thể trốn. Tất cả mọi người đều trọng trọng gật đầu một cái, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định. Riêng phần mình làm riêng phần mình chuyện a. Đại trưởng lão đạm nhiên mở miệng, thân hình cũng biến mất theo ở đại điện bên trong. Mà những tu sĩ kia cũng ai đi đường đấy, về tới cương vị của mình, trong lòng bọn họ đều biết, tiếp xuống mỗi một khắc đều có thể là quyết định Long gia vận mệnh thời khắc. Trong chốc lát, Long gia lão tổ liền xuyên qua cấm chế dày đặc cùng mật đạo, đi tới Hóa Long trì địa điểm. Hóa Long trì, đây là một cái bị Long gia coi là cấm địa thần bí chỗ, hình dạng của nó so với theo như đồn đại càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Long gia lão tổ đứng ở bên cạnh ao, hít vào một hơi thật dài, cái kia tràn ngập long khí không khí để cho huyết mạch của hắn cũng vì đó sôi trào. Hóa Long trì bên trong, thủy bị một tầng đậm đà huyết sắc bao trùm, cái kia huyết sắc giống như thâm trầm nhất màn đêm, trầm trọng mà thần bí. Ao nước sóng mặt đất quang lan tan, huyết sắc gợn sóng nhẹ nhàng dạo dực. Cái kia huyết sắc cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là trong nước hồ ẩn chứa huyết mạch chi lực ngưng kết mà thành. Mỗi một giọt ao nước đều ẩn chứa Long gia tiền bối huyết mạch tinh hoa, đi qua vô số năm tháng lắng đọng, những tinh hoa này đã cùng ao nước hòa làm một thể, khiến cho toàn bộ Hóa Long trì đều tràn đầy làm người sợ hãi huyết mạch khí tức. Tổ tông, là ta hổ thẹn với Long gia, không có thể đem Long gia phát triển đến đỉnh phong, nếu bên dưới Cửu U có biết, mong tổ tông thành toàn. Long gia lão tổ âm thanh tại trống trải trong đại điện quân quần, tràn đầy bi thương. Hắn biết rõ, Long gia huy hoàng cùng xuống dốc, đều hệ với hắn một thân, bây giờ, hắn chuẩn bị dùng sau cùng quyết tâm, vì gia tộc đỏ sức một cái tương lai. Long gia truyền thuyết lâu đời mà thần bí, kỳ tổ thượng chính là nhân tộc cường giả cùng Long tộc nữ tử tu sĩ kết hợp, đời sau của bọn họ kế thừa Long tộc huyết mạch, trở thành danh chấn thần châu Long gia. Nhưng mà, thời gian lưu chuyển, Long gia vinh quang dần dần ảm đạm, bây giờ càng là gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ. Tiếng nói vừa ra, Long gia lão tổ dứt khoát quyết nhiên hướng về Hóa Long trì đi đến. Tại hắn bước vào ao nước trong nháy mắt, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, mà cùng lúc đó, một cái hắn chưa từng biết được thân ảnh đang lặng yên buông xuống. Một vị thân mang áo dài trắng nam tử đột nhiên xuất hiện tại Long gia bầu trời, sự xuất hiện của hắn giống như thần chi hàng thế, trong lúc vô hình mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, quan sát phía dưới Long Gia Trang Viên. Tuân kiếm thánh ý chỉ, ta nay đến Thần Châu, thể diệt Long Thị một môn.